Chương 1464. Chu Nhan. Chương 1464. Chu Nhan. Bình Tây Vương Đường Vô Ưu đến kinh thành, dĩ nhiên không phải đến du ngoạn ngắm cảnh. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh khẳng định là muốn thương thảo như thế nào đối phó Liêm Vi Dân công việc. Kháng binh cùng tăng nhất, về sau chỉ định không có quá nhiều nhàn dư thời gian. Nếu thật đến bước ngoặt nguy hiểm, Lục Thiên Minh càng tin tưởng được ra. Cho nên hắn cảm thấy có cần phải cùng cái kia điên muốn mỹ phụ nhân hảo hảo nhận thức một chút. Một mực chờ đến xế chiều không có người nào ăn cơm đi, mỹ phụ nhân mới có nghỉ ngơi thời gian. Dù vậy, vẫn có không ăn ít no bụng thực khách đứng tại cửa hàng ra phía ngoài bên trong nhìn đến nhìn đi. Lục công tử, chào ngươi. Chu Nhan cười đứng lên giống một đóa tiểu diễm hoa để Lục Thiên Minh nghĩ đến năm đó mùa hè cùng Vương Đại Bảo tại trong sông khi tắm, đầy sân núi hoa đỗ quyên, tiên diễm lại mỹ lệ. Chào ngươi, Chu Nhan tỷ tỷ. Lục Thiên Minh phát hiện, mình tại đối mặt nữ nhân này thì lại có một chút ngượng ngùng. Hẳn là không quen dùng nước trà đến đón đại khách người. Chu Nhan bưng một bát phi thường có sở tây đặc sắc đóng băng mật nước đặt ở Lục Thiên Minh trước mặt. Khối băng loại vật này, vậy cũng là gia đình giàu có mới dùng bên trên đồ tốt. Mật trong nước tăng thêm để cho người ta nhiệt ý đại tiêu vụn băng tử, Lục Thiên Minh lần nữa cảm thán đường ra quả nhiên tài lực hùng hậu. Chu Nhan ngồi xuống thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, đôi tay thuận theo váy đằng sau hướng xuống vuốt đem thân thể đặc điểm nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Thiên Minh vội vàng đem ánh mắt rời. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nghiên cứu chén kia mặc dù rất có địa phương đặc sắc, nhưng là người bình thường hiếm có cơ hội uống đến đóng băng mật nước. Tại Chu Nhan phi thường nữ nhân bị trêu một cái tóc sau, Lục Thiên Minh xác định, đối phương đó là cố ý, "Lục công tử, ngươi thật giống như thật không dám nhìn ta." Chu Nhan cười nói. Nụ cười này, Lục Thiên Minh lờ mờ nghe được tiểu điếm truyền ra ngoài đến vài tiếng phát ra từ phế phủ cảm thán. Tỷ tỷ cũng không phải yêu quái, có cái gì không dám nhìn, sở dĩ không nhìn, là xuất phát từ cá nhân lễ phép. Lục Thiên Minh giải thích nói. Rất khó tưởng tượng một đôi điên mua tay, sẽ như vậy bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Chu Nhan lấy tay đem mật nước đi Lục Thiên Minh phương hướng đẩy một cái. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết ngươi không giống nhau lắm, đâu ra đấy, không như trong tưởng tượng có ý tứ. Chu Nhan tựa hồ có chút thất vọng. Lục Thiên Minh nói bay, ta nếu là có ý tứ, lo lắng tỷ tỷ muốn cùng ta ý tứ đâu. Chu Nhan nghe vậy mà người, lập tức che miệng cười nói, hiện tại liền có ý tứ nhiều. Đương nhiên, Lục Thiên Minh lưu lại, cũng không phải là muốn cùng Chu Nhan nghiên cứu thảo luận ý tứ có mấy cái ý tứ. Nếm thử một miếng mỹ vị mật nước sau. Hắn nói ngay vào điểm chính, vương gia nói, về sau ta nếu có cái gì sự tình tìm hắn, có thể thông qua ngươi liên hệ hắn. Chu Nhan cũng biến thành nghiêm túc đứng lên. Gật đầu nói, ta không có gì quá lớn bản sự, đó là nuôi đến một tay hảo điệu, ngày bình thường khám binh bọn hắn, có gì cần chuyển tống thư tín cũng sẽ tìm đến ta, nếu là kinh thành cảnh nội nói, chỉ cần chốc lát công phu, ta liền có thể liên hệ đến vương gia. Hảo điệu. Lục Thiên Minh không biết nên khiếp sợ hay là nên hẹn thùng. Chu Nhan nhẹ gật đầu, một loại đặc thù du chuẩn, tốc độ nhanh, sức chịu được tốt, từ nơi này bay đến sở Tây, hai ngày đủ để. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh cảm thấy có chút kích động đứng lên. Kinh thành đi đến sở Tây, đường xá sao mà xa xôi. Hiện nay Lý Hàn Tuyết bọn hắn đã đi đến thập lý trấn, về sau có chuyện gì gấp nghị thông suốt biết bọn hắn, chạm dịch hoặc là bình thường bổ câu đưa tin, chỉ sợ đem thư đưa đến thời điểm, sự tình đều đã kết thúc. Nếu có thể cùng trước mặt vị này nuôi điệu nhân làm tốt quan hệ, đây chính là to lớn tiện lợi. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh lấy ra đặc thù tình huống dưới mới có thể bày ra bám đít công phu. Mang theo một chút định nọt nụ cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi bộ dáng, cùng ta niên kỷ tương tự, nếu không chúng ta nhận làm khác cha khác mẹ thân tỷ đệ như thế nào?" Nghe nói lời ấy, Chu Nhan nhíu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn phút chốc mới nói, điểm này ngược lại là cùng Thế tử điện hạ nói không có bất kỳ cái gì khác biệt. "Thế tử làm sao nói ta?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Chu Nhan lược làm suy nghĩ mới trả lời, "Phải thiết thực, phải thiết thực." Lục Thiên Minh trong đầu hiện ra đường giật cái kia không đứng đắn bộ dáng, cũng xác định hai chữ này tuyệt đối không phải là từ trong miệng hắn nói ra. Thế là hắn ngay thẳng nói, hắn nói là ta không biết xấu hổ a. Phúc. Chu Nhan cười ra tiếng đôi tay nói một chút bởi vì bật cười run run trượt và táo sau. Lúc này mới trả lời, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Nếu biết ta là người như vậy, tỷ tỷ ý kiến lại là như thế nào? Lục Thiên Minh rèn sắc khi còn nóng nói. Chu Nhan rỗi ra một ngón tay, thân tỷ đệ đều phải mình tính sổ sách đâu, đưa một lần thư, 100 lượng bạc. Ta. Lục Thiên Minh kèm chút bật thốt lên đem loại kia đặc biệt phổ biến thực vật nói ra 100 lượng bạc một phong thư, thật sự là rời cái đại phổ. Mặc dù hắn hoàn toàn gồng gánh nổi, nhưng là tâm lý có thể tiếp nhận không được đang do dự. Chu Nhan giải thích nói, ta không dễ dàng, nuôi chim nhỏ cũng không dễ dàng, thời gian, tinh lực chờ chút đủ loại chi phí thêm đứng lên, 100 lượng tuyệt đối là lương tâm giá vị. Lục Thiên Minh chật chật lưỡi, có thể quá lương tâm cho ta đều không lời nào để nói. Quả thật là nữ nhân. Chu Nhan thoáng qua đổi sắc mặt. Móc móc siêu, ngược lại là bôi nhọ đại hiệp cái danh này. Lục Thiên Minh lơ lên nói, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Đại hiệp hai chữ cũng là người khác gắn ở trên đầu ta, ta có thể không có từ đó thu hoạch được bất kỳ lợi tốt. Thấy Lục Thiên Minh kiên trì như vậy, Chu Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lại đem vừa rồi kéo lên vào áo, hướng xuống kéo kéo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền điều kiện trao đổi. Lục Thiên Minh vội vàng đem ánh mắt rời, làm sao cái trao đổi pháp? Ngươi thỉnh thoảng đến ngồi theo giúp ta, ta thay ngươi gửi một phong thư trở về, chỉ lấy một lượng bạc. Chu Nhan nhìn qua không giống như là đang nói đùa. A. Lục Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân chối, "Bồi, cùng ngươi." Chu Nhan gật đầu nói, vì thay vương gia làm việc, ta một mực trải qua đều rất tịch mịch thời điểm, muốn tìm người tâm sự, mà ngươi tựa hồ là cái không tệ nhặt người, ta cảm thấy không có gì thích hợp bằng. Quả thật chỉ là tâm sự sao? Lục Thiên Minh cổ họng khô chát chát, nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chu Nhan khỏe miệng khẽ nhếch, rất khó hiểu rõ nội tâm của nàng đến cùng là như thế nào mớn. Ăn một chút cơm, uống chút rượu cái gì, cũng được a. Lục Thiên Minh giải thích nói. Chu Nhan nghe vậy ngơ ngẩn. Chốc lát sau bĩu môi nói, bọn hắn đều nói ngươi gan lớn đến không biên giới, ta nhìn ngươi là nhát như chuột. Lục Thiên Minh gãi gãi đầu, cười đến gọi là một cái chột dạ. Chu Nhan nắp hòm kết luận nói, cứ quyết định như vậy đi, ngươi có rảnh thời điểm tới theo giúp ta nói chuyện, ta thay ngươi đem thư gửi đến thập lý trấn. Cùng ngươi biết chuyện nghiên cứu thảo luận sự tình, đó là nhẹ nhàng như vậy. Từ đầu đến cuối, Chu Nhan cũng không hỏi qua Lục Thiên Minh vấn đề riêng, nhưng nàng rõ ràng đối với Lục Thiên Minh phi thường hiểu rõ. Dạng này đã giảm bớt đi giữa lẫn nhau rất nhiều không cần thiết trình tự. Sự tình thỏa đàm, Lục Thiên Minh cũng không có lưu lại tất yếu để Chu Nhan đổi việc vài món thức ăn mang về sau, rộng thoáng rời đi tiểu điếm. Chương 1465, đơn giản giáo dục phương pháp. Chương 1465, đơn giản giáo dục phương pháp. Tay người này có thể a, ở đâu cái cửa hàng bán? Cơm tối thời điểm, Ưu Ảnh vừa từng một cái Lục Thiên Minh mang về đồ ăn, con mắt liền sáng lên đứng lên. Nhớ tới Ưu Ảnh cả ngày liền cùng mức quả không qua được, là bởi vì thở thiếu thời một đoạn cầu mà không được tình yêu. Lục Thiên Minh đột nhiên sinh lòng suy nghĩ, quyết định để Ưu Ảnh đi nhận thức một chút Chu Nhan. Như thế nói, cố gắng có thể đem Ưu Ảnh từ cái kia đoạn quá khứ bên trong cho mang ra. Ngay tại sát vách đầu kia phố, một cái rất nhỏ mặt tiền cửa hàng, không có tên, nhưng là ngươi vừa đi liền biết, bởi vì sinh ý nóng nảy, thực khách rất nhiều. Lục Thiên Minh chỉ Phúc Lâm nhai phía bắc. Vừa nghe đến, nhiều người, hai chữ. Từ trước ngại phiền phức Ưu Ảnh liền lắc đầu nói, ta đi làm cái gì, dù sao ngươi so sánh nhàn, chúng ta muốn ăn thời điểm, ngươi đi mang về là được. Ba. Lục Thiên Minh vô cái chán, nhất thời không nói gì. Ưu Ảnh kỳ quái nói, làm sao, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi đều phải so đo. Lục Thiên Minh lắc đầu, không phải ngươi muốn như thế. Đó là như thế nào? Ưu Ảnh truy vấn. Cửa tiệm kia lão bản, là cái da trắng mỹ mạo đại mỹ nhân, nếu như ngươi nhìn thấy, cố gắng. Lục Thiên Minh nói còn chưa dứt lời đâu. Ưu Ảnh liền vùi đầu đào cơm, âm thanh rất lớn, giống như là tại làm không nói gì kháng nghị. Lục Thiên Minh thở dài, cũng chỉ có thể đi theo vùi đầu cơm cô. Cơm nước xong xuôi, Ưu Ảnh rất tự giác, tẩy đũa rửa chén, không mang theo bất kỳ mờ. Lục Thiên Minh chờ ở nhà bếp cổng, mãi cho đến Ưu Ảnh đem làm xong việc. Hắn mới hỏi, chính ca, ta cùng Tam Bảo rèn luyện một thời gian thật dài, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Dương Thần một đạo, Ưu Ảnh tuyệt đối là bên trong người nổi bật, mà hắn lại là cái không keo kiệt người. Lúc này liền để Lục Thiên Minh đem Tam Bảo cho gọi ra đến. Tam Bảo mới vừa xuất hiện, thuận tiện kỳ đánh giá Ưu Ảnh nhìn. Từ đó cũng không rõ rệt trong hai mắt, Ưu Ảnh đọc được cảnh giác, cùng ném một cái ném định ý, có thể hay không trước hết để cho hắn thanh kiếm thả xuống. Ưu Ảnh nghiêm mặt nói. Lục Thiên Minh khoát tay áo, nói ra, Tam Bảo, thanh kiếm thả xuống, chính ca là người một nhà. Dương Thần mặc dù là tự thân một bộ phận, nhưng là tương đối độc lập nhất cái kia bộ phận. Tam Bảo do dự dự, lê mê nửa ngày mới đem khí kiếm thu hồi. Thế nào? Có phải hay không không quá bình thường? Lục Thiên Minh có chút ít lo lắng nói. Hắn đương nhiên chờ mong có thể được đến phủ định trả lời. Nào biết đã thấy Ưu Ảnh có chút nhíu mày nhẹ gật đầu, xác thực không quá bình thường, Tam Bảo bản thân ý thức quá mức mãnh liệt. Vậy làm sao bây giờ? Lục Thiên Minh hỏi. Ưu Ảnh nhìn hai bên một chút, cuối cùng đem góc tường một cây trúc miệt nhặt lên đến, đưa tới Lục Thiên Minh trong tay. Loại vấn đề này rất khó giải quyết, mà bình thường đối đãi khó giải quyết vấn đề, càng đơn giản bạo lực, hiệu quả càng tốt, đánh là được. Nói những lời này thời điểm, Ưu Ảnh mặt không đổi sắc, hiển nhiên hắn cũng trải qua đồng dạng vấn đề. Lục Thiên Minh tiếp nhận trúc miệt, căn bản là không xuống tay được. Ưu Ảnh cũng không dài dòng, quay người liền hướng mình gian phòng đi, đồng thời nói ra, kỳ thực Dương Thần có liên hệ với ngươi, cũng không có quan hệ, dạy tốt, hắn sẽ trở thành ngươi trợ lực, dạy không tốt, đó là nuôi hổ gây họa, dù sao làm thế nào, chính ngươi suy tính. Chờ Ưu Ảnh biến mất tại tiểu viện sau, Lục Thiên Minh hơi có chút áy náy nhìn qua Tam Bảo. Tam Bảo, ngươi đều nghe được, không phải ta nhất định phải đánh ngươi, thật sự là vị kia ca ca khăng khăng để ta làm như vậy, ngươi muốn hận liền hận hắn, cũng đừng hận ta. Vừa dứt lời, hắn đưa tay liền quất tới. Tam Bảo đầu tiên là sững sờ, lập tức kêu thảm trong sân chạy trốn đứng lên. Có thể là vì cho mình một cái không nương tay lý do. Lục Thiên Minh một bên truy, một bên lôi chuyện cũ, để ngươi nhìn lén Lý Hàn Tuyết, để ngươi ở trong núi nửa tháng thời điểm xem thường ta. Tam Bảo không nói được nói, chỉ có thể phát ra rên rỉ. Coi như giống Ưu Ảnh nói như thế, đã lựa chọn rèn luyện mình Dương Thần, liền không thể mềm lòng chôn xuống mầm tai họa. Tiếng mắng chửi cùng tiếng kêu thảm thiết, một mực tiếp tục đến đêm khuya. Lộc cộc. Buổi tối hôm nay mặt trăng rất sáng, rất thích hợp uống rượu. Lục Thiên Minh đánh vào Tam Bảo trên thân, hắn cũng đi theo đau nhức. Không phải nói đau lòng, mà là thật đau nhức. Thêm nữa ở cùng một chỗ thân nhân bằng hữu nhóm đều đi. Dạng này trong đêm, nhất định phải mượn rượu tiêu tiêu sầu. Tam Bảo, ngươi đừng trách ta, ta cũng là vì về sau ngươi ta đều có thể hảo hảo. Lục Thiên Minh phát ra từ phế phủ nói ra đau đớn tựa hồ sẽ không ở Tam Bảo trên thân dừng lại thời gian quá dài. Hắn như là một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu hài. Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh trong tay chén rượu. "Sao, ngươi muốn nếm thử mặt nhạt?" Tam Bảo lập tức nâng lên cao ngạo đầu lâu, bởi vì đôi mắt mơ hồ, càng là tăng lên mấy phần khinh thường cảm giác. Lục Thiên Minh nhìn vui vẻ đem chén rượu đưa tới. Tam Bảo vẫn như cũ ngẩng đầu. Nhưng Lục Thiên Minh rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt, chuyển qua nơi khóe mắt, hiển nhiên là đang trộm ngắm chén rượu. Như thế như vậy rằng có phút chốc, Tam Bảo cuối cùng không nhịn được, túi đầu xuống nắm tay dò xét tới. Nào biết vừa muốn tiếp xúc đến chén rượu, Lục Thiên Minh lại đột nhiên đem chén rượu cho thu hồi. Dương Thần không biết được có thể uống hay không rượu, ngươi chờ ta hỏi một chút. Nói xong, hắn liền quay người nhìn về phía lầu 2. Ưu Ảnh gian phòng bên trong đang vẫn sáng. Lục Thiên Minh nhặt lên một cục đá, ném về cửa sổ. Ba một tiếng hướng phía sau, gian phòng bên trong truyền đến Ưu Ảnh rõ ràng không quá vui sướng âm thanh. Chuyện gì? Chính ca, Dương Thần có thể uống hay không rượu? Lục Thiên Minh hỏi.
Không biết, ngươi có thể thử một chút.
U Ảnh âm thanh phi thường lãnh đạm.
Uống ra sự tình làm sao bây giờ?
Giao trộn.
Lao.
Suy tư thật lâu. Lục Thiên Minh cuối cùng vẫn đem chén rượu đưa cho Tam Bảo. Trước uống một ngụm nhỏ thử một chút, nếu là cảm giác khó chịu, liền tranh thủ thời gian dừng lại. Lời này nói là cho Tam Bảo nghe, cũng là nói cho chính hắn nghe. Tam Bảo quả nhiên bản thân ý thức mãnh liệt, tiếp nhận chén rượu không cần suy nghĩ, một cái liền đem rượu trong chén cho khó chịu. Lục Thiên Minh thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Cũng may là cũng không có xuất hiện cái gì đặc biệt cảm giác, ngoại trừ thì đau. Lục Thiên Minh rõ ràng nhìn thấy, rượu tiến vào Tam Bảo miệng sau, còn chưa tới hết hầu vị trí đâu, trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất. Rượu không phải cái gì quý báu rượu, nhưng đến cùng là vàng dòng bạc trắng bán. Cứ như vậy dày xéo, Lục Thiên Minh trong lòng không đành lòng. Nhưng mà hắn vừa muốn đi đoạt cái chén cũng oán trách vài câu, lại nghe được Tam Bảo phát ra thoải mái chật lưỡi âm thanh. Phản phất hắn thật phân biệt ra rượu hương vị như vậy. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy Lục Thiên Minh đũa, kẹp một hạt nhắm rượu giang đậu bỏ vào trong miệng. Tình huống cùng rượu đồng dạng, giang đậu thoáng qua rất xuống đất. Có thể Tam Bảo ăn rất thoải mái, một mặt say mê dạng, tựa hồ thật từng ra uống rượu người khoái hoạt. Lục Thiên Minh thấy buồn cười. Tam Bảo giả vờ giả vị tư thái có mấy phần đáng yêu. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, "Tam Bảo, về sau ta không đánh ngươi nữa, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải làm người tốt, một cái khoái hoạt người tốt." Tam Bảo nghe vậy sửng sốt. Nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt bên trong, hiển nhiên có mấy phần khiếp sợ. Giờ này khắc này, đồng dạng khiếp sợ người không ngừng một vị. Còn có Thiên Tử Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn qua ngồi tại bàn đọc sách đối diện, hình độc ảnh đơn đường vô ưu. Vô cùng kinh ngạc nói, "Thúc, ngươi nói là ngươi đoạn đường này đi tới, một mực là một người." Chương 1466. Bọn hắn vì cái gì trở mặt thành thù? Chương 1466. Bọn hắn vì cái gì trở mặt thành thù? Không trách Lý Thiên Mệnh cảm thấy kinh ngạc đường vô ưu chúng quy là vương gia, vẫn là duy nhất khác họ Vương. Hắn thân phận và địa vị, có thể nói không thua kém Thiên Tử. Nhưng mà chính là như vậy một người, thế mà một mình từ Sở Tây đi tới kinh thành. Không nói đến có hay không bị ám sát khả năng, chỉ là xa như vậy lộ trình, không có cá nhân ở bên người chiều ứng, liền xem như cái phổ thông công tử ca cũng không chịu nổi. Nhưng mà càng làm cho Lý Thiên Mệnh giật mình sự tình còn tại đằng sau. Chỉ thấy Đường Vô Ưu có chút không người, nhàn nhạt cười nói, "Ta vẫn là đi tới đến đâu." Giữa hai người giao lưu không có quá nhiều kính ngữ, nhìn qua thật liền như là thúc cháu đồng dạng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy há to miệng, một lát đều nói không ra nói đến. Trên dưới dò xét Đường Vô Ưu phúc chốc, Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, "Đường thúc ngài thật đúng là, không biết nên làm sao nói ngươi, ngươi dù là không phải vạn kim chi thân thể, đó cũng là 9999, đây nếu là vạn nhất xảy ra vấn đề gì, nhưng làm sao bây giờ à? Có thể xảy ra chuyện gì, trên đời này nguy hiểm nhất nhân vật, đều tại kinh thành, trên thực tế điểm cuối cùng nhưng so sánh trên đường đi nguy hiểm nhiều." Vừa nói xong Đường Vô Ưu tựa hồ cảm giác, lại tranh thủ thời gian giải thích nói, "Đương nhiên, trong này không bao gồm hoàng cung, bệ hạ cũng không nên suy nghĩ nhiều." Lý Thiên Mệnh đến cùng có hay không suy nghĩ nhiều, mặt ngoài cũng nhìn không ra đến. Hắn tại Lục Thiên Minh trước mặt không có thân là thiên tử giá đỡ. Tại Đường Vô Ưu trước mặt, hiển nhiên cũng là dạng này. Có chút nhíu mày sau, Lý Thiên Mệnh thở dài, "Ai, Đường thúc, kỳ thực hoàng cung bên trong cũng xa xa không có người nghĩ đến như vậy an toàn." Nói đến, Lý Thiên Mệnh nhìn chung quanh đồng thời hạ giọng nói, "Tô Thái Cúc quản ta quản được có thể nghiêm, ngay cả chén rượu nhỏ đều không cho ta uống. Đường thúc, ngươi nói nam nhân này nếu là không uống rượu, sống sót còn có cái gì ý tứ? Cho nên với ta mà nói, mỗi ngày đều tại tử vong biên giới bồi hồi, ngươi liền nói nguy hiểm không nguy hiểm à? Có thể là vì chứng minh chính mình nói không phải lời nói dối." Lý Thiên Mệnh lặng lẽ sờ sờ từ bàn đọc sách phía dưới rút cái bầu rượu nhỏ đi ra, nhanh chóng mở ra cái nắp lướt qua một ngụm nhỏ sau, lại vội vàng đem cái nắp đắp lên, một lần nữa thả lại dưới bàn nắp kỹ. Gặp tình hình này Đường Vô Ưu biểu lộ gọi là một cái phức tạp. Trầm mặc một lát sau, chỉ có thể an ủi, "Bệ hạ cũng không thể trách nương nương, ngài thở nhỏ thân thể liền không hề tốt đẹp gì, hiện nay thái tử cũng còn không có lớn lên, hắn làm như thế cũng là vì ta đại sở tương lai cân nhắc." Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ khoát tay áo, "Đạo lý ta đều hiểu, nhưng đây long ỷ ngồi à, là thật không có gì tư vị, nếu như không phải sợ muốn chết về sau bị những người đi trước chỉ vào cái mũi mắng." Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh dừng một chút ý vị không rõ liếc nhìn Đường Vô Ưu, "Ta còn thực sự muốn đem đây long ỷ giao cho Đường thúc đến ngồi đâu." Lời này vừa nói ra Đường Vô Ưu lập tức đổi sắc mặt, tại Lục Thiên Minh trước mặt vô cùng trầm ổn hắn, thân thể run lên bần bật, tiếp lấy vội vàng không người nói, "Bệ hạ, ngài nếu là muốn lấy ta đầu, nói thẳng, ta hai lời không nói liền tự mình chặt đi xuống cho ngài, tuyệt đối không đến mức dùng loại những lời này vũ nhục cùng tổn thương ta." Nói cho hết lời Đường Vô Ưu trên trán thế mà xuất hiện một mảnh tinh mịn mồ hôi, nhìn qua bị dọa đến không nhẹ. Gặp tình hình này, Lý Thiên Mệnh phảng phất thật cho là mình nói sai đồng dạng, tranh thủ thời gian cười nói, "Đường thúc, ta chính là tâm mệt mỏi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng quá thật." Lại nói, "Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể tham muốn ta cái ghế này, chỉ có ngươi, tuyệt đối không có loại kia khả năng." Đường Vô Ưu nghe vậy thở hổn hển một đại khẩu khí, đưa tay lau sạch sẽ trên trán mồ hôi sau, lúc này mới nói, "Cảm ơn bệ hạ khẳng định, ta Đường gia tại đại sở vĩnh viễn đều duy trì sơ tâm, nếu không cũng không có khả năng tại biên cương một đời đó là mấy trăm năm." Lời này nhưng cũng không giả Đường gia đây mấy trăm năm trấn thủ biên tắc, cũng không phải một mực thuận thuận lợi lợi. To to nhỏ nhỏ chiến sự thường có phát sinh. Đường Vô Ưu lông mày, cũng là tại một lần bình định ngoại địch quấy nhiêu chiến đấu bên trong bị chém đứt. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết Đường gia đối với đại sở tầm quan trọng, lại bồi tiếu tranh thủ thời gian giải thích vài câu, lúc này mới bỏ đi Đường Vô Ưu lo nghĩ đương nhiên, trong quá trình này, hắn nhìn Đường Vô Ưu ánh mắt, luôn cảm giác có một loại xem kỹ ở bên trong. Cụ thể cái gì cái ý nghĩ, cố gắng chỉ có bản thân hắn biết, đơn giản hàn huyên vài câu qua đi. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười,
biểu lộ chân thành nói, Đường thúc, ta quyết định gần đây thu thập Liêm Vi dân. Việc này cũng không ngoài dự liệu, Đường Vô Ưu đồng ý nói, hắn đi mấy bước sai cờ, tổn binh hao tướng không nói, sĩ khí tuyệt đối nhận lấy to lớn đả kích, gần đây chúng ta có hành động, tuyệt đối là cái không tệ cơ hội. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, Liêm Vi dân gia hỏa này, có thể nói cáo giả, bất quá Lục Thiên Minh tiểu tử kia, tựa hồ trời sinh đó là hắn khắc tinh, phàm là có Lục Thiên Minh thân ảnh, hắn giống như đều không có chiếm được qua tiện nghi. Nhắc lên Lục Thiên Minh, Đường Vô Ưu cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Lục Thiên Minh ta cũng thực thích đến gấp, là số ít ta có thể tán đồng người tuổi trẻ, chỉ tiếc ta không có nữ nhi, nếu không định đem tiểu tử này lấy tới phủ bên trên làm cái quản gia cái gì, cái kia to to nhỏ nhỏ sự tình, ta nhất định có thể thiếu thao rất lo xa. Lý Thiên Mệnh đột nhiên thở dài, ai, đừng nói ngươi không có nữ nhi, liền tính ta cái này có nữ nhi, không phải cũng vô phí. Thực không dám dâu dếm, ta từng nhiều lần để Linh Giao Hải tử kia đi tiếp xúc hắn, đó là muốn dùng một chiêu mỹ nhân kế, làm sao hắn có Lý Hàn Tuyết, chết sống không mắc câu. Quân chúa điện hạ kỳ thực cùng bệ hạ quan hệ phi thường thân, đại khái có thể lợi dụng đứng lên. Đường Vô Ưu đề nghị. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, có cha nàng năm đó cái kia việc sự tình, tăng thêm bị giam tại tường cao bên trong nhiều năm như vậy, ta mặc dù có tâm, cũng không thể đến gần, nếu không Miếu Đường từ trên xuống dưới cũng sẽ làm mắng ta người, thật cho đến lúc đó, chỉ sợ đại sở Giang Sơn liền thật muốn đổi chủ. Nghe nói lời ấy, Đường Vô Ưu chỉ có thể ngậm miệng lại. Thượng vị giả sở dĩ là thượng vị giả, uy nghiêm là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu Lý Thiên Mệnh thật cùng Lý Hàn Tuyết lui tới quá tấp nập, phía dưới người, tất nhiên sẽ có ý tưởng. Dù sao một cái soán vị giả hậu nhân, quy củ đi lên nói, là ngay cả tự do thân cũng không thể có. Quy củ đó là quy củ, tùy ý đánh vỡ, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn không nói lời nào Đường Vô Ưu đột nhiên hỏi, đúng Đường thúc, ngươi nói Liêm Vi dân, vì cái gì đột nhiên cùng Hoa Vô Ý trở mặt? Thế mà làm ra đồ Hoa gia cả nhà loại này quyết định. Hoa gia trang vườn trước đó không lâu phát sinh sự tình, cũng không phải là bí mật gì. Có thể nói thiên hạ đều biết. Đường Vô Ưu nghe vậy cau mày làm lên suy nghĩ hình dáng. Chốc lát sau trả lời, ta tại phía xa sở tây, cũng phân tích không ra cái như thế về sau, chỉ có thể suy đoán lung tung một cái. Hơi ngưng lại sau lại nói, có hay không một loại khả năng, Hoa Vô Ý muốn thoát ly Liêm Vi dân khống chế, giữa hai người sinh ra to lớn mâu thuẫn, Liêm Vi dân vì bảo vệ mình uy nghiêm, nhất định phải giết gà dọa khỉ, cùng bên trong cùng bên ngoài, đều cần xử lý sạch Hoa Vô Ý cái này điển hình, giết gà dọa khỉ cho phía dưới người nhìn. Lý Thiên Mệnh nhãn tỉnh sáng lên, gừng nhưng là lóc tay, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chương 1467. Đừng có gấp đi. Chương 1467. Đừng có gấp đi. Vừa mới dứt lời, Lý Thiên Mệnh lập tức lại nhíu mày. Cho dù thật sự là dạng này, trong đó một điểm ta thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Đường Vô Ưu làm rửa thai lắng nghe hình dáng. Điểm nào? Lý Thiên Mệnh đứng lên đến, hai tay chắp sau lưng bắt đầu dạo bước. Hoa Vô Ý có lý do gì chọn rời đi Liêm Vi dân? Đường Vô Ưu suy nghĩ một chút, trả lời, cố gắng, hắn nhìn ra Liêm Vi dân xu hướng suy tàn. Có thể cho dù nhìn thấy Liêm Vi dân đã xuất hiện xu hướng suy tàn, hắn cũng không có khả năng rời đi. Lý Thiên Mệnh khẳng định nói. Bệ hạ vì sao chắc chắn như thế? Đường Vô Ưu hiếu kỳ nói. Lý Thiên Mệnh ngừng chân, nhìn về phía Đường Vô Ưu, bởi vì Hoa Du Nhu là bị Thanh Long khám binh giết chết, Hoa Vô Ý muốn báo thù nói, ngoại trừ lựa chọn lưng tựa Liêm Vi dân, không có lựa chọn thứ hai. Đường Vô Ưu nhíu nhíu mày, tiếp lấy suy đoán nói, có lẽ cũng là bởi vì nhìn ra Liêm Vi dân tại đi xuống dốc, Hoa Vô Ý cảm thấy báo thù vô vọng, chẳng lựa chọn rời khỏi, dùng cái này đến bảo vệ mình mạng nhỏ. Lý Thiên Mệnh lần nữa lắc đầu, không có khả năng, không nói đến đó là hắn thân nhất muội muội, liền xem như loại suy nghĩ này, hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì từ Liêm Vi dân vào kinh thành về sau, hắn một mực đi theo hắn bên người. Mà những năm này Liêm Vi dân vụng trộm làm sự tình, đều có thể dùng tàn nhẫn cùng không lưu đường lui đến khái quát, Hoa Vô Ý trong lòng nhất định rất rõ ràng, mình phạm là sinh ra hai lòng, bao quát hắn ở bên trong Hoa gia cái kia mấy trăm cái nhân mạng, sẽ là hậu quả gì? Đường Vô Ưu túi đầu trầm tư. Chốc lát sau, mờ mịt nói, vậy ta liền không đoán ra được, chỉ sợ chỉ có tìm tới Hoa Vô Ý bản thân mới có thể hỏi cái minh bạch. Thư phòng bên trong rơi vào trầm mặc. Hai vị hiện nay đại sở thân phận địa vị cao nhất người, phản phất đều tại vì Hoa gia trang vườn sự tình buồn rầu. Không biết qua bao lâu, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, ta nghe người ta nói, Hoa gia xảy ra chuyện đêm hôm đó, Thanh Long khám binh cùng Bạch Hổ tăng nhất, tựa hồ có đi cứu viện. Đường Vô Ưu không chút nào kiêng kỵ nói, lại có việc này, bất quá là vì Lục Thiên Minh mà đi, bệ hạ chắc hẳn cũng biết, ta cái kia bao cỏ nhi tử đừng giận, cùng Lục Thiên Minh rất thân cận, bởi vì thường xuyên vắng lai, ta phải biết Lục Thiên Minh muốn lẻ loi một mình đi giúp Hoa Vô Ý, cho nên ra lệnh cho Thanh Long Bạch Hổ hai người tiến đến nghị cách cứu viện. Không đợi Lý Thiên Mệnh đặt câu hỏi, Đường Vô Ưu lại nói, vì để tránh cho một chút không tất yếu phiền phức, ta còn cố ý để Thanh Long Bạch Hổ làm tốt ngụy trang, để tránh đem Bình Tây Vương phủ cho liên lụy đi vào. Cái gì không tất yếu phiền phức? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ví dụ như nói tựa như hiện tại, để bệ hạ tâm lực lao lực quá độ. Đường Vô Ưu cũng không nói minh bạch, hàm hàm hồ hồ để cho người ta nghe không hiểu. Nhưng mà Lý Thiên Mệnh không có khả năng nghe không hiểu, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười cười, tựa như những cái này cười đùa tí từng nhị thế chủ. Đường thúc, Lý Đường hai nhà quan hệ, nói những này liền khách khí, ta nhưng từ chưa lo lắng qua những cái kia không cần lo lắng sự tình. Đường Vô Ưu không nói, bôi cái nhìn không ra sơ hở mỉm cười. Lý Thiên Mệnh tự mình rót chén trà, đặt ở Đường Vô Ưu trước mặt. Tiếp lấy nhìn như tùy ý nói, xem ra ngày nào ta phải tìm Lục Thiên Minh tâm sự, hỏi một chút hắn tại sao phải đi cứu Hoa Vô Ý. Đường Vô Ưu lập tức phụ họa nói, ta tin tưởng tại trước mặt bệ hạ, tiểu tử kia nhất định không dám nói hiệu nói vượng. Lý Thiên Mệnh quát tay, ấy, ngươi cũng đừng quá đề cao ta, ta ở trước mặt hắn, nói dễ nghe cao thấp tính cái thiên tử, khó mà nói nghe, còn không bằng sắt vách bán mức quả đại bá đâu. Nói đến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, song phương trong mắt bao nhiêu đều có chút cho phép bất đắc dĩ. Về sau hai người một mực cho tới Hưng Đông. Tại bọn hắn mưu đồ bên trong, Liêm Vi Dân đã là mọc cánh khó thoát, cùng Đường Mạt Lộ thú bị nhốt, tỷ tỷ, hôm nay đồ ăn có thể quá phong phú, nhưng là huynh đệ ta thế nhưng là ăn đến kinh hồn táng đảm. Lục Thiên Minh vỗ vỗ tròn trịa bụng, ánh mắt rơi vào Chu Nhan mỹ lệ trên mặt. Chu Nhan thu thập bắt đũa, khẽ cười nói, đĩa ngươi đều cho ta liếm sạch sẽ, nói cái gì kinh hồn táng đảm. Lại nói, tỷ tỷ lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, có thể tranh ngươi cái gì, dám tranh ngươi cái gì. Tiểu điếm lầu 2, một tấm bàn nhỏ, một ngọn đèn dầu, một trận đã lâu cơm tối. Lục Thiên Minh lộ ra nụ cười, thở dài một hơi. Đã như vậy, huynh đệ kia ta an tâm. Nói đến, Lục Thiên Minh đem trong ngực phong thư sờ soạng đi ra, đương nhiên, còn có một lượng bạch ngân. Như vậy nhiều ngày quá khứ, ta cái kia chuyết kinh cũng đã đến thập lý trấn, muốn phiền phức tỷ tỷ phí tâm. Chu Nhan không chần chờ chút nào đem thư tín cùng bạc cầm đứng lên. Bạc vào lòng, như là đá rơi trượt vào trong núi. Phong thư tắc một mực nắm ở trong tay. Chốc lát sau tiện tay một chiêu, một cái thuần trắng du chuẩn từ cửa sổ ở giữa bay vào. Chu Nhan đem giấy viết thư cuốn lên để vào du chuẩn trên chân trong ống trúc. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Nhan túi đầu cùng dạo chim cắt thì thầm. Chốc lát sau du chuẩn nhất phi trung thiên, tựa như lợi kiếm bắn vào rộng lớn bầu trời. Lục Thiên Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn chằm chằm sắp không có vào chân trời nhỏ chút nhìn phút chốc. Hắn vừa chắp tay, cảm tạ nói, "Tỷ tỷ, huynh đệ không thể báo đáp, chỉ có dâng lên chân thành nhất lòng biết ơn." Chu Nhan hiển nhiên nghe không đến loại này lời khách sáo, nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh trên dưới dò xét phút chốc. Nàng lại cười nói, "Ngươi làm việc như thế qua loa, Lý Hàn Tuyết đến cùng là làm sao chọn chúng ngươi?" Lục Thiên Minh cười hắc hắc, nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, "Nhà ta Tuyết Nhi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không giả, nhưng nàng thủy chung là nữ nhân liền muốn gả." Nói đến đây, Lục Thiên Minh sửa sang vào áo, tiếp lấy có mấy phần đắc ý nói, "Huynh đệ ngươi mặc dù quẻ chân, nhưng tự nhận là cũng là người bên trong nhân tài kiệt xuất, nói ra ngươi khả năng không tin, lúc ấy là ngươi huynh đệ kia nàng dâu, quấn quýt chặt lấy muốn đi theo ta." Chu Nhan liếc mắt, rõ ràng không thể gặp Lục Thiên Minh đắc ý bộ dáng, không muốn cùng đối phương dây dưa. Nàng bưng lên thu thập xong bát đũa, dặn dò, "Ngươi ngồi một hồi, ta cầm chén đũa thu thập." Lục Thiên Minh liếc mắt một cái đen kịt bóng đêm, trái tim bịch bịch nhảy. "Cái kia, tỷ, trong nhà còn có chút sự tình, nếu không, ta ngày khác lại giao lưu tình cảm. Nói cho ngươi chính sự, không cần cả lơ phất phơ, hảo hảo chờ lấy, ta một hồi đi lên tìm ngươi." Chu Nhan nói xong, cũng bất quá giải thích thêm, cầm bát đũa liền đi xuống lầu. Lục Thiên Minh như ngồi bàn trông. Gian phòng bên trong khắp nơi tràn ngập nữ nhân hương vị, hắn thật sự là không muốn thêm một khắc. Có thể sau còn có cầu ở Chu Nhan, lại không dám bước không mở chân. Suy nghĩ một chút, vì mắt không thấy tâm không niệm, hắn dứt khoát thổi tắt ngọn đèn, đi đến bên cửa sổ dùng kinh thành bóng đêm phân tán lực chú ý cấm đi lại ban đêm lập tức liền muốn tới đường phố trải qua khách thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn từ xa giống một đám sốt ruột về nhà con kiến. Mỗi người mỗi một cái cố sự, vì làm dịu nhàm chán, Lục Thiên Minh bắt đầu thông qua người qua đường biểu lộ phỏng đoán người khác nhân sinh. Ngược lại không mất một loại đuổi nhàm chán thời gian phương thức. Nhìn một chút, hắn đột nhiên đóng cửa sổ lại, chỉ lưu một cái khe hở, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn qua từ đầu phố đi tới hai người hắn đều biết. Một cái là Lão Triệu, trên mặt nụ cười giống như là muốn đi gặp cái gì trọng yếu nhân vật, ăn mặc không giống quảng gia, như cái muốn đi ra mắt trẻ danh to xác. Một cái khác là Chắc Quan, hẳn là mới vừa ăn no nên nguyên nhân, đang vươn đầu lưỡi liếm môi bên cạnh lưu lại mỡ đông. Lục Thiên Minh đưa tay nắm lại eo bên trong xích kiếm, có thể nghĩ đến Lao Triệu thân phận, hắn lại đem để tay bên dưới, tiên tính chờ đợi hai người đến. Chương 1468, ưa thích
ta liền cho ngươi nghĩ biện pháp. Chương 1468, ưa thích ta liền cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta nói Lao Triệu, tể tướng đại nhân để cho chúng ta đi ra đặt mua vật tư, ngươi chạy đây xó xỉnh tới làm cái gì? Chắc Quan làm cây tăm một bên xỉa răng, một bên khó hiểu nói. Lao Triệu liếc mắt một cái phía trước cách đó không xa vẫn sáng lửa đèn cửa hàng. Ăn cơm à? Không phải, ta không phải mới vừa nếm qua sao? Chắc Quan mặt đầy nghi ngờ nói. Lao Triệu theo lý thường nên nói, ta chưa ăn no. Chắc Quan phàn nàn nói, nhiều như vậy muốn ăn, ta để ngươi ăn nhiều chút, ngươi không nguyện ý, ta còn tìm nghĩ ngươi không đói bụng đâu, hiện tại lại muốn ăn một trận, tốn nhiều sự tình. Lao Triệu cười cười, cửa tiệm kia cao cấp về cao cấp, nhưng là không hợp khẩu vị, ta không thích ăn. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến tiểu điếm cổng. Hiện tại giờ cơm đã qua, tiểu điếm không có thực khách. Chu Nhan ngồi tại cửa tiệm, bắt chéo hai chân quan sát người đi đường. Nhìn thấy Lao Triệu sau, nàng lộ ra một cái lễ phép tính mỉm cười. Chắc Quan một nhìn, lập tức nhẹ giọng hỏi, đây không phải trước đó tại thành Nam bán bánh ngọt lao bản kia sao, sao chạy đến nơi đây? Lao Triệu lắc đầu, ta đây làm sao biết, có lẽ là bánh ngọt không kiếm tiền đâu. Ta nhìn nàng vừa rồi hướng về phía ngươi cười, nói rõ nàng nhận ra ngươi, chẳng lẽ ngươi không hỏi? Chắc Quan truy vấn. Lao Triệu như cũng lắc đầu, nói đến không sợ ngươi trò cười, ta tổng cộng không có nói qua với nàng mấy câu đâu. Nói xong, Lao Triệu trên hai gò má thế mà lộ ra một loại không phù hợp tuổi tác thẹn thùng. Chắc Quan thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này liền trêu chọc nói, lão hoàng lưu bước lên xuân thủy, có ngươi chịu rồi, cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được. Nói tới nói lui, Chắc Quan lại một ngựa đi đầu nên đón tiếp lấy đi vào Chu Nhan phụ cận. Trên người hắn lập tức cho thấy mấy phần giang hồ khí. Trưởng quỹ, cho ta đại ca đến cái ba món ăn một món canh, muốn các ngươi cửa hàng chưa bài. Nói xong, hắn hảo khi đập ba lượng bạc trên bàn. Chu Nhan tuy là mỹ phụ nhân, nhưng lại không một chút mỹ nhân nên có nhăn nhó cùng cao ngạo. Lúc này liền đứng dậy, cười tủm tỉm nói, khách quan, các ngươi ngồi trước, lập tức liền tốt. Đem ba lượng bạc nhét vào và táo sau. Chu Nhan lung lay cái kia mê người dáng người đi trước bếp lò. Chắc Quan chăm chú nhìn chỉ chốc lát, quay đầu nhỏ giọng hướng Lao Triệu nói ra, nữ nhân này, xác thực có mấy phần mỹ lực, nhưng là Lao Triệu à, càng xinh đẹp nữ nhân, đó là càng không bất lo,
với lại người ta nhìn đến cũng liền chừng 30, ngươi đều già đến toàn thân cao thấp không có một tấc bóng loáng ra, chỉ sợ là khó làm a. Lao Triệu thấp mặt mày không nói chuyện, chỉ ngại ngùng cười. Chậc chậc chậc, chắc khoan chậc lưỡi, xem ra ngươi là thật ưa thích. Hơi ngưng lại. Bàn cung lại nói, đã ngươi ưa thích, cái kia một hồi ta giúp ngươi tranh thủ tranh thủ.
Đây, cái này không được đâu. Ngươi không phải mới nói sao, ta cùng với nàng tuổi tác chênh lệch còn tại đó đâu.
Lao Triệu trần chờ nói. Chắc Hoan tức giận chừng Lao Triệu lên mắt, ngươi đã là cắt vàng chôn đến cổ người, tiếp tục đây không tốt cái kia không tốt, chờ bùn che lại đỉnh đầu thời điểm, nếu như ngay cả thử đều không có thử qua, cũng quá đặc nương tiếc với. Lao Triệu gãi gãi đầu, sắc mặt đỏ đến cùng đít khỉ đồng dạng. Chu Nhan xào rau động tác rất nhanh nhẹn. Không nhiều thiếu thời gian, ba món ăn một món canh đã dâng đủ. Chắc Hoan đã sớm ăn đến đầy đủ. Lúc này một hột cơm đều ăn không trôi. Chỉ ngồi yên lặng con mắt quay tròn chuyển. Thấy Lao Triệu bất tranh khí đảo lấy trong chén cơm. Chắc Hoan đưa tới một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt. Tiếp lấy nhìn về phía ngồi tại một tấm khác bên cạnh bàn nghỉ ngơi Chu Nhan. Trưởng quỹ, ngài họ gì? Chu Nhan không có che giấu ý tứ, cười nói, không dám họ Chu, tên một chữ một cái nhan tự. Nha, danh tự này tốt, quả nhiên là người cũng như tên. Chắc Hoan lộ ra giật mình biểu lộ. Chu Nhan hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe được cùng loại nói, cười cười về sau, không có nhiều lời. Chắc Hoan cố ý quét một vòng tiểu điếm, tiếp lấy mặt dày mày dặn nói, ta nhìn ngươi trong tiệm liền một cái chân chạy nhóc con, nhà ngươi cái kia lỗ hổng, không có tới giúp đỡ chút sao? Chu Nhan lắc đầu nói, một người cô đơn, nơi nào có cái gì nam nhân, toàn bộ tiểu điếm đều là ta một người tại nhọc lòng đâu. Vậy thì tốt quá. Chắc Hoan vô ý thức thốt ra ý thức được nói nhầm về sau, lại vội vàng đổi giọng, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, trưởng quỹ, ngài không có gả cho người khác. Chu Nhan đắng chát cười một tiếng, gả qua, thời gian trước gả một cái người làm biếng, ta là phụ cấp gia dụng, đành phải đi ra làm chút ít sinh ý, hắn chê ta xuất đầu lộ diện, lại nói xấu ta ở bên ngoài cùng với nam nhân thật không minh bạch, liền đem ta cho bỏ. Nghe được lời này, Chắc Hoan rất là rung động, nhìn chằm chằm Chu Nhan cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhìn phút chốc, cảm thán nói, trưởng quỹ đây là gặp người không quen à, rất khó tưởng tượng, như ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân, thế mà cũng sẽ có loại này tao ngộ. Chu Nhan không phản bác được, con mắt có chút phím hồng. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới một lần nữa lại tìm một cái sao? Chắc Hoan thử dò xét nói. Chu Nhan lắc đầu, không tìm, vạn nhất gặp lại không tốt người, đời này liền xong. Nhưng nếu một mực trơ trọi một người, đời này lại có ý tứ gì đâu? Nghe nói lời ấy, Chu Nhan hiếu kỳ nhìn về phía Chắc Hoan. Khách nhân, ngài là không phải có cái gì muốn nói? Đại khái có thể trực tiếp một chút. Chắc Hoan cười ha ha một tiếng, chỉ đang tại vùi đầu cơm khô Lão Triệu. Ta vị ca ca này chính là tể tướng phủ bên trong đại quản gia, làm người trung thực, làm việc kỹ lưỡng, ngoại trừ lớn tuổi điểm, cơ hồ không có gì nhược điểm. Nói đến Chắc Hoan có ý riêng như mày, tiếp tục nói, trưởng quỹ nếu là không chê, có thể cùng ca ca ta quen biết một chút. Vừa dứt lời, Lão Triệu rất không có chí khí đưa tay kéo kéo Chắc Hoan tay áo. Lão đệ, chớ nói nhảm, không cần làm khó trưởng quỹ. Chắc Hoan hất ra Lão Triệu tay, hung hăng róc xương lóc thịt Lão Triệu liếc mắt, ngược lại nhìn phía Chu Nhan. Trưởng quỹ, suy nghĩ một chút. Chu Nhan nhìn liếc mắt Chắc Hoan, lại nhìn sang Lão Triệu, một câu không nói, che miệng cười khẽ. Lúc này đem Chắc Hoan đều làm bối rối. Mẩn ra một chút sau, Chắc Hoan sốt rồi nói, trưởng quỹ, ngươi đến cùng thái độ gì, nói a. Chu Nhan không có cho ra rõ ràng trả lời, mà là đề nghị, nếu không các ngươi điểm bầu rượu uống đi. Chắc Hoan nghe xong, lập tức cười đứng lên. Đúng đúng đúng, có lời gì, uống rượu liền tốt nói chuyện. Chu Nhan đứng dậy, không nhiều sẽ xách một bầu rượu tới. Nếu là mọi người cùng nhau nói chuyện, rượu kia liền muốn cùng uống. Chu Nhan tự nhiên làm lên rót rượu công việc. Chắc Hoan bản thân cũng vô cùng có uống rượu ý nghĩ. Ngày bình thường tại tể tướng phủ đợi, lo lắng nói lung tung dẫn xuất tai họa, Chắc Hoan trên cơ bản là không uống rượu. Nhưng là giang hồ bên trong người, nơi nào có không yêu rượu đạo lý. Chắc Hoan đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi Chu Nhan dám ngược lại bao nhiêu hắn uống nhiều thiếu. Mà Lao Triệu thì phải câu nệ nhiều. Thấy Chắc Hoan uống đến mấy liệt, hắn còn thỉnh thoảng khuyên hai câu. Nói cái gì một hồi muốn về tể tướng phủ, đừng uống nhiều bị hố tướng đại nhân nhìn thấy ít rượu cấp trên. Chắc Hoan cũng là tính tỉnh. Ngày bình thường tại Liêm Vi dân trước mặt thuộc hắn hèn mọn nhất. Lúc này lại vô cùng bá khí. Sợ cái bóng, chúng ta bất quá uống chút rượu mà thôi, lại không có gây ra chuyện gì đến, huống hồ ta sở dĩ uống rượu, cũng là bởi vì lão ca ngươi trung thân đại sự. Chương 1469, muốn hay không làm thịt. Chương 1469, muốn hay không làm thịt. Nói đều nói đến nước này, Lao Triệu cũng không tốt lại khuyên, chỉ cầm chén rượu ý tứ một cái. Chắc Hoan mặc dù cấp trên, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Thấy Lao Triệu tại đó uống, hắn một thanh kéo qua Lao Triệu tay, vui tươi hớn hở nói, ngươi như vậy cái uống pháp, cùng là một người uống rượu giải sầu khác nhau ở chỗ nào? Tới tới tới, cùng ta mỹ lệ hảo phong Chu Nhan muội muội uống một cái. Nói đến, cũng bất luận Chu Nhan nhạc bất vui lòng, nhất định để hai người chạm cốc. Lao Triệu so cái kia mới biết yêu hồ đồ thiếu niên lang mạnh mẽ không được bao nhiêu. Tràn đầy nếp nhăn mặt mo bá một cái liền đỏ thành một mảnh. Chắc Hoan thấy trực nhạc, trêu chọc nói, cũng không phải uống chén rượu ra bôi, ngươi thẹn thùng cái gì kình? Lao Triệu xấu hổ cười một tiếng, trộm đạo sờ nhìn đối diện Chu Nhan. Chu Nhan còn tính là thong dong, lễ phép tính cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Thấy thế, Lao Triệu khó nén thất lạc, nền đầu cũng là một cái khó chịu sạch sẽ. Chắc Hoan một mực đều tại quan sát hai người, lúc này liền duỗi chân đá một cái Lao Triệu. Lao Triệu sửng sốt, không hiểu Chắc Hoan ý tứ. Chắc Hoan hướng Chu Nhan nhíu môi, Triệu ca, các ngươi lần đầu tiên chính thức quen biết, một ly chỗ nào đủ, làm sao đều phải cùng chúng ta Chu đại mỹ nhân uống ba chén, bằng không thì chỗ nào có thể thể hiện ra người thái độ? Không, không tốt ta. Lao Triệu trần chờ nói, Trác Khoan không vui nói, người ta Chu đại mỹ nhân đều không nói cái gì, ngươi một đại nam nhân, thế mà nhăn nhó đi lên. Thành cái gì thể thống, tranh thủ thời gian, đem cái chén giơ lên đến. Tại Trác Khoan thúc giục bên dưới, Lao Triệu đỏ mặt giơ ly lên, đưa tới Chu Nhan trước mặt. Có một chút thẹn thùng nói, Chu trưởng quỹ, ta mời ngươi một chén. Chu Nhan rõ ràng hào phóng cỡ nào, cũng có thân là thương gia rất nộ. Cười ha hả nói, Triệu ca, ngài là khách nhân, hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Lao Triệu sắc mặt càng đỏ. Có lẽ là bởi vì thường xuyên đối mặt Liêm Vi Dân, trên người hắn nô tài vị rất nặng, cái chén thả phi thường thấp. Chu Nhan vội vàng giỗi ra một cái tay, không biết là vô tình hay là cố ý củ sen trắng nó tay, lại cứ như vậy khoác lên lão Triệu trên cổ tay. Miễn cưỡng đem lão Triệu chén rượu nhấc lên một đoạn. "Triệu ca, ngài cũng coi là ta khách quen, không cần như thế câu nệ." Lão Triệu sắc mặt đỏ bên trong biến thành màu đen ấp úng nói không ra lời. Mấy tuần say rượu, một bầu rượu đã thấy đáy. Chu Nhan hỏi thăm hai người muốn hay không lại đến một bình. Lão Triệu sự tình còn không có hoàn thành, chắc Quan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thừa dịp Chu Nhan trở về lấy rượu thời cơ, hắn ôm lão Triệu bả vai, nói khẽ, "Ngươi việc này, có mặt mày." Lão Triệu kinh ngạc nói, "Ta làm sao không nhìn ra?" Trác Khoan cười đắc ý, "Ngươi a, vẫn là lớn tuổi." Nói đến, hắn kẹp một cái thịt nhét vào miệng bên trong đắc ý nhai mấy lần. Sau đó bình chân như vậy nói, "Một người nếu quả thật phản cảm ngươi, là sẽ không cùng ngươi có bất kỳ trên thân thể tiếp xúc, vừa rồi các ngươi uống rượu thời điểm, nàng bắt ngươi cổ tay, đây coi như là tiếp xúc ra thì ta. Cho nên nói nàng mặc dù chưa chắc thích ngươi, nhưng tối thiểu nhất không ghét ngươi, ngươi ra mặt dày một điểm, nắm chắc rất lớn." Lão Triệu đôi mắt lập tức liền sáng lên đứng lên, "Thật." Trác Khoan hừ nhẹ một tiếng, 89 phần 10 sự tình, chỉ cần ngươi ra mặt dày một chút, ta dám đánh cam đoan, không được bao lâu, nàng tuyệt đối có thể cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Lão Triệu nghe vậy đã kích động lại thẹn thùng. Chốc lát sau trả lời, nếu như ta cùng với nàng có thể thành, đến lúc đó định mời ngươi ăn một ly rượu ngon. Trác Khoan khoát khoát tay, hai ta huynh đệ, nói những này liền khách khí, chỉ mong Triệu huynh về sau tại tể tướng trước mặt đại nhân, có thể vì làm đệ đệ nói vài lời lời hữu ích. Lão Triệu nghiêm túc nói, đó là tự nhiên. Hai người đang nói đây, Chu Nhan ôm lấy một vỏ rượu đi mà quay lại. Nàng tựa hồ cũng có chút cấp trên, lại chủ động tìm Trác Khoan bọn hắn uống lên rượu đến. Trong lúc nói chuyện với nhau, nàng nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngọt. Trác Khoan trong lòng đắc ý, chỉ cảm thấy tự mình làm thành một kiện đại sự. Thế là liền từ bên trong của nhau, cố ý để Chu Nhan nhiều cùng Lao Triệu uống mấy chén đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tâm tình thật tốt hắn, thỉnh thoảng cũng muốn tiếp khách, cũng không biết làm sao. Rượu rõ ràng là đồng dạng rượu, cảm giác cái gì đều không có khác nhau. Nhưng Trác Khoan lại cảm thấy đầu càng bất tỉnh. Hắn mặc dù từ vào kinh thành về sau liền không có làm sao hảo hảo dễ uống qua rượu, nhưng rất rõ ràng mình tửu lượng xa xa không chỉ nơi này. Thế nhưng là đầu càng ngày càng nặng. Thế là hắn nhịn không được hỏi, "Chu đại mỹ nhân, ngươi rượu này, sao say như vậy người? So rượu càng say lòng người nhất định là người." Chu Nhan lộ ra một cái lại ngọt lại mị hoặc mỉm cười. "Rượu không say lòng người người tự say, chắc đại ca làm gì để ý." Nghe nói lời ấy, Trác Khoan lộ ra say rượu cười ngây ngô, "Chu mỹ nhân nói có lý, nghĩ đến thật sự là hôm nay quá mức cao hứng nguyên." Nói còn chưa dứt lời, bay một tiếng, Trác Khoan đầu trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, liên tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Gặp tình hình này, Chu Nhan nô ra một tay, đẩy một cái Trác Khoan đầu vai. "Trác đại ca, Trác đại ca, ngài tử lượng không đến mức kém như vậy a. Thật như vậy kém nói, sẽ bị muội muội trò cười đâu." Đáp lại nàng chỉ có càng nặng nề tiếng ấy. Xác định Trác Khoan thật ngủ tiếp đi về sau, Chu Nhan lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lao Triệu, làm sao nói, muốn hay không giết? Mới vừa rồi còn mặt phù hồng vân, thẹn thùng vô cùng Lao Triệu lắc đầu, "Ngươi bây giờ giết hắn, ta trở về làm sao giao nộp?" Giờ phút này Lao Triệu phảng phất biến thành người khác, trong mắt không còn tràn đầy Chu Nhan thân ảnh, ngược lại bị một loại trầm ổn cùng lão luyện thay thế. Trác Khoan mặc dù không phải Liêm Vi Dân trong tay cao cấp nhất cao thủ, nhưng dầu gì cũng có lục trọng thiên tu vi. Mắt nhìn thấy như thế tốt cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ, Chu Nhan khó nén thất vọng. Trầm mặc chốc lát sau, nàng phan nàn nói, "Ngươi cũng là, tới thì tới, còn nhất định phải mang theo như vậy cái bao cỏ tới, lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian?" Lao Triệu nghe vậy giải thích nói, "Bởi vì Hoa Vô Úy cái kia việc sự tình, Liêm Vi Dân bây giờ trở nên phi thường cẩn thận, hắn bây giờ nhìn ai cũng giống như phản đồ, bây giờ cho dù là ta, cũng không có một người đơn độc đi ra làm việc cơ hội, bằng không thì ngươi cho rằng ta nguyện ý?" Chu Nhan bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó lại phi thường tự nhiên thay Lão Triệu rót đầy rượu, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia không hiểu biết lễ phép cùng xa lánh. Lão Triệu thấy thế, duỗi ra một tay ngăn trở chén rượu. "Rượu liên không uống, uống nhiều quá hỏng việc." Chu Nhan ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm. "Làm sao? Ta đây rượu giao bôi đều không có uống qua, ngươi liền mệt mỏi." Lão Triệu cau mày nói, "Ngươi nguyện ý cùng ai uống, tìm ai uống đi, chỉ cần không đến phiền ta chính là." Như thế ngôn ngữ, chỗ nào nhìn ra được hắn có nửa điểm quan tâm Chu Nhan bộ dáng. Người sau nhếch miệng, tự rêu nói, "Ta biết, ngươi chê ta tuổi còn nhỏ." Lão Triệu không có phản ứng, tự lo từ trong ngực móc ra một bản giấy sổ ghi chép đi ra, tiếp lấy liền đưa tới Chu Nhan trong tay. Phía trên kỹ càng ghi chép Liêm Vi Dân dưới tay có uy hiếp nhân vật, không hoàn chỉnh, nhưng đã là ta có thể sưu tập đến toàn bộ. Chu Nhan lật ra nhìn một chút, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc biểu lộ. Xem ra đối với Lao Triệu cẩn thận, đã tập mãi thành thói quen. Vương gia có phải hay không muốn liên hợp Lý gia đối với Liêm Vi Dân độc thủ? Chu Nhan rõ ràng càng quan tâm Liêm Vi Dân chết sống. Lao Triệu lắc đầu, "Ta đây chỗ nào rõ ràng, ta mỗi ngày đều tại tể tướng phủ bên trong, bên ngoài gió thổi cỏ lay, ngươi hẳn là so ta càng tin tưởng mới đúng." Lao Triệu lạnh lùng, để Chu Nhan rất khó tiếp nhận, nhưng nàng cũng không thể tránh được. Thấy Lao Triệu đưa tay đi đỡ Trác Khoan, rất có đi thẳng một mạch ý tứ. Chu Nhan vội vàng nói, Lục Thiên Minh trên lầu, ngươi có muốn hay không cùng hắn nói chuyện?
Chương 1470. Lão tiểu đều trừng mắt.
Chương 1470, lão tiểu đều trừng mắt. Lão Triệu cuối cùng không có đi lên lầu tìm Lục Thiên Minh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sốt ruột mang uống, say, chắc quan trở về. Chu Nhan lên lầu về sau đem lão Triệu mang đến danh sách kia thoải mái đưa cho Lục Thiên Minh nhìn. Phía trên tổng cộng có 15 người, đều là Lục Trọng Thiên cường giả. Bất quá đã là hiện tại Liêm Vi Dân tất cả át chủ bài. 15 người bên trong, Lục Thiên Minh ấn tượng sâu nhất là ba vị. Cái thứ nhất gọi Lệ Tu La, thích mặc hắc bảo, giỏi về sử dụng khôi lỗi thuật. Hắn trong tay áo có giấu một thanh hắc kiếm. Hắc kiếm tên là Loạn Hồn. Lão Triệu tại giấy sổ ghi chép bên trên viết, kiếm này sẽ ảnh hưởng người tinh khí thần, đối với dương thần càng là có chí mạng tổn thương hiệu quả. Nghe nói Loạn Hồn bên trong kiếm ẩn giấu mấy chục đạo oan hồn, cho nên oán khí vô cùng trọng. Nghĩ đến cũng là bởi vậy mới có thể ảnh hưởng đến người tinh khí thần. Xem hết Lệ Tu La giới thiệu, lại căn cứ lần trước cú ảnh giảng thuật hoa ra thẩm nghị bên trong kinh lịch. Lục Thiên Minh mới phát hiện mình lần trước gặp qua người này đó là tại Liêm Vi Dân bên người đạo bùn vị kia. Người thứ hai gọi Ngưu Hàn Sơn, ngoại hiệu Thành Nam Tiểu Đao. Có ngoại hiệu này, không phải là bởi vì hắn dùng một cây tiểu đao. Tương phản, hắn dùng là một thanh phi thường rộng đại đao. Sở dĩ trên giang hồ có như vậy cái ngoại hiệu, là bởi vì người này dáng người nhỏ. Người này 15 tuổi tại hắn quê quán bên kia sơ xuất giang hồ. Mười mấy tuổi sơ xuất giang hồ người không ít. Mà Ngưu Hàn Sơn dựa vào một cỗ chơi liều, lúc này mới đạt được người giang hồ tán thành, cho đến ngoại hiệu này một mực dùng cho tới nay. Lao Triệu tại giấy sổ ghi chép bên trên dặn dò, người này vóc dáng tuy nhỏ, nhưng xuất đao cực nhanh, bởi vì bề ngoài hình nguyên nhân, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ, như cùng giao thủ, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Vị cuối cùng là nữ nhân. Liêm Vi Dân quan tâm nàng ăn mày vô ý hoa vô ý đến cùng là tên thật vẫn là ngoại hiệu. Lao Triệu cũng không làm rõ ràng được. Với lại đối nó giới thiệu cũng tương đương thiếu. Lục Thiên Minh sở dĩ đặc biệt nhớ kỹ nữ nhân này, cũng không phải nói bởi vì hắn giới tính, mà là bởi vì Lao Triệu tại giấy sổ ghi chép bên trên biết, cùng nàng này giao thủ, tuyệt đối không nên nhìn nàng con mắt. Cố gắng Lao Triệu cũng không có gặp qua nàng này chân chính bản lĩnh, nhưng có thể khẳng định là Lao Triệu nhất định nhìn chằm chằm Hoa Vô Ý con mắt nhìn qua, nếu không sẽ không phát ra dạng này cảnh cáo đem giấy sổ ghi chép bên trên nội dung trong đầu qua 2-3 lần sau. Lục Thiên Minh đem trả lại cho Chu Nhan. Hắn biểu lộ cũng không nhẹ nhõm. 15 tên Lục Trọng Thiên cường nhân tập hợp một chỗ, dù là bên trong có chắc quan loại này khó mà đến được nơi thanh nhã người thu kịch ở bên trong, cũng là một cỗ phi thường to lớn lực lượng. Dù sao Lục Trọng Thiên trung quy là Lục Trọng Thiên, liền xem như đem chắc quan đơn đọc sách đi ra, Lục Thiên Minh cho là mình muốn thủ thắng, cũng muốn tốn hao không ít tinh lực. Bất quá khiến nhất hắn lo lắng vẫn là ác mộng Triệu Văn Nhân Thư. Giấy sổ ghi chép bên trên không có liên quan tới Văn Nhân Thư bất mực. Bây giờ toàn bộ Bắc Châu chỉ sợ hiểu rõ nhất Văn Nhân Thư người, đó là Lục Thiên Minh mình. Dù là như thế, Lục Thiên Minh như cũ cảm thấy Văn Nhân Thư phi thường thần bí. Long sứ cùng Long vệ đến từ Nam Châu, như vậy là ai phái bọn hắn đến? Bọn hắn điều khiển Bắc Châu thay đổi bất ngờ, mục đích vì sao? Không nói đến có người hay không có thể chiến thắng Văn Nhân Thư, cho dù thắng, có thể hay không đưa tới Nam Châu những cái kia khủng bố tồn tại. Cha ta nếu là không chết liền tốt. Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Chu Nhan làm tình báo chuyển di đầu mối then chốt, rõ ràng biết Lục Si một chút tình huống đối với Lục Thiên Minh nói, nàng có thể làm cũng chỉ có cảm thán. Dù sao đó là một cái ngay cả Lục Trọng Thiên cao thủ đều có thể một chiêu miểu cường đại tồn tại. Một người như vậy nếu như còn sống, cố gắng lại bởi vì Lục Thiên Minh nguyên nhân, đứng tại nên đứng địa phương, mà không phải giống mười mấy 20 năm trước như thế, cùng ác mộng Triệu đứng ở một bên. Không biết qua bao lâu, Chu Nhan nói sang chuyện khác, bệ hạ cùng vương gia, hẳn là biết tại gần đây đối với Liêm Vi Dân động thủ, ngươi là làm sao cái ý nghĩ? Lục Thiên Minh đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, cái kia còn dùng nhiều lời, đương nhiên là muốn đi theo đi, đưa Liêm Vi Dân cái kia xuất sinh vào chỗ chết. Bên trong nguy hiểm không ai có thể đoán trước, ngươi không sợ sao? Chu Nhan nghiêm túc hỏi. Lục Thiên Minh lắc đầu, bệ hạ cùng vương gia còn không sợ, ta là cái gì phải sợ? Không giống nhau, bọn hắn có thể từ đó thu hoạch được lợi tốt, mà ngươi, tựa hồ chỉ là vì một cái trận tướng. Chu Nhan cao mày nói. Lục Thiên Minh trầm mặc, nhìn chằm chằm bên ngoài bóng đêm là người. Chốc lát qua đi, hắn vô cùng kiên định nói, trong mắt của ta, trận tướng có đôi khi so tính mạng đều phải trọng yếu. Xác thực cũng so tính mạng trọng yếu. Không đem Lục Si cái chết trận tướng làm rõ ràng, Lục Thiên Minh cảm thấy mình quãng đời còn lại đều sẽ qua không bình yên. Không phải nói hắn cùng cái kia không có chung đụng bao lâu cha ruột tình cảm tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Lục Si thân phận, thật sự là quá mức phức tạp cùng mẫn cảm. Cửu Long Tông có thiên phú nhất đệ tử, thụ nhất kính yêu đệ tử, vì sao loại nguyên nhân rơi vào tình cảnh như vậy? Nam Châu bên kia người, lại đến cùng có biết hay không Lục Si đã chết. Nói tóm lại, càng hiểu rõ Lục Si, Lục Thiên Minh cho rằng chân tướng lại càng trọng yếu. Sắp trời đã tối, ta liền bất quá nhiều cái giày, đi, Chu Nhan tỷ tỷ. Lục Thiên Minh rất thân mật đem cửa sổ đóng lại, tiếp lấy liền dự định rời đi. Lý Hàn Tuyết đã đi thập lý trấn, ngươi tại Phúc Lâm nhai nhà nhỏ cũng không phải trở về không thể, nếu không, ngươi ngay tại ta chỗ này ở a, Chu Nhan đề nghị. Lục Thiên Minh nhìn liếc mắt trong phòng duy nhất giường. Sau đó lắc đầu nói, nguyên tắc là bởi vì bị tuân thủ, mới có thể xưng là nguyên tắc, nếu như tùy ý đánh vỡ nói, cái kia làm người danh giới cuối cùng cũng không có. Ngươi nguyên tắc là cái gì? Chu Nhan hiếu kỳ nói. Rất đơn giản, Lục Thiên Minh phủi phủi vào áo, người có vợ, không thể tùy tiện tại bên ngoài qua đêm, đặc biệt là cùng ngoại trừ thê tử bên ngoài nữ nhân. Nghe đứng lên đường đường chính chính, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi đang giả vờ khang làm bộ? Chu Nhan cười nói. Lục Thiên Minh trở về lấy mỉm cười, vậy ta một lần nữa giải thích một chút, người có vợ không thể tùy tiện tại bên ngoài qua đêm, đặc biệt là cùng một cái quen biết nữ nhân. Nói xong, Lục Thiên Minh phất phất tay, biến mất tại đầu bậc thang. Chất gỗ trên bậc thang truyền đến cộc 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 thanh thúy tiếng bước chân. Chu Nhan ngốc đứng đầy một hồi. Trong lúc bất chợt bất đắc dĩ giận dữ nói, "Ai, lao chướng mắt ta, đây tiểu, cũng không đem ta khi nữ nhân, chẳng lẽ lại, đời này thật muốn một thân một mình." Mấy ngày kế tiếp, Lục Thiên Minh vượt qua một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Mỗi ngày ngoại trừ viết thư bên ngoài, đó là cùng Tam Bảo đối luyện. Thỉnh thoảng lại cùng không nói nhiều ưu ảnh trò chuyện một chút không đau không ngứa nhàn thoại. Hoặc là đó là nhìn Tiêu Song Dương chơi đùa cái kia mấy con gà mái đương nhiên, sinh hoạt bình tĩnh. Không có nghĩa là nội tâm bình tĩnh. Lục Thiên Minh một mực đều đang đợi Đường Lý hai nhà đối với Liêm Vi Dân động thủ ngày đó. Ngày đó đến cùng khi nào sẽ đến? Lục Thiên Minh không rõ ràng, cũng không có người sẽ đến đem như thế bí mật sự tình nói cho hắn biết. Dù sao hắn hiện tại muốn làm sự tình đó là nghỉ ngơi dưỡng sức đồng thời thanh kiếm cho mài đến mau một chút. Chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chờ ngày đó thật đến nói, chặt Liêm Vi Dân đầu thời điểm, mới có thể vừa nhanh vừa chuẩn. Trừ cái đó ra, hắn còn sẽ kìm lòng không được đi hoài niệm những cái kia nên hoài niệm người. Ví dụ như luôn luôn cùng mình bạn thân tính tình Lý Hàn Tuyết, lại ví dụ như cái kia biến mất đã lâu Hảo Đại Ca. Chương 1471, ta đại ca thiên hạ vô song. Chương 1471, ta đại ca thiên hạ vô song. Lục Thiên Minh từng một lần tin tưởng vững chắc, mình còn có thể nhìn thấy vị kia khác cha khác mẹ thân đại ca. Nhưng dài như vậy thời gian trôi qua, Hảo Đại Ca vẫn như cũ bặt vô âm tín. Lục Thiên Minh từ từ cũng mất lòng tin. Hắn nhớ tới một câu, có người kỳ thực tại thật lâu trước đó ngươi chỉ thấy hắn một lần cuối, chỉ bất quá cần đến thật lâu về sau tương lai, ngươi mới có thể ý thức được điểm này thôi. Thời gian mỗi quá khứ một ngày, Lục Thiên Minh loại này lo lắng liền sẽ càng rõ lộ ra. Thẳng đến ngày hôm đó, hắn tại trong biển người mênh mông, lờ mờ nhìn thấy có cái vĩnh viễn cũng sẽ không quên thân ảnh đang cười hướng tự mình đi đến. Người kia mặc một bộ màu xám nhạt trường sam, phát cũ trường sam cùng người kia mặt đồng dạng sạch sẽ. Nhìn từ xa đi lên, người kia tinh khí thần rất không tệ. Chờ hắn đi tới gần 3-4 trượng thì Lục Thiên Minh đều vẫn còn giật mình trạng thái, khẽ nhếch lấy miệng, một chữ đều nói không ra. Mình thân đại ca, không nhận ra. Người kia cười đến tựa như cuối mùa hè cuối cùng một sợi gió nóng, nhiệt tình lại mãnh liệt. Lục Thiên Minh nuốt nước miếng một cái, đôi mắt không khỏi liền đỏ lên. Trang huynh, ta coi là bởi vì cảm xúc quá mức kích động nguyên nhân. Lục Thiên Minh trong lồng ngực khí tức bỗng nhiên hỗn loạn. Nửa câu nói sau thật sự là nói không nên lời. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lục Thiên Minh coi là rốt cuộc không gặp được Trang Huyền. Trang Huyền nhíu mày, trong đôi mắt mỏi mệt đã bị trùng phùng khoái trá từ từ xua tan. Ta Trang Huyền dù sao cũng là kinh thành đệ nhất kiếm khách, sao có thể tùy tiện đưa tại bên ngoài, muốn chết, vậy cũng muốn chết ở kinh thành. Nhìn đến Trang Huyền rõ ràng gầy khuôn mặt, Lục Thiên Minh cảm xúc phức tạp. Hắn đi mau hai bước đi tiến lên đưa tay liền đi ôm Trang Huyền. Nhưng là đụng chạm lấy Trang Huyền thân thể trong nháy mắt đó, trên mặt hắn kích động, thoáng qua biến thành kinh ngạc cùng lo lắng. Người tay đâu? Vừa rồi hắn coi là Trang Huyền chắp tay mà đến, là vì bảo trì Trang thị lang khí chất cùng phái đoàn. Hiện tại mới phát hiện, cũng không phải là như thế. Trang Huyền nghe vậy đem cong ở phía sau đôi tay buông ra. Tay phải hảo hảo, nhưng bên trái tay áo trống rỗng, vốn nên lồng ở bên trong cánh tay, không cánh mà bay. Trang Huyền cười cười, lơ đến nói, về sau ta chính là cụt một tay kiếm khách nữa nha. Đến cùng phải hay không thật lơ đến. Từ hắn cái kia tấm nhẹ nhõm trên mặt rất khó coi được đi ra. To lớn cảm giác mất mát cùng bi thương hướng Lục Thiên Minh trong lòng dũng mãnh lao tới. Tay gãy không phải hắn, nhưng giờ này khắc này, hắn so với chính mình gãy mất cánh tay đều phải khổ sở. Kiếm khách không thể không có kiếm, cũng không thể không có tay. Dù là Trang Huyền dùng là kiếm trong tay phải, nhưng mất bỏ cánh tay trái về sau, đối nó thực lực tuyệt đối có rất lớn ảnh hưởng. Ba ba. Trang Huyền vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bả vai, mỉm cười, trùng phùng thời gian là tốt nhất thời gian, ngươi cùng ở chỗ này thay ta khổ sở, không bằng suy nghĩ thật kỹ, nên mang ta đi đâu ăn cơm. Nói đến, Trang Huyền lại vướt bụng. Tại bên ngoài những ngày này a, ta đây bụng có thể gặp lão tội. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Hắn vẫn nhớ kỹ cái kia ngày thân thân cho mình đưa tới Lôi Hỏa phù thì Trang Huyền trên thư viết nội dung. Nửa câu đầu là đối với quốc gia đối với đại sở trách nhiệm, nửa câu sau là đối với cá nhân đối với bằng hữu quan tâm. Dưới tình huống đó, Lục Thiên Minh cảm thấy mình tên có thể xuất hiện tại lá thư này bên trong, đây là cỡ nào vinh hạnh. Đi, ta mời ngươi đi kinh thành tốt nhất tiểu lâu. Kinh thành tốt nhất tiểu lâu tại nội thành. Giá cả đắt đỏ đến làm cho người căm phẫn. Nhưng là Lục Thiên Minh không thèm để ý, Trang Huyền cũng không cự tuyệt. Hai người kề vai sát cánh trên đường rêu giao qua thành phố. Một cái không giống quan to tam phẩm, một cái không giống giang hồ đại hiệp. Càng giống là thông qua không đứng đắn đường tắt làm chút món tiền nhỏ, chuẩn bị tìm một chỗ hảo hảo tiêu xái một phen chợ bữa tiểu dân. Thiên Minh, tiểu tử ngươi có thể a, đã lục trọng thiên. Tạm được, cuối cùng là không cần kéo ngươi chân sau. Nói lời này liền không đúng, ngươi nhưng từ chưa kéo qua ta chân sau, ta một mực đều lấy ngươi làm ngạo. Chậc chậc chậc, ngài đây là ra ngoài học a, sao nói chuyện đột nhiên như vậy nhã nhặn. Chân tâm. Đúng, Trang huynh, ta làm cha. Làm cha? Ân, trước đó không lâu khi cha là đối thủ tử. Cùng ai sinh? Thân thân vẫn là Lý Hàn Tuyết. Ngươi ngóng nó, ngươi nói đây là tiếng người sao? Ha ha ha, đừng để ý, chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người trên đường đi đều tại nói chuyện phiếm, nhưng chủ đề chưa hề dẫn tới Trang Huyền đầu kia trên cánh tay. Bởi vì Lục Thiên Minh cảm thấy, Trang Huyền mặc dù mặt ngoài không thèm để ý, nhưng này tuyệt đối là hắn trong lòng đau nhức điểm. Loại chuyện này, trừ phi Trang Huyền chủ động đi sách, quanh đi còn lại. Cuối cùng đi tới nội thành lớn nhất tử lâu, Thiên Cư Các. Thần tiên mới có thể cư trú địa phương, phàm nhân có thể nào tùy ý tiến đến. Tùy tiện một đạo thức ăn, vậy cũng là mười mấy lượng bạc cơ sở. Nhưng mà ngày bình thường có tiền nhưng xưa nay bất loạn dùng tiền Lục Thiên Minh. Giờ này khắp này con mắt đều không có nháy một cái. Vung tay lên, để cửa hàng tiểu nhị lưu loát nhớ kỹ tầm 10 đạo tên món ăn đại khái tính toán, vậy cũng là 2-300 khoảng. Trang Huyền kỳ thực cũng không phải cái xài tiền bậy bạ tính tình, nhưng hôm nay hắn chỉ tại bên cạnh nhàn nhạt cười, tất cả nghe theo Lục Thiên Minh an bài. Dạng này xa hoa địa phương, an vĩnh viễn không phải hương vị, mà là một loại bài diện. Lục Thiên Minh cho là mình Trang đại ca đáng giá dạng này bài diện, thế là hắn lại tốn 100 lượng, điểm hai bình tên là Tiên Lộ rượu. Thịt rượu dâng đủ về sau, to lớn trong phòng chúng, hai người ngồi đối diện mà xem. Tại cái này bịt kín trong không gian, Trang Huyền tựa hồ không có vừa rồi trùng phùng thì loại kia tiêu sái. Hắn trên mặt nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Kỳ thực ta cũng coi là mình đời này không về được. Cái đề tài này cùng vừa rồi trên đường trò chuyện chủ đề so sánh nói, dù sao cũng hơi đột ngột. Lục Thiên Minh biết Trang Huyền đây là định đem trong khoảng thời gian này tao nộ nói ra, thế là biểu lộ nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Ta biết Cảnh Lương Yên là cái khó chơi đối thủ, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ khó như vậy quấn. Hắn đang quản lý mỏ vàng đoạn thời gian kia, ngập trong vàng son chỉ là mặt ngoài giả tượng, vụ trộm. Hắn không biết ngày đêm tu luyện, thực lực lại có nhảy vọt tiến bộ. Trang Huyền trên mặt hiện ra tự trách chi sắc, xem ra nội tâm cũng không phải là không có hối hận qua. Có thể Trang huynh ngươi cũng không phải chỉ là hư danh, hắn liền tính tiến bộ lại thần tốc, chỉ dựa vào cố gắng không có kỳ ngộ nói, nghĩ đến cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành quá lớn phiền phức. Lục Thiên Minh dò hỏi. Trang Huyền gật đầu, tình huống cũng xác thực như ngươi đoán như vậy, hắn không có kỳ ngộ, có chỉ là cố gắng, đơn độc đối đầu hắn, ta xác thực có tất thắng nắm chắc, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như thế. Nói rõ có ẩn tình khác. Lục Thiên Minh hỏi. Không tệ, những năm này, hắn vụng trộm chiêu mộ một nhóm người, một mực từ mỏ vàng bên trong lấy tiền đi nuôi, chờ ta tìm tới hắn thời điểm, đối mặt không phải một mình hắn, mà là một đám người. Trang Huyền trả lời. Lục Thiên Minh mở to hai mắt nhìn, một đám người. Tổng cộng có 2 cái lục trọng thiên, tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên thêm đứng lên, cũng có 10 mấy cái. Rất khó tưởng tượng, tại Trang Thị Lang trên mặt, sẽ nhìn thấy sợ hãi cùng may mắn biểu lộ. Lục Thiên Minh ngơ ngẩn. Cố gắng 10 cái tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên tính không được cái gì. Nhưng là một mình đối mặt 2 cái lục trọng thiên, chỉ sợ là nhất định phải có Tiêu Song Dương như thế bản sự. Suy tư phút chốc. Lục Thiên Minh đột nhiên giơ lên ngón tay cái. Sau đó tán thán nói, ta đại ca Trang Huyền, quả nhiên thiên hạ vô song. Chương 1472. Lạc quan. Chương 1472, lạc quan. Trang Huyền tại trên thực lực khẳng định không phải thiên hạ vô song, nhưng là tại Lục Thiên Minh tâm lý, đó là cho rằng như vậy, đặc biệt là khi biết Trang Huyền vì cường sát Cảnh Lương Yên, bước lên cánh tay bị chém đứt nguy hiểm, nghĩa vô phản cố xuất thủ thời điểm. Hắn vị này thân đại ca, tuyệt đối xứng với 4 chữ này. Nỗ lực một cánh tay đại giới về sau, Trang Huyền vì tránh né những người khác truy sát, có thể nói cựu tử nhất sinh. Hắn tao ngộ có chút giống năm đó Vương Toàn, trốn đông trốn tây giả ngây giả dại, thảm nhất thời điểm, thậm chí ngay cả cơm cũng không dám đi ăn. Mà lá thư này, cũng là tại hắn bảo đảm an toàn về sau, mới dám đi kinh thành gửi. Lúc ấy hắn trọng thương chưa lành, cho nên trên thư tự mới có thể siêu siêu mèo mèo. Hiện nay nhặt được một cái mạng trở về, lại nhìn thấy đây đầy bản có giá trị không nhỏ đồ ăn. Trang Huyền trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp. Có may mắn, cũng có bất đắc dĩ. Quan ta là không làm. Trang Huyền đột nhiên nói ra. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, vì cái gì? Trang Huyền liếc liếc mắt bên trái trống rông tay áo, cười khổ nói, không đảm đương nổi cái kia phần trách nhiệm. Lục Thiên Minh nghe vậy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trang Huyền tuyệt đối là hắn gặp qua tính tình tốt nhất, nhất có ý chí đại kinh quan. Nhưng càng như vậy người, kỳ thực nội tâm càng là kiêu ngạo. Trang Huyền không nguyện ý tiếp tục làm quan, tuyệt đối không phải là Lý Thiên mệnh ý tứ, mà là bản thân hắn ý nguyện. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh bưng chén rượu lên ôn nhu cười một tiếng, không làm liền không làm, ta cái kia tiểu chỗ ngồi mặc dù so xe ngựa bộ kém quá nhiều, nhưng là ấm áp cực kỳ, ngươi qua đây cùng ta ở, huynh đệ ta hai người cũng không phân biệt mở. Nam nhân là rất không dễ dàng cảm động, đặc biệt là đã từng thân là quan to tam phẩm Trang Huyền. Có thể giờ phút này hắn con ngươi nhanh chóng rung động, nhìn ra được nội tâm phi thường kích động. Nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn rất lâu về sau, hắn đột nhiên lộ ra một cái trước khi rời kinh mới có thể xuất hiện tiêu sái nụ cười. Là, về sau huynh đệ ta hai liền không xa rời nhau. Nói đến, hắn cũng bưng chén rượu lên, cùng lơ lửng giữa không trung thời gian dài không động mảy may một cái khát chén rượu đụng vào nhau. Tiếng va chạm thanh thúy êm tai, phản phất có cái gì nặng nề đồ vật, tại thời khắc này đột nhiên bị vứt hết đồng dạng. Nói xong Trang Huyền mình kinh lịch, Lục Thiên Minh tiếp xuống vì đối phương kể rõ trong khoảng thời gian này kinh thành một chút biến hóa đến người nào, đi người nào, lại lưu lại người nào. Lúc nghe Phúc Lâm Nhai Lục Thiên Minh nhà nhỏ bên trong, còn ở ưu ảnh cùng Tiêu Giao đạo nhân về sau, Trang Huyền trên mặt nụ cười càng thịnh. Hắn hiện tại đã nhảy ra miếu đường bên ngoài, không có lý ra cái này chỗ dựa về sau, bằng hữu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trong lúc đó Lục Thiên Minh hiếu kỳ Trang Huyền năm đó ở kinh thành cùng người so kiếm sự tình, mà bây giờ mình vị đại ca kia rõ ràng so trước kia càng thân cận. Thế là hắn không có chút nào lo lắng hỏi, Trang đại ca, năm đó ngươi đến cùng là cùng ai giao thủ? Sao sẽ để cho Liêm Vi Dân kiêng kỵ như vậy ngươi? Lời này vừa nói ra, Trang Huyền trên mặt hiện ra thân là kinh thành đệ nhất kiếm khách vẻ ngạo nhiên. Hắn không có chút nào che giấu ý tứ. Liêm Vi Dân trong miệng tiên tôn, cũng chính là mọi người nói tới Ác Ngọc Triệu. Ác Ngọc Triệu? Lục Thiên Minh trợn mắt hốt mồm. Trang Huyền nhẹ gật đầu, tuy nói hắn một chiêu ta đều không tiếp được, nhưng cũng không có thái lang bái, chí ít dũng khí phương diện, ta là không thua bất luận kẻ nào. Lời này nghe dù sao cũng hơi không biết xấu hổ. Nhưng phải biết, đối thủ thế nhưng là Ác Ngọc Triệu, là không vì đám người chỗ biết rõ người nổi tiếng kia thư. Văn nhân thư thực lực, liền ngay cả Tiêu Song Dương đều phải kiêng kỵ, mà Trang Huyền lại dám cùng hắn giao thủ, phần này dũng khí, liền xem như Lục Thiên Minh cũng không dám muốn. Ngươi chủ động đi tìm hắn. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Trang Huyền nhẹ gật đầu, kinh thành mảnh đất này giới, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, miếu đường cùng giang hồ là đồng dạng, mà xe ngựa bộ bên trong có rất nhiều người giang hồ, ta thân là thị lang, tự nhiên cũng phải có chút giang hồ khí. Hơi ngưng lại, Trang Huyền tiếp tục nói, Ác Mộng Triệu đi vào kinh thành ngày đầu tiên, ta liền đi tìm hắn, ta nói ta không có nghĩa là bất luận kẻ nào, chỉ đại biểu chính ta, muốn thử xem ngươi sâu cạn, sau đó hắn ra kiếm, ta trọng thương. Nói lời này thời điểm, Trang Huyền vẫn như cũng là kiêu ngạo. Phản phất chủ động trêu chọc người khác bị thua về sau, cũng không có cái gì có tại ý như vậy. Lục Thiên Minh nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhẫn nhịn một lát sửng sốt một câu đều nói không ra. Suy tư phút chốc, cuối cùng chỉ giơ lên ngón tay cái cảm thán nói, Trang huynh, ngươi thật là kiểu như châu bò. Dám đi chủ động trêu chọc Văn Nhân Thư, dưới gầm trời này chỉ sợ không có người thứ hai làm ra được. Với lại Trang Huyền thế nhưng là đại sở cao quan, tin tưởng lấy Lý Thiên Mệnh đối với xe ngựa bộ nể trọng, Trang Huyền nhất định rõ ràng ban đầu Văn Nhân Thư tại Mát Bắc làm qua sự tình. Song đao kiếm khách và lao khất cái đều bắt không được nhân vật, Trang Huyền dám lên, đây cũng là Liêm Vi Dân kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Một cái không sợ chết người không có cái gì, nhưng mà một cái không sợ chết nhưng lại thực lực mạnh mẽ người, ai không sợ? Dù sao dạng này người thường thường sẽ sáng tạo ra thường nhân không dám nghĩ kỳ tích. Cơm chưa kết thúc cuối cùng đoạn thời gian kia, Lục Thiên Minh đem biết có quan hệ Văn Nhân Thư tất cả nói cho Trang Huyền nghe. Khi biết Văn Nhân Thư cùng Lục Si hai tên long vệ cùng còn có cái long sứ đều đến từ chỉ nghe nói qua chưa thấy qua Nam Châu sau, Trang Huyền trầm mặc. Thằng đến đi ra từ lâu, Trang Huyền đều không có nói chuyện, Lục Thiên Minh cũng không có quấy rầy. Phải tiếp nhận những chuyện này cần thời gian, đặc biệt là tại cái kia chưa từng gặp mặt Nam Châu, cố gắng tồn tại vô số khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại cao thủ tình huống dưới. Lục Thiên Minh cho rằng Trang Huyền thế giới quan khả năng tại lúc này đã sụp đổ, nhưng hắn cho rằng lấy Trang Huyền ý chí lực tuyệt đối có thể chống đỡ nổi. Có thể nào biết được Trang Huyền để ý cũng không phải là cái gì Nam Châu, cũng không phải những cái kia đến cùng còn có tồn tại hay không cường nhân. Tại mới vừa tới ra ngoài thành thời điểm, Trang Huyền đột nhiên kéo Lục Thiên Minh tay, sau đó một mặt nghiêm túc nói, Thiên Minh, năm đó ta cách làm có phải hay không quá mạo hiểm? Lục Thiên Minh tuyệt đối không nghĩ tới Trang Huyền quan tâm là cái này, thế là hắn hỏi ngược lại, làm qua sự tình còn suy nghĩ hắn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không nên càng để ý Bắc Châu bên ngoài còn có một cái Nam Châu sao? Trang Huyền nghe vậy theo lý thường nên nói, cũng là bởi vì để ý ta mới hỏi như vậy à, ngươi suy nghĩ một chút, như người nổi tiếng kia thư quả nhiên là cái nào đó đại tông môn đệ tử, ta đắc tội với hắn, về sau nếu thật tìm tới Nam Châu, những cái này đại tông môn loại hình còn sẽ thu ta làm đệ tử sao? A, Lục Thiên Minh trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Nhìn chằm chằm Trang Huyền nhìn phút chốc, Lục Thiên Minh cười khổ nói, khó trách Lý Thiên Mệnh tín nhiệm ngươi như vậy, chỉ bằng ngươi đây là quan thái độ, tại thượng thư đại nhân không tại tình huống dưới, hắn căn bản không có lý do đem xe ngựa bộ giao cho người khác tới quản lý. Trang Huyền một tay sửa sang vào áo, cười nói, người nha, sống sót vốn là một loại thống khổ, tâm tính lại không lạc quan một điểm, cái kia cỡ nào mệt mỏi a. Câu nói này ngược lại là phi thường phù hợp Lục Thiên Minh ý nghĩ. Nhìn thấy mình thân đại ca cũng không có bị cột tay mù mịt bao phủ, Lục Thiên Minh vui sướng trong lòng. Sau đó nhô ra tay, lại bắt đầu cùng Trang Huyền kề vai sát cánh tại trên đường lớn rêu giao qua thành phố. Chương 1473. Đến cùng đi cái nào? Chương 1473. Đến cùng đi cái nào? Đem Trang Huyền dàn xếp tại Phúc Lâm ngay sau. Nhà nhỏ bên trong đội hình có thể nói cường ngạnh, nhưng có mạnh mẽ hơn nữa, hiện nay Lục Thiên Minh mấy người có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ. Chờ đợi kinh thành sắc trời chân chính biến hóa ngày đó. Mấy ngày đi qua, Trang Huyền cùng Ú Ảnh cùng Tiêu Song Dương biết rõ hơn biết đương nhiên, Ú Ảnh vẫn là bộ kia đức hạnh, không nói nhiều. Tại đối mặt Trang Huyền cái này kẻ đến sau thì, luôn có một loại tới trước giả mỏng mát cùng lạnh lùng. Mà Trang Huyền cũng không thèm để ý Ú Ảnh, càng không để ý tới hắn, hắn càng phải đi tìm Ú Ảnh. Phàm là Ú Ảnh tại nhà nhỏ bên trong, Trang Huyền tổng sẽ tìm chút không hiểu thấu lý do, cùng Trang Huyền kéo việc nhà. Lần một lần hai, xem ở Lục Thiên Minh trên mặt mũi, Ú Ảnh cũng còn miễn cưỡng ứng phó. Nhiều lần về sau, Ú Ảnh liền sụ mặt không nói lời nào. Trang Huyền lại tự giải trí, đã ngươi không muốn nói ngươi chuyện cũ, vậy ta liền trò chuyện ta đi qua. Cho nên, nhà nhỏ bên trong mỗi ngày đều sẽ xuất hiện quỷ dị vừa chân cây một màn. Lục Thiên Minh đã nhiều lần gặp được, Ú Ảnh ngồi tại trong lương đình, Trang Huyền ngồi tại lương đình bên ngoài. Một cái trầm mặc không nói lông mày cao lại, một cái miệng lưỡi lưu loát cảm xúc cao. Bất quá bất kể là ai, đều không có rời đi ý tứ. Lục Thiên Minh không bao giờ quấy rầy bọn hắn, bởi vì hắn cảm thấy đây là cả hai giữa một loại đặc biệt giao lưu phương thức. Ngày hôm đó, Lục Thiên Minh vừa sáng sớm đứng lên chuẩn bị ra ngoài viết thư, lại gặp được Trang Huyền đang cấp Ú Ảnh giảng một chút ngay cả hắn đều không nghe qua không biết là thật hay giả cố sự. Tựa hồ nghe trong chuyện xưa có cái tướng mạo không tệ nữ nhân. Lục Thiên Minh liền dự định ở một bên nghe một chút nhìn, mình thân đại ca đến cùng là làm sao khoác lác. Thế nhưng là ngồi không nhiều biết, tiểu viện môn đột nhiên bị gõ vang. Chờ hắn tiến lên đem cửa mở ra, đang tò mò kinh thành còn có ai sẽ tìm đến mình thì ngoài cửa xuất hiện người, dọa bao quát Trang Huyền cùng Ú Ảnh ở bên trong ba người nhảy một cái. Nha, nhiều người như vậy tại a, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Tô Thải Cúc cái kia tấm xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở chỗ này lộ ra là như vậy không hợp nhau. Hẳn là một vạn cái ý nghĩ bên trong, đều khó có khả năng nghĩ đến hoàng hậu nương nương sẽ đến nơi đây. Viện bên trong ba người thật lâu đều không có hoàn hồn. Lục Thiên Minh, ngươi thật giống như không quá hoan nghênh ta. Tô Thải Cúc ngon ngọt cười, nụ cười chi rực rỡ, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai đại cô nương đâu. Sao? Làm sao có thể có thể? Lấy lại tinh thần, Lục Thiên Minh vội vàng đem thân vị tránh ra, chuẩn bị đem Tô Thải Cúc cho bỏ vào đến. Có thể Tô Thải Cúc nhưng không có phải vào đến ý tứ. Phất phất tay hướng bên trong còn đang ngẩn người hai người lên tiếng chào sau. Nàng một tay lấy Lục Thiên Minh lôi ra đến, bành một cái lại đem viện môn đóng lại. Viện bên trong hai người nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong nhiều hơn thiếu đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Phương Chính lao đệ, Thiên Minh cùng hoàng hậu nương nương, không thể cái kia a. Có lẽ là vừa rồi Tô Thải Cúc lôi kéo Lục Thiên Minh động tác quá mức thân mật. Trang Huyền vấn đề nhiều hơn thiếu ít có chút vấn đề. Ú Ảnh sụ mặt, lạnh lùng nói, ta nào biết được. Ngươi mỗi ngày cùng hắn ở cùng một chỗ, làm sao có thể không biết. Trang Huyền chất vấn. Ta là cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng không cùng hắn ở một cái phòng, ta chỗ nào rõ ràng hắn buổi tối cùng ngủ một cái giường. Ú Ảnh không vui nói. Trang Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, được rồi, ngươi lại dám bắn lén hoàng hậu nương nương không tuân thủ phụ đạo, cẩn thận đầu dọn nhà đâu. Ta phát giác ngươi đây người, cùng Lục Thiên Minh đồng dạng giảo hoạt. Ú Ảnh hừ lạnh một tiếng. Vừa mới dứt lời, bên ngoài truyền đến Lục Thiên Minh cùng Tô Thải Cúc giao lưu âm thanh. Hai người lại đồng thời ý miệng, sau đó cùng nhau làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác. Đi với ta một chuyến. Tô Thải Cúc dắt lấy Lục Thiên Minh tay, không có muốn buông ra ý tứ. Đi cái nào? Lục Thiên Minh cũng không nguyện ý trong bóng tối phát lực, không muốn rời đi nhà nhỏ cổng. Đi cái nào một hồi lại nói, nhiều người ở đây miệng tạm, ta nếu như bị người nhận ra, lại nhìn thấy ta cùng ngươi tại đây do dự, cẩn thận bị người cáo ngự hình dáng. Tô Thải Cúc cười nói, Lục Thiên Minh hay là không muốn động. Ngươi cũng biết bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ta. Ta cũng không phải không có chân, ngươi thả ta ra, nếu như lý do hợp lý, ta sẽ tự mình đi. Tô Thải Cúc thu hồi khuôn mặt tươi cười. Trước đó ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, một cái đều không hoàn thành, vừa mới qua đi bao lâu, liền không muốn nhận. Lục Thiên Minh không nói gì. Hắn không phải quân tử, nhưng cho tới bây giờ đều là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Tô Thải Cúc đem đây gốc dạ rời ra ngoài. Thật sự là làm hắn không có phản bác lý do. Vậy ngươi trước buông ra, ngươi ta có ra có thất, quy củ ở đâu, đạo đức ở đâu? Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Tô Thải Cúc cười hắc hắc. Khi thật buông lỏng ra Lục Thiên Minh tay, hai người sóng vai mà đi, hướng đầu phố đi đến. Nơi đó có tấm xe ngựa chờ lấy. Lái xe người, Lục Thiên Minh cũng quen biết, chính là Tô Thải Cúc muội muội, Tô Yên Vân. Tô Yên Vân có thể không có nàng tỷ tỷ nhiệt tình như vậy. Xa xa liếc nhìn Lục Thiên Minh đôi trong mắt kia, giống như là vạn năm không có giải phong băng. Nương nương, đến cùng đi đâu? Ngươi nói trước đi à, ta cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý không phải. Lục Thiên Minh một mặt xấu khổ. Hại, người trẻ tuổi, dục tốc bất đạt, gấp làm gì? Lên xe trước, lên xe ta đang cấp ngươi nói. Tô Thải Cúc cười đến gọi là một cái cổ quái. Lục Thiên Minh một nhìn Tô Thải Cúc dạng như vậy, rất có loại bị người lôi kéo lên thuyền giặc cảm giác. Nhưng người ta thân phận địa vị còn tại đó, Lục Thiên Minh vẫn thật là không thể tùy tiện vùng sắc mặt đi vào trước xe ngựa. Tô Yên Vân vẹn vẹn nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì muốn mở miệng ý tứ. Lục Thiên Minh cũng không có lòng dạ thanh thản đi quan tâm nàng, bởi vì Tô Thải Cúc giờ phút này căn bản cũng không bận tâm mình hoàng hậu nương nương thân phận. Ngay cả đẩy mang đẩy đem hắn làm tiến vào thùng xe, màn cửa kéo lên trong ngay mắt, Lục Thiên Minh thoáng nhìn rất nhiều cái người qua đường, quăng tới kỳ quái ánh mắt. Trong đó liền có hắn quen biết Sài Đại Trung cùng Sài Tam Kim. Xe ngựa đi chậm rãi, chờ xem náo nhiệt người tất cả giải tán sau. Sài Tam Kim đột nhiên hỏi, "Gia gia, Thiên Minh thúc thúc có phải hay không tìm tiểu thiếp?" Nghe nói lời ấy, Sài Đại Trung đội vàng che tôn từ miệng. Hắn mặc dù không nhận ra nữ nhân kia là ai, nhưng này xa hoa xe ngựa cùng nữ nhân kia khí chất, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Dạng này người, chỉ sợ ngay cả Lục Thiên Minh đều không thể chơi vào, huống hồ là bọn hắn loại này dân bình thường. "Không nên nói bậy nói bạn, đây không phải ngươi cai quản sự tình, làm nhanh lên sinh ý đi." Nói xong, Sài Đại Trung nâng lên thảo biệm ngắm, lôi kéo Sài Tam Kim cũng như chạy trốn chạy. Trong xe, hương khí tràn ngập, một loại rất dễ chịu nhưng không ngọt ngào hương vị. Lục Thiên Minh vô phúc tiêu thụ. Giờ phút này hắn như ngồi bàn trông, cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm Tô Thải Cúc, chờ mong đối phương tranh thủ thời gian cho cái lời nói thật. Nhưng là Tô Thải Cúc một điểm đều không nóng nảy. Nàng kéo màn cửa sổ ra nhìn qua bên ngoài người đến người đi, chỉ lưu cho Lục Thiên Minh một cái bên mặt. Nhưng khóe miệng ý cười, từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Xe ngựa đi tới, vậy mà từ phía đông ra kinh thành. Lục Thiên Minh vừa sốt ruột, thật sự là nhịn không được. Hỏi lần nữa, nương nương, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Cho dù chết, ngươi cũng muốn để ta chết hiểu không là? Tô Thải Cúc nghiêng đầu đến, cười ha hả nói đến nghiêm trọng như vậy, ta có thể hại ngươi không thành? Ngươi đây không phải đang hại ta là đang làm gì? Nếu là bệ hạ biết ta cùng ngươi ngồi chung một cái xe ngựa, ta chính là có 10 cái đầu, đều không đủ chặt ta, Lục Thiên Minh lo lắng nói. Tô Thải Cúc liếc mắt, ngươi lão thiên còn không sợ, còn có thể sợ lao thiên nhi tử? Đừng giả bộ được không? Lục Thiên Minh khẽ miệng khẽ động, căn bản không biết nên như thế nào cùng cái này khó chơi hoàng hậu nương nương giao lưu. Có thể là nhìn ra Lục Thiên Minh thật sốt ruột. Tô Thải Cúc cười cười, nói ra, cùng ta trở về một chuyến quê quán. Hồi quê quán? Nương nương quê quán? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Cái kia bằng không thì đâu, hỏi chút nói nhảm. Tô Thải Cúc trợn mắt nói. Hồi? Trở về làm gì a? Lục Thiên Minh cả lăm mà nói. Đương nhiên là du sơn ngoạn thủy a, chẳng lẽ lại cho ngươi đi cho muội muội ta cầu hôn a? Tô Thải Cúc trêu ghẹo nói. Vừa dứt lời, lái xe Tô Yên Vân liền gõ một cái thùng xe. Nương nương, xin tự trọng. Tô Thải Cúc tựa như thiếu nữ thẻ lưỡi, tiếp lấy lại hướng Lục Thiên Minh lộ ra một cái quỷ quệt nụ cười. Chương 1474. Cảm ơn ngươi đưa ta cái nữ nhi. Chương 1474. Cảm ơn ngươi đưa ta cái nữ nhi. Quả thật du sơn ngoạn thủy. Lục Thiên Minh đối với Tô Thải Cúc nói tràn đầy hoài nghi, đường lý hai nhà lập tức liền muốn đối với Liêm Vi Dân khai thác hành động. Tại cái này trong lúc mấu chốt, thân là Lý Thiên Mệnh hậu thuẫn, Tô ra hai cái này Lục Trọng Thiên tỉ muội, làm sao có thể trở về quê quán dung loạn. Nhưng mà Tô Thải Cúc vẫn là cười mỉm, một điểm nghiêm túc thái độ cũng nhìn không ra. Làm sao, hoàng hậu nương nương liền phải cả một đời đợi tại cung bên trong? Về nhà ngoại nhìn xem đều không được. Thế nhưng là ta nghe nói, bệ hạ gần nhất lúc nào cũng có thể đối với Liêm Vi Dân động thủ, ngươi cứ đi như thế, không ổn thỏa. Lục Thiên Minh dò hỏi. Ngươi nghe ai nói? Tô Thải Cúc không trả lời mà hỏi lại. Lục Thiên Minh trầm mặc, hiển nhiên không muốn bại lộ quá nhiều. Đường Vô Ưu bên kia người nói a. Tô Thái Cúc lại nói, dù sao ta chính là nghe nói, nương nương cũng đừng quản là ai. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, ta cứ như vậy rời đi kinh thành, vạn nhất trở về, lỡ làm sao bây giờ? Tô Thái Cúc cười cười, quyền chủ động tại chúng ta bên này, lúc nào động thủ, tự nhiên do chúng ta định đoạt, làm sao có thể lỡ. Nói đến đây, Tô Thái Cúc nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt càng nóng bỏng. Nói lên đến, còn phải may mắn mà có ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia, nếu không phải là các ngươi thường xuyên làm chút hành hiệp trượng nghĩa sự tình, Liêm Vi Dân cũng sẽ không đổ đến nhanh như vậy, bằng không thì đừng nói rời đi kinh thành, đó là đi ra hoàng cung đi dạo, ta cũng không dám đâu. Lời này nhưng cũng không giả. Lục Thiên Minh hỏng Liêm Vi Dân nhiều lần sự tình, đều vẫn là đại sự. Chỉ là Tô Thái Cúc cái kia xinh đẹp con ngươi giống như là muốn ăn người đồng dạng để Lục Thiên Minh khó mà chống đỡ. Hắn tránh đi đối phương ánh mắt, giải thích nói, ta làm đều là nên làm sự tình, đối với các ngươi trợ giúp thuộc về là vô tâm trồng liễu, xin mời nương nương không nên quá để ở trong lòng, càng không cần nói cái gì cảm tạ loại hình. Lục Thiên Minh là thật sợ. Nếu là những nữ nhân khác, nhỏ hẹp như vậy trong không gian, có chút ý nghĩ cũng là bình thường. Nhưng là đối mặt Tô Thái Cúc, hắn trong lòng không dám có nửa điểm ý nghĩ, nếu không một không chú ý liền muốn đầu dọn nhà. Thấy Lục Thiên Minh một bộ nhăn nhó bộ dáng, Tô Thái Cúc đột nhiên cười ha ha đứng lên. Phút chốc sau khi dừng lại, nàng hỏi, làm sao, ngươi sợ ta thịt thường a? Lục Thiên Minh thật sự là không lời nào để nói, dứt khoát đi trong góc rụt rụt. Sau đó vòng quanh đầu gối, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tô Thái Cúc thấy thế lần nữa bật cười, tiếng cười so vừa rồi còn muốn chói tai. Bành bành bành. Bên ngoài Tô Yên Vân lại tại gõ thùng xe. Tô Thái Cúc lúc này mới thu hồi tiếng cười. Trong xe khó được nên đón một đoạn yên tĩnh thời gian, chỉ là tiệc vui trong tàn. Chờ ngoài xe ngựa sơn thủy càng ngày càng mỹ lệ thì, Tô Thái Cúc lần nữa mở miệng nói, Lục Thiên Minh, ngươi cùng Lý Hàn Tuyết quan hệ đến cùng tốt bao nhiêu? Nữ nhân tựa hồ đặc biệt thích đánh nghe người khác trên mặt cảm tình sự tình. Trầm mặc rất lâu, Lục Thiên Minh hỏi ngược lại, không tốt ta có thể cùng với nàng thành thân sao? Tô Thái Cúc cảm thán nói, ta thủy chung không nghĩ thông suốt, hai người các ngươi sinh trưởng địa phương cách xa vạn dặm, chỉ dựa vào lấy hồi nhỏ mấy phong thư liền có thể thành lập như vậy tốt tình cảm. Xem ra Tô Thái Cúc đối với Lục Thiên Minh việc tư phi thường quan tâm, ngay cả những này Lục Thiên Minh cực kỳ ít nói cùng người nghe quá khứ đều biết. Đường Giật cái này ngoài miệng không có giữ cửa, nhìn ta hồi kinh làm sao thu thập hắn. Những này việc tư cũng chỉ có Đường Giật rõ ràng nhất, với lại lấy Đường Lý hai nhà quan hệ, chỉ có thể là hắn để lọt ý Tô Thái Cúc đối với Lục Thiên Minh gọi thẳng thế tử điện hạ đại danh không thèm để ý chút nào. Thấy Lục Thiên Minh thủy chung không nguyện ý trả lời có quan hệ Lý Hàn Tuyết vấn đề, nàng đổi đề tài nói, Lục Thiên Minh, ngươi quả thực không có nghĩ qua nạp tiếp sự tình sao? Lục Thiên Minh lắc đầu, Lý Hàn Tuyết đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta rốt cuộc muốn nhiều không biết đủ, mới đi muốn những cái kia có không có. Thế nhưng là Linh Giao cùng Tiểu Quế đây hai nha đầu cũng không kém a. Tô Thái Cúc lại nói, ta liền biết, nương nương ngươi không có cái nào vấn đề là hỏi không. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói, hắc hắc, Tô Thái Cúc nhếch miệng cười cười, bằng không thì ta có thể lên làm hoàng hậu a. Lục Thiên Minh lần nữa trầm mặc, đây Tô Thái Cúc cùng Lý Thiên Mệnh kỳ thực trong tính cách tại một số phương diện rất giống, đều là mặt ngoài nhìn đến tùy tiện không có gì tâm tư, trên thực tế đầu góc một mực tại chuyện. Nghiêm túc suy tư phút chốc, Lục Thiên Minh quyết định đem trong lòng ý nghĩ chỉ ra, ho khan hai tiếng háng giọng một cái sau, Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, nương nương, ta biết ngài cùng bệ hạ vẫn muốn để ta là các ngươi sử dụng, đối với điểm này ta nội tâm cảm thấy phi thường vinh hạnh, nhưng là người đều có mệnh, ta chính là trong một cái trấn nhỏ lớn lên, không có gì khát vọng, không coi là gì tiểu thị dân. Sở dĩ đi vào kinh thành cũng là bởi vì cha ta nguyên nhân, chờ làm rõ ràng chân tướng về sau, ta hy vọng mình sinh hoạt quay về bình tĩnh, còn hy vọng nương nương cùng bệ hạ xin đừng nên ép ta nữa, cũng không cần vì thế lãng phí dư thừa tinh lực. Lời nói này đến thành thật, Tô Thải Cúc trên mặt nụ cười cũng từ từ biến mất. Chốc lát sau nàng khẽ thở dài một hơi, mặc kệ là Linh Giao vẫn là Tiểu Quế, nếu quả thật gả cho ngươi nói, đều là các nàng phúc khí, mặc dù làm những này quyết định trộn lẫn lấy nhất định mục đích, nhưng ngươi không cần hoài nghi ta là thật tâm thực lòng thích ngươi cái này người. Nàng trong lời nói ưa thích, tự nhiên là trưởng bối đối với vãn bối ưa thích. Lục Thiên Minh không đến mức thụ sủng nhược kinh, nhưng nội tâm vẫn còn có chút hơi băn khoăn. Cẩn thận châm trước một lát sau, hắn chân thành nói, nương nương, về sau thập lý trấn ta là ngài lưu một gian phòng, ngài nếu là thật cảm thấy con người của ta có thể, vậy ngài tùy thời đến, ta tùy thời hoan nghênh. Đây là Lục Thiên Minh có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối biện pháp. Tô Thải Cúc cũng biết loại lời này khách sáo làm chủ, nhưng nàng vẫn là gật đầu tiếp nhận. Từ nay về sau, giữa hai người cơ hồ lại không có giao lưu. Tô Thải Cúc tựa hồ mệt mỏi, nhắm mắt lại cũng không biết thật ngủ hay là giả ngủ. Lục Thiên Minh hiện tại ngay cả mục đích địa ở đâu cũng không biết, nơi nào có cái gì cơn buồn ngủ. Nương theo lấy xe ngựa sốc này, hắn ánh mắt tại sở quốc tốt đẹp sơn hà bên trên chập trùng đi tới giữa trưa. Ven đường xuất hiện một dòng suối nhỏ, dòng suối rất ngọt, có một gốc dương liễu cành lá rũ xuống dòng suối bên trong, tựa hồ cũng đang thưởng thức cái kia phần ngọt. Lục Thiên Minh lao đi khỏe miệng đang chuẩn bị trở lại bên cạnh xe ngựa đã thấy Tô Yên Vân cầm nồi chén đi tới. Đối với Tô Yên Vân cái này người, Lục Thiên Minh không có bất kỳ cái gì muốn thâm giao ý nghĩ, nhưng nàng đến cùng là tiểu quế mẫu thân, cho nên hắn vẫn là đứng thẳng người, song hành lễ nói, Tô đại thống lĩnh, vất vả. Tô Yên Vân liếc mắt Lục Thiên Minh, không có đáp lời, ngồi xuống liền bắt đầu dùng dòng suối thanh tẩy chuẩn bị dùng để làm đồ ăn nồi chén. Lục Thiên Minh mặt nóng dán cái mông lạnh, gọi là một cái xấu hổ, vừa mới chuẩn bị có cẳng rời đi, liền nghe đến Tô Yên Vân nói khẽ, thấy kết nghĩa ra, liền không có lời gì muốn nói sao? Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh kèm chút nhấc chân một cước đá vào Tô Yên Vân trên ngông, để người sau hảo hảo nếm thử dòng suối hương vị. Hắn thực sự không hiểu rõ những này cung bên trong nữ nhân, từng cái đều tính tình cổ quái. Vừa rồi đáp lời thời điểm xa cách, hiện tại muốn đi, còn nói mình không để ý tới người. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh vẫn là nhịn được. Hắn ngồi ở một bên đụ đá bên trên, trả lời: "Cảm ơn Tô đại thống lĩnh đem tiểu quế đưa cho ta làm cạn nữ nhi." Chương 1475. Tô gia. Chương 1475. Tô gia. Những lời này là đối cứng mới Tô Yên Vân lạnh lùng thái độ một loại đánh trả. Quả nhiên, nghe được lời này sau, Tô Yên Vân xoay đầu lại, kỳ quái ánh mắt bên trong có một tia lý, "Ta bao lâu nói qua, đem nữ nhi đưa cho ngươi?" Tô đại thống lĩnh xác thực không có nói qua dạng này nói, nhưng ta hiện tại đó là làm như vậy. Lục Thiên Minh không cam lòng yếu thế nói. Tô Yên Vân đôi mắt trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Chốc lát sau âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nói toàn ngày, tiểu quế cũng là ta nữ nhi, chung quy là sẽ trở về. Có thể hay không trở về, phải xem ta có đáp ứng hay không, dù sao bệ hạ cho tiểu quế nói, về sau nàng đều nghe ta." Lục Thiên Minh có chút đắc ý nói. "Hừ," Tô Yên Vân trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh, "đừng dùng bệ hạ tới áp ta, nữ nhi nghe mẫu thân nói, thiên kinh địa nghĩa, ai đến đều tốt dùng. Đối với tiểu quế rốt cuộc muốn đi theo ai?" Lục Thiên Minh kỳ thực cũng không có đặc biệt mãnh liệt suy nghĩ. Sở dĩ nói đến cường ngạnh như vậy, cũng chỉ là chọc tức một chút Tô Yên Vân mà thôi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu đang nghĩ ngợi muốn thế nào tìm lý do rời đi đây tính tình cổ quái lao nương môn. Tô Yên Vân đột nhiên nói cái, "Cảm ơn ngươi." Nàng đưa lưng về phía Lục Thiên Minh. Tập võ 10 ngón tại dòng suối bên trong ngầm, có một loại làm cho người không thể tưởng tượng tinh tế tỉ mỉ mỹ cảm. Lục Thiên Minh đột nhiên có chút sẽ không. Gãi gãi đầu về sau, chỉ khách khí nói, "Không có gì tốt tặng, ta mặc dù không thể thật đem tiểu quế xem như nữ nhi, nhưng là xem như muội muội không có chút nào gánh vác, cho nên bảo hộ nàng cũng là phải." Tô Yên Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lục Thiên Minh một mình ngồi một hồi, cảm thấy Tô Yên Vân hẳn không có tiếp tục giao lưu ý tứ sau, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Có thể vừa đứng lên đến, nữ nhân này lại mở miệng nói, "Đừng có gấp đi, lại tọa hội nhi." Lục Thiên Minh nhấc chân điều nghiên địa hình không có thật đạp cho đi. "Tô đại thống lĩnh, ngài đến cùng có lời gì, nói thẳng liền tốt, ta là rất nhàn, nhưng là ta không tiện." Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, Lục Thiên Minh cũng không biết đối phương đến cùng là cái biểu tình gì, chỉ nhìn thấy Tô Yên Vân phía sau lưng run lên hai lần, cũng không biết có phải hay không bởi vì nén cười. Chốc lát qua đi, Tô Yên Vân lúc này mới nói, "Lần này trở về Tô gia cũng không đơn giản." Nghe xong lời này, Lục Thiên Minh lập tức đến hào hứng, hắn đi đến dòng suối bên cạnh, ghé mắt nhìn tới Tô Yên Vân, có thể là không quen bị người chăm chú nhìn. Tô Yên Vân có chút quay đầu ra đi. Lục Thiên Minh hỏi, "Làm sao cái không đơn giản pháp?" "Hai chuyện, lấy một thứ bảo bối, thăng thêm điệu hổ Lý Sơn." Tô Yên Vân lời ít mà ý nhiều nói, "Về phần lấy bảo bối gì, tìm ai lấy? Còn có điều hòa đầu nào hổ?" Tô Yên Vân về sau một mực ngậm miệng không nói, nói là sợ bị tỷ tỷ nàng mắng. Lục Thiên Minh có thể hiểu được, nhưng bị trêu chọc tâm, liền cùng mèo cào đồng dạng. Cho nên ăn một bữa đơn giản cơm trưa, lên xe ngựa về sau, hắn một mực thông qua cửa sổ đánh nhìn gặp phải người đi đường. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, xem ai cũng giống như Tô Yên Vân miệng bên trong cái kia con quặng. Tô Thải Cúc hiển nhiên trước khi ăn cơm đã nghỉ ngơi tốt, nay lại thấy Lục Thiên Minh làm tặc đồng dạng khắp nơi nhìn, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Ngươi đang làm gì?" Lục Thiên Minh sợ đem Tô Yên Vân bắn đi, lắc đầu qua loa nói, "Không làm cái gì, liền nhìn xem phong cảnh mà thôi." Một đường đi tới đều là sơn sơn thủy thủy qua loa một mục, có cái gì tốt nhìn? Huống hồ ngươi ánh mắt kia, cũng không giống ngắm phong cảnh bộ dáng a. Phong cảnh không nhất định là có cây cùng sơn thủy, cũng có thể là người, người là thiên kỳ bách quái, thị lực ta quái dị một điểm, hợp tình hợp lý." Lục Thiên Minh giải thích nói. "Tốt một cái hợp tình hợp lý." Tiếp xúc qua mấy lần qua đi, Tô Thải Cúc cũng biết Lục Thiên Minh là cái cương tính tình. Hắn không muốn nói sự tình, làm sao bức đều không ép được. Thế là một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lục Thiên Minh nhìn phong cảnh, Tô Thải Cúc nhìn Lục Thiên Minh. Hai người có vừa ra không có vừa ra dựng lấy nói, cực kỳ giống cũng không quen thuộc người xa lạ. Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân quê quán tại Sở Đông Nam Giang quận. Sở dĩ gọi Nam Giang quận là bởi vì này quận tại Sở Quốc lớn nhất Giang Hà Sở Giang phía Nam, mà cũng không phải là bởi vì nó đất lý vị trí tại Sở Quốc chi Nam. Nam Giang quận Lục Thiên Minh cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói rất phồn hoa. Trước đó cái nào đó triều đại kinh thành từng chọn ở nơi đó. Ba ngày đường đi sau khi kết thúc, xe ngựa cuối cùng đi tới Nam Giang quận khu vực. Quận thành xa xa xuất hiện ở chân trời. Mặc dù nhìn không thấy cụ thể có bao nhiêu phồn hoa, nhưng liền thứ nhất mắt nhìn không đến bên cạnh chiếm diện tích, có thể nghĩ cũng sẽ không kém. Tại trên đường nhìn ba ngày phong cảnh, Lục Thiên Minh con mắt mệt mỏi cực kỳ. Thế là dứt khoát để Tô Yên Vân đến trong xe ngựa nghỉ ngơi. Chính hắn tự mình lái xe, đề cao tốc độ đi quận thành phi nước đại. Tốc độ mang đến kích tỉnh tiêu trừ dã rời. Chờ cuối cùng vào thành về sau, Lục Thiên Minh lại có một loại hưng phấn đến không muốn dừng lại cảm giác. Nguyên bản hắn coi là loại này hưng phấn sẽ kéo dài thật lâu, tối thiểu nhất phải kéo dài đến tiến vào Tô phủ. Nào biết tại sắp tiến vào Tô phủ đầu kia phồn hoa đường phố thì Tô Thải Cúc lại đột nhiên chỉ vào quán ven đường bên trên đậu hủ thối nói, đưa xe ngựa dừng lại, ta muốn về ức khi còn bé tốt đẹp nhất thời gian. Thảo. Mượn dừng xe gào to âm thanh, Lục Thiên Minh kìm lòng không được liền tăng thêm điểm hàng lậu đi vào. Nhưng về sau hắn phát hiện Tô Thải Cúc quyết định là đúng đậu hủ thối thối cực kỳ đúng vị, khó trách sẽ ở Tô Thải Cúc ký ức bên trong ngon miệng. Lục Thiên Minh ăn đến không dừng được, chủ động nhiều muốn hai bàn. Mà Tô Yên Vân tựa hồ cũng không thích loại vị đạo này. Một đũa không lúc ních, cứ như vậy nhìn đến hai người khác ăn như hổ đói. Thỉnh thoảng, nàng còn móc ra khăn lụa cho Tô Thải Cúc lau miệng, ngược lại là nàng càng giống là tỷ tỷ nhân vật. Ngươi biết không, ta cùng bệ hạ đó là ở chỗ này quen biết. An An, Tô Thải Cúc đột nhiên đỏ trong mắt. Lục Thiên Minh nghe vậy khẽ giật mình. Trong lòng tự nhủ nguyên lai không phải tất cả lần đầu gặp đều sẽ tản ra loại kia ngọt ngào mùi thơm. Nương nương, lập tức liền muốn tới nhà, ngươi có thể hay không đem cảm xúc thu vừa thu lại? Tô Yên Vân hiển nhiên không thể gặp tỷ tỷ đa sầu đa cảm. dùng đũa nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Tô Thải Cúc ngẩng đầu, u hoán liếc muội muội liếc mắt. Sau đó phản bác, ngươi nếu là thấy không quen, liền đi về trước, còn không chuẩn ta cùng Thiên Minh ở chỗ này hưởng thụ à? Tô Yên Vân bám một cái đứng lên đến, cũng không quay đầu lại lên xe ngựa. Một tiếng gào to sau, xe ngựa chậm rãi tiến lên, hướng đường đi bên trong gương phồn hoa nhất chỗ kia phủ đệ bước đi. Muội muội phát cáo đi. Tô Thải Cúc vẫn thật là có chút không ngồi được đi. Nàng từ trong tay áo lấy ra bạc vụn, đặt lên bàn sau chuẩn bị lôi kéo Lục Thiên Minh rời đi. Thế nhưng là Lục Thiên Minh tựa hồ ăn đến tẩu hỏa nhập ma, làm sao cũng không nguyện ý đi. Tô Thải Cúc không có cách, đành phải trước đứng dậy đuổi theo muội muội, cũng đáp ứng Lục Thiên Minh nhất định sẽ chừa cho hắn môn. Tô Thải Cúc chân trước vừa đi, còn tại ăn như hổ đói Lục Thiên Minh đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngay trước quán nhỏ lão bản mặt, nghiêng đầu liền ôn. Lão bản giật nảy mình, vội vàng dò hỏi, "Khách quan, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái?" Lục Thiên Minh khoát khoát tay, "Không quan trọng, đó là ăn quá no mà thôi. Vậy ngài vừa rồi thêm cái kia bàn, làm sao nói?" Lão bản khổ sở nói, "Tính tại chương mục chính là ta có rảnh đến ăn." Nói đến, Lục Thiên Minh đứng lên đến, hướng đến bên ngoài hơn 10 trượng, một cái mang mũ vành nam tử đi đến. Chương 1476, trả tiền. Chương 1476, trả tiền. "Tiền bối, không biết ngài còn nhớ ta không?" Lục Thiên Minh tại mũ vành nam tử trước mặt ngồi xuống đối phương thiếu một chỉ thai, chính là trước đó không lâu đi vào kinh thành Vương Toàn. Vương Toàn ngẩng đầu thấy là Lục Thiên Minh sau, thả xuống đang tại ăn mì sợi. Sau đó lại cười nói, "Làm sao biết không nhận ra, ta còn thiếu hai người văn tiền đâu." Lục Thiên Minh nhìn một chút đối phương trong chén, rõ ràng tăng thêm thịt, nghĩ đến sẽ không thấp hơn 10 cái tiền đồng tử. Xem ra đối phương đã không phải là cái kia có thể được nửa văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. "Ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây?" Lục Thiên Minh động tác tùy ý rót chén miễn phí trả, miệng nhỏ nhấp đứng lên. Vương Toàn cái này người, Lục Thiên Minh từ Tiêu Song Dương trong miệng hiểu rõ không ít, cho nên đối với hắn cảm nhận một mực đều cũng không tệ lắm. Nếu như không phải chỗ đứng lập trường khác biệt, Lục Thiên Minh tại đối mặt hắn thì đều không cần giữ lại một phần cẩn thận. Nhưng giờ này khắc này, hắn không thể không làm ra xấu nhất dự định. Bởi vì hắn nhớ ký Tiêu Song Dương nói qua, Vương Toàn không nhận Liêm Vi Dân khống chế, nhưng nhất định sẽ vì hắn giết một người. Vương Toàn trả lời có chút ngoài dự liệu. "Ta vốn là chuẩn bị đi Phúc Lâm Nhai tìm ngươi trả tiền, vừa vặn nhìn thấy ngươi lên một chiếc xe ngựa, liền một mực đuổi tới nơi này, thế nhưng là đây Nam Giang quận quá lớn, người lại quá nhiều, đuổi theo tìm không thấy, còn tốt ngươi trông thấy ta." Đây là lời nói dối, tuyệt đối là chính cống lời nói dối. Dù sao dọc theo con đường này hắn cùng Tô gia 2 tỷ muội vừa đi vừa nghỉ, Vương Toàn nếu thật là đến trả tiền nói, trong lúc đó có rất nhiều cơ hội. Nhưng Lục Thiên Minh giờ này khắc này không thể không lựa chọn tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng cái kia 2 văn tiền cố gắng có thể cứu người nào đó mệnh. Nếu không, 2 văn tiền coi như xong, dù sao cũng không nhiều. Lục Thiên Minh nói ra, thiếu nợ thì trả tiền là đương nhiên sự tình, làm sao có thể không cần. Vương Toàn nói đến, liền sờ tay vào ngực bắt đầu vuốt ve đứng lên. Gặp tình hình này, Lục Thiên Minh mí mắt nhảy lên đứng lên. Nhưng mà chốc lát qua đi, Vương Toàn luồn vào trong ngực tay, lại chống rông đem ra. Chỉ thấy hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sau đó giải thích nói, lúc đầu tiền là đủ, nhưng 3 ngày này 3 đêm ta đều không có bỏ được ăn cái gì, đi tới nơi này Nam Giang quận, thật sự là cực đói, liền điểm bắt lớn thêm thịt mặt, chưa từng nghĩ cho hết bỏ ra. Có lẽ là lo lắng Lục Thiên Minh không tin, hắn lại đem trên lưng cái kia khô quắt túi tiền lấy xuống, cũng lật ra cái mặt cho Lục Thiên Minh nhìn, đừng nói tiền đồng tử, ngay cả lông đều không có một cây. Lục Thiên Minh kinh ngạc nhìn qua Vương Toàn, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm thấy Vương Toàn là cố ý không trả số tiền này, vì đó là bị quản chế với mình. Nhưng vấn đề là, đối phương vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ lại ưa thích mình? Cái này ưa thích, tự nhiên cũng là tiền hậu bối ưa thích. Thấy Vương Toàn biểu lộ có chút thấy náy, Lục Thiên Minh nói khẽ, ta ngày bình thường viết một phong thư, chỉ cần một đồng tiền, cho nên 2 văn tiền cũng không thể coi là ít, nhưng nói một lời chân thật, ta cũng xác thực không nóng nảy dùng tiền, cho nên tiền bối không cần tự trách, về sau có cơ hội nói, lại đi Phúc Lâm Nhai tìm ta chính là. Giữa hai người đối thoại nếu như bị người bên cạnh nghe được, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Dưới gầm trời này liền tính lại khổ người, chỉ sợ cũng sẽ không đem 1-2 văn tiền sự tình nói đến nghiêm túc như thế. Có thể sự thật chính là như vậy, phát sinh điều kỳ quái nhất là hai người còn đều là lục trọng thiên cường giả. Vương Toàn nghe vậy nuối lòng thật lớn một hơi. Hắn tự trách nói, lần sau ta nhất định tự mình đến nhà, đem bút chướng này cho trả, bằng không thì ta chỉ định sẽ khó chịu cả một đời. Nói xong, Vương Toàn tựa hồ bị việc này cho ảnh hưởng, bụng cũng không nói bụng, càng đem cái kia nửa bắt mặt đi bên cạnh đẩy một cái. Lục Thiên Minh chủ động cho đối phương rót chén trà, hỏi tiếp, đã lần này không trả bên trên, vậy chỉ có thể lần sau, cũng không biết tiền bối là lập tức trở lại kinh thành đâu, vẫn là nói tại đây Nam Giang quận đi dạo. Vương Toàn tiếp nhận ly trà cảm tạ một câu sau, ngẩng đầu liếc nhìn náo nhiệt phồn hoa mặt đường. Chốc lát sau trả lời, Nam Giang quận là cái không tệ địa phương, ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không biết về sau còn không có cơ hội, cho nên dự định bốn phía nhìn xem. Thế nhưng là ngươi bây giờ người không có đồng nào không phải sao? Lục Thiên Minh truy vấn. Vương Toàn xấu hổ cười cười, không có có ý tốt trả lời. Nếu không, ta lại cho ngươi mượn một chút tiền bạc. Lục Thiên Minh đề nghị. Nghe nói lời ấy, Vương Toàn tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Không cần, ta chính là tùy ý nhìn xem mà thôi, không nhất định không phải bỏ tiền, với lại nợ thiếu nhiều, không nhất định có thể trả được. Khả năng thật là sợ Lục Thiên Minh cho vay mình. Vương Toàn nói đến liền đứng lên đến, rất có lập tức liền muốn rời khỏi ý tứ. Lục Thiên Minh thấy thế cũng đứng lên đến, tiếp lấy có ý riêng nói, tiền bối, lúc đầu ta là muốn hẹn ngươi cùng nhau hồi kinh, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ, không biết tại đây Nam Giang quận cụ thể muốn đợi mấy ngày, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Vương Toàn nghe vậy, làm sơ suy tư sau trả lời, vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta khả năng ngày mai sẽ phải trở về. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nhưng tối thiểu nhất, ta còn có thể chúc phúc ngươi tại Nam Giang quận mấy ngày nay, tất cả đều thuận thuận lợi lợi. Nói xong, Vương Toàn lộ ra một cái chân thật mỉm cười. Toàn bộ quá trình bên trong, cố gắng chỉ có cuối cùng câu nói này cùng cái này mỉm cười là chân thật. Chờ Vương Toàn thân ảnh biến mất sau, Lục Thiên Minh nhịn không được thở dài, thật là một cái kỳ quái người, kỳ quái đến còn có chút đáng yêu. Cùng Vương Toàn phân biệt sau, Lục Thiên Minh đi thẳng tới đường đi bên trong ương phồn hoa nhất nhà kia căn nhà. Môn biển bên trên, Tô phủ, hai chữ viết có chút khí phái. Nhất bút nhất họa đều cho Lục Thiên Minh một loại tài đại khí thô cảm giác. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng gõ vang đóng chặt đại môn. Mở cửa không phải phủ bên trong hạ nhân, mà là Tô Thải Cúc. Thân là hoàng hậu nương nương, Tô Thải Cúc rõ ràng so tại hoàng cung thì câu nệ. Tại hoàng cung thì, Tô Thải Cúc thế nhưng là dám giả trang thích khách tồn tại. Mà tại Tô phủ, Tô Thải Cúc phảng phất lại trở lại cái kia chưa xuất giá đại cô nương. Trong ánh mắt luôn luôn để lộ ra một tia cẩn thận từng ly từng tí. Nàng một tay lấy Lục Thiên Minh kéo vào môn bên trong, sau đó lại mau đem môn đóng lại. Nương nương, dầu gì, ngài đã từng là phủ bên trên thiên kim, không đến mức như thế đi. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tô Thải Cúc ép ép tay, ra hiệu Lục Thiên Minh nhỏ giọng nói chuyện. Tiếp lấy nhẹ giọng trả lời, ngươi chưa nghe nói qua, gả đi nữ nhi rội ra ngoài nước sao? Ta hiện tại là người Lý gia, không phải cái gì Tô phủ thiên kim, đi vào người khác địa bàn, vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Lời nói này đến chứng trạc đàng hoàng. Lục Thiên Minh kém chút liền tin. Khoảng quan sát thấy Tô Yên Vân không tại, Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói, Tô đại thống linh đâu? Nàng làm sao không có đi theo ngươi? Tô Thải Cúc chỉ cách đó không xa gian kia dùng tài liệu có chút xa xỉ thư phòng. Ta để nàng giúp ta lấy một kiện bảo bối đi. Nhớ tới Tô Yên Vân tại bên dòng suối nhỏ nói qua nói, Lục Thiên Minh lúc này mới kịp phản ứng, Tô Thải Cúc nguyên lai là muốn đem nhà mẹ đồ vật đi nhà chồng bên kia thuận, có thể làm cho Tô gia tỷ muội hai người tự mình đi một chuyến, món kia bảo bối chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngài là tỷ tỷ không đi muốn, ngược lại để muội muội đẻ vào phía trước. Lục Thiên Minh trêu ghẹo nói. Tô Thải Cúc bất đắc dĩ nói, nàng còn không có lấy chồng, tự nhiên vẫn là người Tô gia, nói ra ngươi khả năng không tin, nàng nói tại Tô phủ phân lượng, so ta có thể trọng nhiều. Chương 1477. Người này đến cùng là ai? Chương 1477. Người này đến cùng là ai? Lục Thiên Minh vốn cho rằng Tô Thải Cúc là đang nói đùa. Dù sao vô luận như thế nào, Tô Thải Cúc còn có cái nương nương thân phận tại. Nào biết đi vào thư phòng trước, Tô Thải Cúc chết sống không dám tiến vào. Lục Thiên Minh thế mới biết, hoàng hậu nương nương chúng quy nói là một câu nói thật. Thư phòng đại môn giam giữ, cách đâm gọi là một cái tốt. Bên trong người đang nói chuyện gì, lấy Lục Trọng Thiên nhĩ lực, thế mà nghe không chân thiết đứng đó một lúc lâu. Lục Thiên Minh cảm thấy nhàm chán, liền nhẹ giọng hướng Tô Thải Cúc nói ra, "Nương nương, vừa rồi ta tại bên ngoài gặp Vương Toàn." Nghe được lời này, lúc đầu vội vã cuốn cùng Tô Thải Cúc ghé mắt trông lại, không có gấp hỏi đến Vương Toàn sự tình, mà lại hỏi, cho nên ngươi vừa rồi không đi, không phải là bởi vì đậu hủ thối ăn ngon? Đậu hủ thối xác thực ăn ngon, nhưng là cho dù tốt ăn đồ vật, cũng không có khả năng một mực ăn. Lục Thiên Minh trả lời. Tô Thải Cúc nghe vậy trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, một lát sau có chút u và nói, ngươi tâm nhãn tử cũng thật nhiều. Giờ phút này hoàng hậu nương nương đi theo bên ngoài thời điểm thế nhưng là tưởng như hai người. Lục Thiên Minh là gan cũng lớn đứng lên, lúc này liền đánh trả nói, cũng vậy, đại ca không nói nhị ca. Hừ. Tô Thải Cúc tức giận nhếch miệng, ta liền nói các ngươi đám này xú nam nhân, không có một cái nào trung thực. Hơi ngưng lại, nàng lại nhìn phía thư phòng, bao quát bên trong cái kia. Bên trong đến cùng có ai, Lục Thiên Minh không rõ ràng. So với Tô Thải Cúc muốn lấy bà bối, hắn quan tâm hơn Vương Toàn cái này người. Thế là liền thử dò xét nói, nương nương, các ngươi muốn điều ra núi La Hổ, có phải hay không Vương Toàn? Tô Thải Cúc nghe vậy liền giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần có chút phẫn nộ nói, Tô Yên Vân khuỵu tay ra bên ngoài mặt, nếu là bảo bối không chiếm được, ta không phải xé nát nàng miệng không thể. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Thải Cúc lúc này mới trả lời, xác thực đó là Vương Toàn, nếu không ta cũng sẽ không làm phiền ngươi theo ta đi lần này. Lục Thiên Minh nghe vậy giật mình nói, nương nương, ngươi sẽ không coi là ta là hắn đối thủ a? Tô Thải Cúc lắc đầu, ngươi đương nhiên không phải là hắn đối thủ, nhưng là ngươi đây não người tử tương đối dễ dùng, có ngươi tại, ta mới yên tâm. Lời này là khen, cũng là chiếc. Lục Thiên Minh có một loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác, nhưng hắn lại không thể làm gì. Ai kêu cái kia ngày tại cung bên trong thời điểm, hắn chửi loạn người ta, còn để người ta lưng cho sờ sưng lên. Làm sơ suy nghĩ, Lục Thiên Minh hỏi, nương nương, các ngươi đem Vương Toàn dẫn ra, có phải hay không bệ hạ bên kia có cái gì hành động? Cũng không phải là, đem Vương Toàn dẫn ra, kỳ thực chỉ là muốn thử một chút hắn sâu cả thôi. Tô Thải Cúc trả lời. Lục Thiên Minh nhất thời không có phản ứng kịp. Làm sao thử? Tự nhiên là ngươi thử à, chẳng lẽ lại để ta cùng muội muội hai cái nũng nịu nữ nhân cùng hắn đánh nhau à? Tô Thải Cúc theo lý thường nên nói. T. Lục Thiên Minh hít vào một hơi, nhẫn nhịn sau một lúc lâu. Phan Nan nói, nương nương, ngươi sao tâm lý tất cả đều là tính kế? Tô Thải Cúc liếc mắt, có thể lên làm hoàng hậu người, tâm lý không phải tính kế là cái gì, có cái gì tốt ngạc nhiên. Lục Thiên Minh đưa tay che ngực, chỉ cảm thấy bên trong khí huyết điên cuồng chợt tới chợt lui. Ngươi liền không sợ ta chết tại Vương Toàn trong tay? Lục Thiên Minh lại lười nhắc dùng cái gì kính ngữ, phát ra từ phế phủ chất vấn đứng lên. Ngươi không có khả năng chết. Tô Thải Cúc chắc chắn nói. Vì cái gì? Đây không phải còn có chúng ta hai tỷ bội có đây không? Nếu như ngươi thật có nguy hiểm gì, chúng ta nhất định sẽ xuất thủ bảo hộ ngươi. Lục Thiên Minh trầm mặc, hắn có chút không hiểu rõ Tô Thải Cúc đầu góc đến cùng là làm sao giải. Quả thật, một đối một tình huống dưới, ba người bên trong không có ai sẽ là Vương Toàn đối thủ. Nhưng là hai chọi một tình huống, vô luận là cái nào hai người tổ hợp lại với nhau, Lục Thiên Minh tin tưởng Vương Toàn nhất định sẽ không dễ dàng đắc thủ. Lại thêm một cái nói, Vương Toàn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì động thủ lý do. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Lục Thiên Minh không nghĩ minh bạch mình tại lần này đang đi đường đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Đã như vậy, ta có cần gì phải cùng theo một lúc đến? Lục Thiên Minh truy vấn. Bởi vì ngươi là nam, chúng ta là nữ, tổng không đến mức để cho chúng ta cùng hắn đánh đi. Tô Thái Cúc trả lời. Quanh đi của lại trở lại nguyên điểm. Lục Thiên Minh biết hỏi không ra cái nguyên cớ, dứt khoát ngậm miệng lại, một chữ đều không muốn sẽ cùng Tô Thái Cúc nói. Tô Thái Cúc thấy thế, lấy tuổi trò nhẹ nhàng thọc Lục Thiên Minh. Ngươi không phải là tức giận a? Lục Thiên Minh không nói, đôi mắt ngốc trệ. Hại, đại nam nhân tức cái gì, chuyến này ngươi lại không ăn khổ gì, tùy thời tùy chỗ có hai cái mỹ nhân làm bạn, ngươi rõ ràng là đến hưởng phúc được không? Tô Thái Cúc cười nói. Lục Thiên Minh nghe cười. Thật lớn cái phúc khí a, ta thật sự là. Tô Thái Cúc giống như không có nghe được hắn trong lời nói phản phúng, cười ha hả nói, ngươi biết liền tốt. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn qua Tô Thái Cúc. Vô sỉ, hai chữ tại giữa hàm răng xuyên tới xuyên lui. Nhưng là cân nhắc đến đối phương thân phận, thật sự là cũng không nói ra miệng dũng khí. Hắn lại không muốn Tô Thái Cúc dễ chịu. Thêm chút suy tư rồi nói ra, ta nghe nói, Vương Toàn muốn thay Liêm Vi Dân giết một người, mà cái này người, chỉ sợ sẽ là hoàng hậu nương nương ngươi. Lời này cũng không phải đơn thuần vì hù dọa Tô Thái Cúc, đều là Lục Thiên Minh đi qua phán đoán cùng suy luận tính ra. Thế nhưng khiến người không nghĩ tới là, Tô Thái Cúc thế mà nhẹ gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói, ta biết. Loại an tĩnh này không giống như là trang. Quen thuộc Tô Thái Cúc ngày bình thường cười toe toét bộ dáng, Lục Thiên Minh càng không tiếp thụ được Tô Thái Cúc giờ phút này gặp không sợ tư thái. Ngươi nếu biết, chẳng lẽ không sợ? Đương nhiên sợ a, cho nên ta mới đến Tô gia, lấy một kiện bà bối. Tô Thái Cúc theo lý thường nên nói. Vừa dứt lời, thư phòng bên trong đột nhiên truyền tới một nam nhân phẫn nộ âm thanh. Dù là cách âm làm được cho dù tốt, giờ phút này ngoài cửa hai người cũng nghe được rõ ràng. Ta còn trong lòng tự nhủ ngươi cùng ngươi vậy tỷ tỷ không giống nhau, là chân chính hiểu được thân tình người, không nghĩ tới đi theo nàng thời gian lâu dài, cũng không có nhân tình bị. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nam nhân kia âm thanh bên trong xuất hiện càng nhiều phẫn nộ. Không có khả năng, ta cho dù chết cũng sẽ không đem đồ vật giao cho nàng, ngươi chết cái ý niệm này à? Đến lúc này, Tô Yên Vân âm thanh mới vang lên đồng dạng là bao hàm phẫn nộ. Ngươi nói chúng ta không có nhân tình vị, ngươi không phải cũng đồng dạng? Hiện tại Vương Toàn muốn giết nàng, ngươi nếu là không đem đồ vật cho nàng, không chừng có một ngày liền rốt cuộc không gặp được nàng. Thật phát sinh dạng này sự tình nói, miệng ngươi miệng từng tiếng nói thân tình, lại ở nơi nào? Ba, hẳn là nam nhân tại gõ cái bàn. Là ta làm hại Vương Toàn đi giết nàng sao? Ngươi làm sao có ý tứ ỷ lại ta trên thân? Nàng không phải năng lực sao? Nàng không phải không cần ta quản, không cần ta ý kiến sao? Hiện tại xảy ra chuyện, vì cái gì không đi tìm Lý Thiên Mệnh mà muốn tới tìm ta? Làm sao? Lý Thiên Mệnh tiểu tử kia trước kia đánh qua cam đoan, là dùng cái mông nói ra. Trong âm thầm dám gọi thẳng thiên tử tên người tuyệt đối không thiếu. Nhưng là đem Lý Thiên Mệnh ba chữ nói đến nghiến răng nghiến lợi, tựa như cửu nhân giết cha như vậy, cũng tại ngôn từ bên trong vũ nhục Lý Thiên Mệnh người, chỉ sợ không nhiều. Liền xem như Lục Thiên Minh bản thân, cũng chỉ dám bí mật trêu chọc hai câu mà thôi. Nghe nói bên trong khắc khẩu càng kịch liệt. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn về phía Tô Thái Cúc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nương nương, cùng Tô đại thống lĩnh nói chuyện đây người, đến cùng là ai a? Có thể là vừa rồi nam nhân ngôn ngữ quá mức đại nghịch bất đạo. Tô Thái Cúc khuôn mặt đỏ bừng. Ta huynh trưởng, Tô Trọng Xuyên. Chương 1478. Tô Trọng Xuyên. Chương 1478. Tô Trọng Xuyên. Tô Thái Cúc cùng mình thân ca đem quan hệ khiến cho như vậy cứng. Từ vừa rồi thư phòng bên trong đối thoại có thể phán đoán, chỉ sợ là bởi vì năm đó gả cho Lý Thiên Mệnh cái kia việc hôn sự. Nhưng theo lý mà nói, có thể gả cho lúc ấy dù là chỉ là thái tử Lý Thiên Mệnh, đối với mỗi một nữ nhân cùng nữ nhân bên người người thân đến nói, vậy cũng là cầu còn không được sự tình. Có thể đây Tô Trọng Xuyên hiển nhiên là có một phong cách riêng. Ngươi huynh trưởng, tựa hồ không quá xem trọng năm đó nương nương cùng bệ hạ cái kia việc hôn sự. Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tô Thái Cúc không có trả lời ngay, mà lại hỏi, biết vì cái gì ta sẽ cùng bệ hạ tại cái kia sạp hàng nhỏ bên trên ăn đậu hũ thối sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là ngẫu nhiên gặp đâu, chẳng lẽ lại có ẩn tình khác? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Chỗ nào có thể là ngẫu nhiên gặp, khi đó hắn vẫn là thái tử, thái tử làm sao có thể thật xa từ kinh thành tới cùng ta tại Nam Giang quận ngẫu nhiên gặp. Hơi ngưng lại, Tô Thái Cúc giải thích nói, năm đó là lúc đó hoàng hậu dắt dây nói là muốn giới thiệu cái nam nhân cho ta quen biết, ta khi đó cũng là tuổi đã cao lão cô nương, không phải cái gì đợi gả khuê bên trong tiểu nha đầu, biết hoàng hậu nương nương tranh là cái gì. Ngay từ đầu ta là cự tuyệt, nhưng là hoàng hậu nương nương nhiều lần tới thư, lý ra mặt mũi trung quy muốn cho, liền ôm lấy ứng phó tâm tính, nghĩ đến cùng Lý Thiên Mệnh gặp mặt một lần cũng không phải không thể. Nghe được đây, Lục Thiên Minh không khỏi cảm thán, nghĩ không ra đương kim thiên tử cũng có bị nữ nhân ghét bỏ một ngày. Tô Thái Cúc nói tiếp, việc này ta nói cho huynh trưởng nghe, hắn đó là mọi loại không đáp ứng, ta nói cũng không thể mỏng lý ra mặt mũi, tối thiểu muốn qua loa một cái. Hắn là cái cưỡng tính tình, nói cái gì vạn nhất ta nhìn chúng Lý Thiên Mệnh, cái kia chính là vừa vào hoàng cung sâu như biển, về sau huynh muội giữa muốn gặp mặt cũng khó khăn, dù sao lúc ấy huyên náo rất cứng, cuối cùng hắn cảnh cáo ta, muốn gặp Lý Thiên Mệnh, mình đi gặp, dám mang về nhà đến, hắn là sẽ không cho sắc mặt tốt. Lục Thiên Minh trong lòng kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đây Tô gia vẫn là rất lợi hại, đặc biệt là cái kia Tô Trọng Xuyên, thậm chí ngay cả lý ra mặt mũi cũng không cho. Cho nên ngài cùng bệ hạ mới tại cái kia trong quán thấy mặt. Lục Thiên Minh hỏi. Cũng không phải sao, huynh mệnh khó vi phạm à, cũng may là bệ hạ cái này người, mặc dù xuất thân tôn quý, nhưng là không có vẻ kiêu ngạo gì, không cùng ca ca so đo, nếu không à, Tô gia chỉ sợ cũng sẽ không an ổn đến bây giờ. Tô Thái Cúc cảm thán nói. Chủ yếu là có chỗ cầu, đến nhẫn. Lục Thiên Minh thốt ra. Tô Thái Cúc hung hăng trà sát Lục Thiên Minh liếc mắt, liền ngươi nói nhiều. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, hỏi tiếp, cho nên nương nương lúc ấy cùng bệ hạ là liếc mắt nhìn vừa ý. Tô Thải Cúc cũng không phải cái nhăn nhó tính cách, thoải mái nói, hắn không coi trọng ta nhìn chúng hắn, đây có thể hoàn toàn ra khỏi Lục Thiên Minh dự kiến. Hắn thấy Tô Thải Cúc vậy tuyệt đối cũng là Sở Quốc xếp hàng đầu mỹ nhân, không chỉ có như thế, người ta vẫn là Lục Trọng Thiên cường giả. Thế là Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, vì cái gì? Hắn chê ta láo thôi, còn có thể vì cái gì? Tô Thải Cúc bất đắc dĩ nói. Lục Thiên Minh lúc này mới nhớ tới đến Lý Thiên Mệnh cùng Tô Thải Cúc, đây chính là kém 70-80 tuổi. Tục ngữ nói nữ lớn ba bão kim truyền, Lý Thiên Mệnh đây chỉ sợ là ôm núi vàng núi bạc. Thấy Lục Thiên Minh một mặt cổ quái, Tô Thải Cúc đột nhiên hỏi, ngươi cũng chê ta lão? Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay nói, nào có sự tình, tuổi tác không thể đại biểu tất cả, nương nương thời gian chỉ là tại xinh đẹp nhất tuổi tác tạm dừng mà thôi, trong mắt của ta, nương nương cho dù là tiếp qua 100 năm, cũng là vẫn như cũ như vậy phong nhã hào hoa. Nữ nhân nào có thể chịu nổi như vậy khoa trương ca ngợi. Tô Thải Cúc vốn là còn chút tức giận trên mặt, lập tức vui vẻ ra mặt, biết nói chuyện, khi thưởng. Phi thưởng có nương nương khí thế nói một câu sau, Tô Thải Cúc đem bàn tay vào trong tay áo, xem ra thật là muốn ban thưởng thứ gì cho Lục Thiên Minh. Nào biết thư phòng bên trong xung đột càng kịch liệt, vậy mà nghe được đao kiếm tiếng va chạm. Ngoài cửa hai người còn đến không kịp phản ứng, bành một tiếng vang lên, cánh cửa đột nhiên phá toái, sau đó một bóng người bay ngược mà ra, một lát sau rơi vào trong đại viện. Lục Thiên Minh cùng Tô Thải Cúc xem xét, không phải Tô Yên Vân là ai. Cũng may là Tô Yên Vân cũng không có bị thương gì, chỉ là sắc mặt đỏ rực, xem ra là tức giận đến không nhẹ. Tô Trọng Xuyên, ngươi chỉ định là có chút ma bệnh, không cho mượn liền không cho mượn, thế mà cùng mình thân muội muội động thủ. Tô Yên Vân nắm bảo đao, ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi có đem ta đích thân cả cả sao? Ta nếu không động thủ, ngươi không được một mực phiền ta. Nghe được cái kia nặng nề âm thanh sau, Lục Thiên Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có cái bản tử một tay cầm kiếm từ thư phòng bên trong chậm rãi đi tới. Từ dung mạo đi lên giảng đây Tô Trọng Xuyên cùng hai cái muội muội, rất khó tìm đến chỗ tương tự. Không cao không đẹp trai, một bộ nồng đậm nhà giàu mới nổi khí chất. Duy nhất để cho người ta cảm thấy có đặc điểm đó là cặp mắt kia. Cặp kia dù là hiện tại rất tức giận, vẫn như cũ rất khó từ đó nhìn đến quá đa tình tự con mắt. Hắn rõ ràng cũng là ghê gớm cao thủ, bởi vì hắn dung mạo tuy nói không xuất chúng, nhưng nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Huống hồ còn để Tô Yên Vân chật vật như thế. Lúc đầu Tô Trọng Xuyên ánh mắt là rơi vào Tô Yên Vân trên thân. Khi cảm giác được ngoài cửa có thêm một cái người sau, hắn đem ánh mắt chuyển qua người xa lạ kia trên thân. Sau đó, hắn cái kia hai đầu ngón út thô mày rậm, đột nhiên liền nhăn lại với nhau. Người là ai? Làm sao biết tại trong nhà của ta? Cùng Tô Yên Vân đối thoại thì phẫn nộ khác biệt, giờ phút này Tô Trọng Xuyên giọng điệu nhiều một tia thấu xương băng lãnh. Lục Thiên Minh đang định tự giới thiệu, lại bị bên cạnh Tô Thải Cúc vượt lên trước một bước. "Kaka, vị này là hoàng cung bên trong lợi hại nhất đại nội thị vệ, Lục Nhị Bảo." Lời này vừa nói ra, ba người khác đều trầm mặc. Tô Trọng Xuyên băng lãnh trong mắt, rõ ràng nhiều một tia kinh ngạc đang tại nổi nóng Tô Yên Vân, tức là mặt đầy nghi hoặc. Mà Lục Thiên Minh bản thân, tức là một mặt ngốc trệ. Hắn có nghĩ qua mã phu, tùy tùng, dầu gì trai lơ cũng được đó là không nghĩ tới, mình vậy mà thành lợi hại nhất đại nội thị vệ. "Không phải, nương." Nói còn chưa dứt lời, Tô Thải Cúc lập tức trộm đạo sờ bóp Lục Thiên Minh eo và thịt một thanh. Người sau biết đây ba huynh muội quan hệ khẩn trương cực kỳ. Một câu không đúng lúc lời nói thật, chỉ sợ sẽ làm cho huynh muội tình trở nên càng khẩn trương, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lợi hại nhất đại nội thị vệ. Tô Trọng Xuyên hiển nhiên đối với cái chức vị này cực kỳ có hứng thú. Nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt càng hiếu kỳ đương nhiên, đây bên trong, Lục Thiên Minh như cũng ẩn ẩn cảm giác được một chút hơi lạnh. Tô tiền bối, tiểu Lục Nhị Bảo, có như vậy điểm công phu trong người, nhưng là phi thường có hạn, đều là nương nương nâng đỡ mà thôi. Lục Thiên Minh vừa chắp tay, tranh thủ thời gian giải thích một chút. Tô Trọng Xuyên lại đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai, căn bản cũng không cho để ý tới, mà lại hỏi, ngươi cùng cái kia hồ làm nhằng, ai lợi hại hơn một chút? Hồ cái gì? Lục Thiên Minh một mặt một bước, vẫn là Tô Thải Cúc phản ứng nhanh, nàng tiến lên một bước, đem Lục Thiên Minh ngăn trở. Sau đó cười tủm tỉm nói, Nhị Bảo cùng Hồ Man Sơn thực lực sản sản với nhau. Ngay tại Lục Thiên Minh suy tư, đến cùng hai người nói người kia gọi hồ làm nhằng, vẫn là Hồ Man Sơn thời điểm. Tô Trọng Xuyên đột nhiên quát to một tiếng, ngươi đánh rắm. Chương 1479, ta giúp ngươi phân tích. Chương 1479, ta giúp ngươi phân tích. Rất khó tưởng tượng, trên đời này lại có thể có người dám như thế nhục mạ hoàng hậu nương nương. Có thể dạng này sự tình đó là phát sinh. Tô Trọng Xuyên lời này, không khác là nói hoàng hậu nương nương cái mông sinh trưởng ở trên đầu. Nhưng mà Tô Thải Cúc chỉ là xấu hổ cười bồi, cũng không có biểu hiện ra hoàng hậu nương nương nên có phẫn nộ. Thậm chí còn có chút định mà nói, đại ca, nhị muội nói có thể đều là lời nói thật, sao có thể gạt ngươi chứ? Tô Trọng Xuyên nhìn Tô Thải Cúc quả nhiên là giận không chỗ phát tiết. Mặc dù nói chuyện ngữ khí không có vừa rồi nặng như vậy, nhưng vẫn rất không lọt vào tai. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn điểm, liền tính hắn là thiên chúng chi tài, hơn 20 tuổi bộ dáng, nói toạc này cũng không có khả năng có Lục Trọng Thiên thực lực, cho dù có, làm sao có thể cùng hồ lằng nhằng sàn sàn với nhau. Tô Thải Cúc giải thích nói, đại ca, ngươi tại Tô phủ ở lâu, không chút tiếp xúc qua bên ngoài thế giới, nếu là thực sự không tin, ngươi cùng hắn qua hai chiều thử một chút. Nghe nói lời ấy, Tô Trọng Xuyên mí mắt nhảy lên, lập tức vung tay lên nói, ta có thể không biết cùng tiểu bối độc thủ. Nói đến, hắn lần nữa dò xét Lục Thiên Minh ánh mắt kia, làm sao đều cảm giác không thích hợp. Hồ lằng nhằng sao không có tới? Tô Trọng Xuyên đột nhiên hỏi. Tô Thải Cúc trả lời, gần nhất kinh thành tình thế so sánh thần trường, hắn không thể rời đi bệ hạ bên người, liền không đến xem ngươi, chờ miếu đường bên trên đại cục định về sau, ta tự mình đem hắn linh đến. Có câu nói này sau, Tô Trọng Xuyên cảm xúc rõ ràng ổn định không ít. không xem qua ánh sáng như cũng dừng lại tại Lục Thiên Minh trên thân. Chốc lát sau hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này so Hồ Lằng Nhằng có thể thuận mắt nhiều, chỉ tiếc niên kỷ quá nhỏ, so sánh dưới vẫn là Hồ Lằng Nhằng phù hợp chút. Lục Thiên Minh nghe được gọi là không hiểu ra sao, có thể lại sợ hỏng hoàng hậu nương nương chuyện tốt, cho nên không có người chủ động hỏi hắn, hắn liền lười nhác đáp lời. Đại ca, ta cái kia bảo vật gia truyền. Tô Thải Cúc lại nói một nửa liền dừng lại, cẩn thận quan sát Tô Trọng Xuyên biểu lộ, không biết có phải hay không là bởi vì Lục Thiên Minh ở đây nguyên nhân. Tô Trọng Xuyên hiển nhiên không có vừa rồi như vậy nóng nảy, hắn chỉ nhẹ nhàng quát tay, không bàn nữa, ngươi như tiếp tục dây dưa, hiện tại liền cho ta lăn. Nói xong, hắn trường kiếm trở vào bao đôi tay thua sau liền hướng thư phòng đi đến. Tô Thải Cúc vẻ mặt đau khổ nói, không có cái kia bảo vật gia truyền, muội muội của ngươi ta thật có thể sẽ chết ta. Ta Tô gia bảo vật gia truyền, làm ngươi Lý gia thí sự nhi, một ngoại nhân mà thôi, chết cũng liền chết rồi, ảnh hưởng ta ăn cơm đi ngủ. Bành một tiếng, Tô Trọng Xuyên trực tiếp nâng lên cái bàn, ngăn chặn thư phòng môn. Gặp tình hình này, Tô Thải Cúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nương nương, nhìn đại ca ngươi đây thái độ, chỉ sợ là không có gì hy vọng, nếu không, ta lập tức lên đường hồi kinh. Lục Thiên Minh ở một bên đề nghị. Tô Thải Cúc nghe vậy duỗi ra một ngón tay điểm điểm Lục Thiên Minh cái trán. Thu hồi ngươi những cái kia tính toán, đồ vật không nắm bắt tới tay, ta là không thể nào trở về. Nói đến, Tô Thải Cúc lại nhìn phía vừa đem bảo đao trở vào bao Tô Yên Vân. Yên Vân, vừa rồi vất vả ngươi, nhưng không thể không cực khổ nữa ngươi một chuyến, hỗ trợ cho Lục Thiên Minh an bài cái chỗ ở. Nàng cảm xúc lộ ra có chút hạ xuống. Nói dứt lời sau cũng không ngừng lại, tự lo hướng phía Đông Hiên nhà đi đến. Ngày đầu tiên liền huyên náo như thế không thoải mái. Lục Thiên Minh trong lòng kỳ thực có chút bực bội. Nhưng là Tô Thải Cúc không đi, hắn cũng đi không được đành phải rầu rĩ đi tới Tô Yên Vân bên người. Tô đại thống lĩnh tức ngã là tiêu tan, nhưng là biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng. Ngắn gọn nói một câu, đi theo ta, sau. Liền tự lo đi tại phía trước. Tô gia tòa nhà này là thật đại. Khả năng không bằng Hoa gia chỗ kia trang viên rộng lớn. Nhưng là phải biết, nơi này chính là tấc đất tấc vàng dài đất trung tâm. Phí tổn bên trên tuyệt đối sẽ không so Hoa gia chỗ kia trang viên thấp. Phủ bên trong tốt quang cảnh nhìn lâu, tâm tình đương nhiên tốt không ít. Lục Thiên Minh thuận tiện ngạc nhiên nói, Tô thống lĩnh, các ngươi Tô gia đến cùng là làm cái gì à? Làm buôn bán nhỏ. Tô Yên Vân không cần suy nghĩ liền trả lời. Lục Thiên Minh khỏe miệng giật giật. Cái dạng gì buôn bán nhỏ, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Ngài cho nói một chút, cho ta gia đình nghèo chỉ còn đường sáng. Lục Thiên Minh trêu ghẹo nói. Tô Yên Vân nghiêng nghiêng liếc Lục Thiên Minh liếc mắt, không có trả lời. Biết hỏi không ra cái nguyên cớ. Lục Thiên Minh nhàm chán hai tay quanh ôm cái hốc. Thêm nữa hắn đi đường hai cái chân một cao một thấp. Bộ dáng quả thực có chút buồn cười. Tô Yên Vân một cái nhịn không được, cười khẽ một tiếng đến. Lục Thiên Minh nghiêng con mắt đi dạo chút. Lúc này liền cảm thán nói, cười đứng lên rất dễ nhìn một người, không biết vì cái gì cả ngày sụ mặt. Tô Yên Vân nụ cười thoáng qua biến mất. Nghiêng đầu đến nghiêm túc nói, ngươi nói người nào? Lục Thiên Minh nhún vai, dù sao không nói ngươi. Tô Yên Vân một hơi kém chút không có chỉ hoãn qua đến. Bất quá đối với Lục Thiên Minh thái độ, ngược lại là so vừa rồi tốt không ít. Yên Vân tỉ tỉ, vừa rồi Trọng Xuyên tiền bối trong miệng nói hồ làm nhằng, đến cùng là ai a? Lục Thiên Minh rèn sắc khi còn nóng nói. Tô Yên Vân biết Lục Thiên Minh đang cố ý hướng mình lấy lòng, nhưng có lẽ là tỉ tỉ hai chữ quá mức nghe được, nàng thế mà lần đầu tiên không có nhăn mặt, mà là nghiêm túc trả lời, ngươi gặp qua, vậy hạ lần đầu tiên đi Phúc Lâm Nhai gặp ngươi thời điểm, mang tên thị vệ kia liền gọi Hồ Man Sơn, hồ làm nhằng là đại ca cho hắn lấy ngoại hiệu. A, nguyên lai là hắn. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, đối với lão hồ Lục Thiên Minh lý giải cũng không nhiều, nhưng là từ vừa rồi Tô Trọng Xuyên trong lời nói phán đoán, Tô gia tỷ muội vị đại ca kia đối với Lý Thiên Mệnh tựa hồ càng để ý Hồ Man Sơn một chút. Trọng Xuyên tiền bối tựa hồ cũng không chán ghét Hồ Man Sơn tiền bối, còn giống như thật muốn thấy hắn. Lục Thiên Minh thử dò xét nói. Tô Yên Vân nghe vậy không khỏi đỏ mặt, chốc lát sau chỉ cứng nhắc nói, ta không biết. Lục Thiên Minh một nhìn nàng cái kia nhăn nhó tiểu biểu lộ, lại liên tưởng đến vừa rồi Tô Trọng Xuyên nói, liền biết ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, thế là giả bộ như nghiêm túc nói, ngươi đã không biết, vậy ta thử đứng tại đại ca ngươi góc độ bên trên thay ngươi phân tích phân tích. Nói xong, Lục Thiên Minh thả tay xuống, có ở phía sau, quả thật làm ra một bộ đa mưu túc trí tư thế. Nếu như ta có cái muội muội, thiên sinh lệ chất lại đặc biệt ưu tú, nhưng đã đến niên kỷ còn không có lấy chồng, ta nhất định sẽ xuất ruột. Đáng sợ nhất là dạng này muội muội lại có hai cái. Sau đó một ngày nào đó, bà mối nói muốn cho trong đó một cái giới thiệu nhân duyên, nhưng là đến hai người, trong đó một người thân phận địa vị cao quý, bất quá ta không có coi trọng, ta chọn chúng một cái khác niên kỷ mặc dù lớn hơn một chút, nhưng rõ ràng muốn trầm ổn cỡ nào lao đầu. Thế là lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, ta liền quyết định đem mình ưu tú nhất cô em gái kia giới thiệu cho lao đầu này, nhưng là bên trong không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hữu tình người cuối cùng chưa thành thân thuộc, cho đến dù là đã nhiều năm như vậy, ta còn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ lao đầu kia. Có lý có cứ hỗn loạn phân tích một trận sau, Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn về phía Tô Yên Vân. Tô Yên Vân giờ phút này trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có xem thường, càng có một loại nhìn đồ đần ý cười ở bên trong. Chốc lát qua đi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt một cái lượng hại tương quyền thủ kỳ khinh, ngươi ra hỏa này miệng đó là lại ngọt lại độc, xem chừng Lý Hàn Tuyết nha đầu kia đó là bị ngươi cái miệng này cho lắc lư. Ta trước không nói cái khác, tỷ tỷ ngươi liền nói ta đoán chúng bao nhiêu à? Lục Thiên Minh cười nói. Tô Yên Vân vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này mới trả lời, một nửa a, chương 1480, kém chút đem mình ném vào. Chương 1480, kém chút đem mình ném vào. Tô Yên Vân hơn phân nửa là bị Lục Thiên Minh mấy cái mông ngựa đem tâm tình cho quay xong rồi, lại có cùng người chia sẻ dục vọng. Nghĩ đến là tỷ tỷ ta vừa rồi tại bên ngoài cùng ngươi nói một chút lúc ấy tình huống, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi.
Tô Yên Vân hơi ngưng lại, sửa sang lấy tìm từ. Một năm kia, bệ hạ vẫn là thái tử, vừa đầy 20 tuổi, tại hoàng hậu nương nương đáp cầu dắt mối dưới, Hồ Man Sơn hộ tống hắn đi vào Nam Giang quận cùng ta tỷ tỷ gặp mặt. Ta đại ca cái này người, là cái rất cố chấp rất quật cường người, hắn thấy, kinh doanh tốt Tô gia chính là lớn nhất thành tựu, căn bản không có thấy người sang bắt quàng làm họ ý nghĩ, cho nên một mực cực lực phản đối. Tỷ tỷ không có cách, chỉ có thể an bài bệ hạ tại bên ngoài cái kia nàng thường đi ăn đậu hủ thối trong quán gặp mặt, thứ nhất là sợ đại ca nhìn thấy, thứ hai lại sợ đại ca nhìn không thấy. Lục Thiên Minh chớp chớp hơi có vẻ mê mang ánh mắt, cuối cùng những lời này là có ý tứ gì? Tô Yên Vân giải thích nói, cha mẹ ta chết sớm, vẫn luôn là đại ca nuôi dưỡng tỷ muội chúng ta hai người, cho nên huynh trưởng như cha cái từ này, tại đây Tô gia đại viện bên trong đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nói cách khác, nương nương muốn cho Tô Trọng Xuyên tiền bối hỗ trợ kiểm định một chút rồi. Lục Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tô Yên Vân gật đầu, đó là ý tứ như vậy. Lục Thiên Minh có chút ít cảm thán nói, đã nói huynh trưởng như cha, vậy các ngươi tỷ muội hai người bây giờ tại đại viện bên trong cách làm, hơi có chút đại nghịch bất đạo à, một cái tham muốn trong nhà bà bối, một cái thế mà động dao. Tô Yên Vân nhíu nhíu mày lại, kỳ thực có đôi khi ngươi nếu không phải người què, mà là người cầm nói, nhất định sẽ cảm nhận người ưa thích. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, kìm lòng không được, nhịn không được. Tô Yên Vân không có dây dưa ý tứ, tiếp tục kể rõ năm đó tình huống. Tỷ tỷ đối với bệ hạ, có thể nói là vừa thấy đã yêu, ta lý giải một là bởi vì bệ hạ tuấn lãng bề ngoài, hai sao tức là bệ hạ trên thân có một loại thổ khí quê mùa. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói, ân, bệ hạ tới thời điểm ăn mặc rất tùy ý, chậm nhìn ai biết hắn là hiện nay thái tử gia, mà lại nói cái gì, cũng không phải đâu ra đấy, vẫn rất sẽ đùa nữ hải tử vui vẻ. Tô Yên Vân trả lời, có khả năng hay không, bệ hạ là trang. Lục Thiên Minh phân tích nói, Tô Yên Vân lắc đầu, lần một lần hai là trang, chúng ta ở chung được chừng 20 năm, hắn vẫn luôn là cái dạng này, vậy thì không phải là giả vờ. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh nhớ lại hai lần cùng Lý Thiên Mệnh gặp mặt chẳng cảnh. Tuy nói hiện tại ngồi tại trên long ỷ, Lý Thiên Mệnh nhất định phải có nhất định uy nghiêm, nhưng tiếp xúc xuống tới, Lý Thiên Mệnh thực chất bên trong tuyệt đối là cái hành vi phóng túng người. Dạng này người, tự nhiên mà vậy sẽ cho người một loại cảm giác thân thiết. Ta nghe nương nương nói, lúc ấy bệ hạ cũng không có coi trọng nàng. Lục Thiên Minh xen vào nói, đó là không có biện pháp sự tình, tỷ tỷ lúc ấy đều có hơn 100 tuổi, bệ hạ trướng mắt cũng là hợp tình lý, nhưng là tình cảm loại vật này nha, có thể ngay từ đầu chỉ thấy sắc hợi ý, cũng có thể lâu ngày sinh tình chậm rãi bồi dưỡng. Hơi ngưng lại, Tô Yên Vân tiếp tục nói, bệ hạ cùng tỷ tỷ lần đầu tiên gặp mặt đêm hôm đó, Tô gia huyên náo rất hung, bởi vì Tô Trọng Xuyên tiền bối không có coi trọng bệ hạ. Lục Thiên Minh hỏi, Tô Yên Vân gật đầu, đại ca trướng mắt bệ hạ có hai cái nguyên nhân, một là bệ hạ niên kỷ quá nhỏ, đối với chúng ta mà nói cùng miệng còn hôi sữa tiểu thí hải không sai biệt lắm, hắn lo lắng tỷ tỷ gả đi về sau, không cần mấy năm bệ hạ nắp khí quản phiền cùng vắng vẻ tỷ tỷ, cái nguyên nhân thứ hai nha, hay là bởi vì Lý gia cái này họ, Lý gia đây mấy chục năm cũng không có đem thiên hạ quản lý quá tốt, đại ca phán đoán biết di động đãng không ngừng, tỷ tỷ như đi theo bệ hạ, không chừng có một ngày liền sẽ bị xem như tiền triều dư nghiệt cho người ta giết. Kỳ thực Tô Trọng Xuyên phán đoán cũng không có cái gì mà bệnh đại sở mấy chục năm qua xác thực dung chuyển không ngừng. Bất kể có phải hay không là văn nhân thư ở sau lưng lật tới lật lui phong vân, sự thật đó là như vậy chuyện gì thực. Chỉ tiếc ngàn vàng khó mua ta vui lòng, nương nương đối với bệ hạ vừa thấy đã yêu, cho nên mới huyên náo rất hung. Lục Thiên Minh suy đoán nói. Không tệ, nói đến không sợ ngươi trò cười, đêm hôm đó, hai huynh muội kém chút đánh lên, về sau càng là nháo đến muốn đoạn tuyệt quan hệ tình trạng. Tô Yên Vân trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc. Lục Thiên Minh trong lòng cảm thán. Từ mặt ngoài nhìn, Tô Yên Vân cùng nàng tỷ tỷ Tô Thái Cúc, tựa hồ người sau càng dễ bàn hơn nói. Nhưng kỳ thật bằng không thì, Tô Thái Cúc cái này người, liền xem như nháo đến loại trình độ đó đều phải gả cho Lý Thiên Mệnh. Có thể nghĩ nàng cũng là rất bướng bỉnh người. Tựa như hôm nay nàng nói câu nói kia, bảo bối không tới tay, tuyệt đối không rời đi. Ngươi không có từ đó khuyên nhủ. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Tại sao không có khuyên, kém chút đem chính ta cho thuyết phục đi. Tô Yên Vân có chút bất đắc dĩ nói. Hơi ngưng lại. Tô Yên Vân nói bổ sung, kỳ thực ca ca một mực đều so sánh bất công tỷ tỷ, hắn dù sao không phải thật sự phụ mẫu, một bát nước rất khó giữ thăng bằng, ta đâm mấy câu về sau, hắn nói muốn gả có thể, nhưng không thể là tỷ tỷ, mà là ta. Lục Thiên Minh trợn mắt hốt mồm, nói cách khác, ngươi kém chút thành hoàng hậu nương nương. Không biết có phải hay không là nghĩ đến mình gả cho Lý Thiên Mệnh chẳng cảnh. Tô Yên Vân biểu lộ gọi là một cái cổ quái, nhưng vẫn là thừa nhận nói, nếu không phải tỷ tỷ một khóc hai nháo mỉ ca mỉ treo, chỉ sợ ta vẫn thật là thành hoàng hậu nương nương đâu. Đây chợt nghe xong là một loại tiếc nuối. Có thể Lục Thiên Minh rất rõ ràng, đây bên trong càng nhiều là bi ai. Có quan hệ Tô Yên Vân bi ai. Nàng nếu thật trở thành hoàng hậu nói, hoàn toàn chứng thực Tô Trọng Xuyên một bát nước bưng bất bình sự thật đây đối với một người muội muội đến nói, tuyệt đối là rất khó chịu rất bi thương sự tình. Cái kia về sau là giải quyết như thế nào đâu? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Có thể giải quyết như thế nào, đại ca thật đúng là có thể nhìn đến nhị tỷ lấy cái chết bức bách không quan tâm sao? Tựa như ngươi nói, nếu như ngươi có một cái khi lấy hay không lấy chồng muội muội, ngươi cũng gấp á cho nên tuy nhiên đại ca chướng mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng cuối cùng bởi vì một số sự tình vẫn là thỏa hiệp, không thoải mái về không thoải mái, cũng không có thật đến đoạn tuyệt quan hệ một bước kia. Tô Yên Vân vừa giải thích xong, Lục Thiên Minh lập tức tiếp lời đầu nói, kinh khủng nhất là, dạng này muội muội, Tô Trọng Xuyên tiền bối có hai cái. Nghe nói lời ấy, Tô Yên Vân con mắt lập tức liền trừng tới. Ta biết mình lớn tuổi như vậy không lấy chồng, thế tục không tiếp thụ được, nhưng cũng không cần ngươi nhắc nhở. Lục Thiên Minh xấu hổ gãi gãi đầu, không có có ý tốt nói tiếp, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Lục Thiên Minh hỏi, cái kia Hồ Man Sơn tiền bối lại là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn là cùng bệ hạ một khối đến, nhưng đại ca ngươi tựa hồ đối với cả hai thái độ khác biệt rất lớn.
đây chính là ta tỉ tỉ chỗ lợi hại. Tô Yên Vân đột nhiên cảm thán nói. Phút chốc suy tư qua đi, Tô Yên Vân tiếp tục nói, đại ca tiếp nhận vụ hôn nhân này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, đêm đó huyên náo không phải mái về sau, tỉ tỉ tìm được Hồ Man Sơn để hắn hỗ trợ. Một cái thị vệ, như thế nào hỗ trợ? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Thị vệ là thân phận không phải thực lực đại biểu. Tô Yên Vân trả lời. Thực lực? Ngươi là ý nói, hắn cùng ngươi ca ca có gặp nhau là bởi vì thực lực? Tô Yên Vân gật gật đầu, không tệ, bọn hắn hai người đánh một trận. Chương 1481, Hồ Man Sơn. Chương 1481, Hồ Man Sơn. Đối với Hồ Man Sơn, Lục Thiên Minh chưa từng có sâu hiểu rõ. Vẹn vẹn gặp qua một lần, biết có người như vậy mà thôi, ấn tượng bên trong, Hồ Man Sơn ăn nói có ý tứ, làm việc đâu ra đấy, xem chừng là cái rất không có ý nghĩa người. Cho nên nghe nói hắn cùng Tô Trọng Xuyên đánh một trận sau, Lục Thiên Minh vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao dạng này người, bình thường đều sẽ không làm quá giới hạn sự tình. Trừ phi, có người thụ ý, ngươi mới vừa nói, thái tử không có coi trọng nương nương, nương nương kia đi tìm Hồ Man Sơn cùng mình ca ca đánh nhau, Hồ Man Sơn có thể đáp ứng. Vẫn là nói, là bệ hạ mệnh lệnh. Lục Thiên Minh càng hiếu kỳ. Tô Yên Vân trả lời ngoài dự liệu. Đều không phải là. Không tệ, ta đại ca thích uống rượu, nàng đi tìm Hồ Man Sơn, là muốn hai cái lục trọng thiên cường giả lấy rượu giao hữu, sau đó kéo vào lẫn nhau quan hệ, mềm hóa ta đại ca trái tim kia. Mà bệ hạ càng không khả năng mệnh lệnh mình hộ vệ, đi cùng có lẽ là mình tương lai anh vợ đánh nhau. Tô Yên Vân giải thích nói. Chẳng lẽ lại, là Hồ Man Sơn mình muốn đánh? Lục Thiên Minh cả kinh nói. Tô Yên Vân nhẹ gật đầu. Hồ Man Sơn cái này người, chết đầu góc một cái, làm việc đơn giản trực tiếp, lý Tô hai nhà thông ra, đó là hoàng hậu nương nương ý tứ, hắn cũng biết ở trong đó liên quan trọng đại. Cho nên đang nghe tỷ tỷ nói đại ca không đồng ý, để hắn đi tìm đại ca uống rượu thời điểm, hắn nói một câu nói. Lời gì? Rượu là vì người thắng chuẩn bị, chỉ có thắng người mới xứng uống rượu. Sau khi nói xong lời này, Tô Yên Vân con ngươi bên trong hiện ra phức tạp thần sắc. Tựa hồ lại chán ghét Hồ Man Sơn, lại không thể không bội phục hắn cái kia phần bá khí. Không đợi Lục Thiên Minh truy vấn, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng gội đao. Lúc ấy cái kia họ Hồ, không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, mang theo kiếm liền đi Tô phủ. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh trong mắt kém chút rơi ra đến. Bất luận kẻ nào bên trong, bao quát bệ hạ sao? Tô Yên Vân gật đầu, gia hỏa kia là cái tính bướng mình, mà bệ hạ lại bình dị gần gũi, hai người trên mặt nổi là chủ tớ, trong âm thầm nhà, đó là một đôi bạn vong niên. Có lẽ là đối với Hồ Man Sơn oán hận chất chứa đã lâu. Nàng lập tức lại bổ sung, cũng là bởi vì hắn thường xuyên mang theo bệ hạ ra ngoài lêu lổng, bệ hạ mới học cái xấu. Thành kiến sẽ ảnh hưởng một người sức phán đoán. Lục Thiên Minh cho rằng giờ phút này Tô Yên Vân đã là như thế. Liên hôm đó Hồ Man Sơn khuyên Lý Thiên Mệnh không cần uống rượu hèn mọn bộ dáng, nói người sau là bị cái trước làm hư, ai mà tin? Hắn không biết đi vào tìm đại ca ngươi động thủ a? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Thế thì không đến mức, tính bướng mình về tính bướng mình, nên có chừng có mực vẫn là phải có. Hơi ngưng lại, Tô Yên Vân tiếp tục nói, hắn tiến vào Tô phủ về sau, vẫn là khách khí, nói muốn cùng ta đại ca luận bàn một cái võ nghệ, nhưng sớm ước pháp tam chương. Cái nào bà chương? Lục Thiên Minh hỏi. Một là mọi người luận bàn, lấy kết bạn làm chủ, dùng kiếm gỗ cùng đao gỗ, hai sao điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cho người. Tô Yên Vân trả lời. Cái kia thứ ba, đó là liên quan tới bệ hạ cùng nương nương hôn nhân đại sự rồi. Lục Thiên Minh suy đoán nói. Có thể là Tô Yên Vân mình đều cảm thấy buồn cười. Còn chưa lên tiếng nàng liền cười ra tiếng. Ba nha, tức là người nào thua ai mời uống rượu. Thế, đây là hổ, có chút tính a. Lục Thiên Minh lập tức cảm thán nói. Tô Yên Vân đồng ý nói, cũng không phải sao, đây hổ làm nhằng, ngoại trừ tính tình tối điểm, tính cách cưỡng một chút ra, cách đối nhân xử thế chi đạo, rất nhiều cái đại quan cũng không sánh nổi hắn, nếu không tiên đế cũng sẽ không để hắn đi theo thái tử bên người. Lục Thiên Minh ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là những cái kia thực lực mạnh mẽ bằng hữu. Nghe được Tô Yên Vân lời này về sau, lập tức có chấm dứt giao hổ Man Sơn tâm tư. Ngay sau đó liền ở trong lòng quyết định, chờ về kinh về sau, tìm một cơ hội cùng lão hổ quen biết một chút. Tỷ thí kết quả như thế nào? Lục Thiên Minh truy vấn. Tiểu thắng. Cả ca ngươi tiểu thắng? Không phải, lão hổ tiểu thắng. Vậy hắn cái này cũng không được à, tại người khác trên địa bàn, có thể nào giọng khách át giọng chủ đâu? Liên tính hắn lớn hơn ngươi ca lợi hại, lễ tiết bên trên cũng không nên như thế đi. Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Tô Yên Vân đột nhiên nâng lên khóe miệng, đây chính là hồ lằng nhằng đầu này dã ngưu chỗ hơn người. Tuy nói trước đó trong câu chữ, Lục Thiên Minh có thể cảm giác được Tô Yên Vân đối với Hồ Man Sơn chán ghét. Nhưng nếu quả thật chán ghét, là sẽ không dùng mấy cái này cổ quái kỳ lạ ngoại hiệu đến xưng hô đối phương đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Lục Thiên Minh tiếp tục nói, làm sao cái hơn người pháp? Nếu như là ca ca ta tiểu thắng, như vậy ca ca liền chiếm tâm lý ưu thế, còn muốn đi đảm cái kia việc hôn sự, đứng tại Hồ Man Sơn góc độ, vẫn là bị động, như vậy cuộc tỷ thí này cũng không có so không có khác biệt lớn. Ngươi phải biết, người đều là mộ cường, đặc biệt là đối với chúng ta người trong tu hành đến nói, hắn xác thực so ca ca ta lợi hại một chút, cho nên có thể điều khiển tỷ thí kết quả. Lựa chọn tiểu thắng, hơn nữa còn là may mắn thủ thắng. Một là không sẽ để cho ta đại ca trên mặt mũi quá khó nhìn, thứ hai nha, còn sẽ cho ta đại ca một cái vận khí hơi tốt chắc chắn sẽ không thua suy nghĩ, như thế như vậy, ta ca cái kia ngừng lại rượu à, mời được tự nhiên là tình tình nguyện nguyện. Bởi vì đại ca ngươi, muốn tìm Hồ Man Sơn nói ra trận luận võ này bên trong những chi tiết kia, cũng giải thích mình có khả năng ở đâu chút địa phương có thể chiến thắng điểm. Lục Thiên Minh mắt sáng rực lên đứng lên. Tô Yên Vân gật đầu, không tệ, có chủ đề, mới sẽ không uống lung túng rượu, chờ quan hệ mới chí lạc, tự nhiên mà vậy là có thể đem hôn sự lấy ra nói. Chậc chậc chậc, đây là hổ, quỷ tinh quỷ tinh. Lục Thiên Minh có chút ít cảm thán nói, ai, hắn quỷ tinh không có gì, ngược lại là kém chút đem ta cho ném vào. Tô Yên Vân đột nhiên mặt lộ vẻ đắng chát.
Vì sao?
Lục Thiên Minh kinh ngạc nói.
Còn có thể vì cái gì? Hắn cùng ta đại ca, một trận ít rượu vừa quát, gặp nhau hận muộn, nửa tháng về sau, cái kia cơ hồ thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Nghe nói hắn như vậy lớn tuổi không có cưới vợ, ta ca đây còn không có cái lão muội muội không có gả sao? Đầu mâu tự nhiên mà vậy liền chỉ đến ta trên đầu.
Tô Yên Vân nói xong, nếp nhăn trên trán đều lộ ra. Nhìn thấy nàng cái kia buồn rầu bộ dáng, Lục Thiên Minh chỉ kém không có cười ra tiếng. Nhẹ nhàng ho hai tiếng.
Lục Thiên Minh trêu ghẹo nói, kỳ thực Hồ Man Sơn đó là già điểm mà thôi, trẻ lại cái chừng trăm tuổi, vậy tuyệt đối cũng là tiêu sái.
Hoắc, tốt một cái tuổi trẻ chừng trăm tuổi.
Tô Yên Vân cười đến gọi là một cái khó coi.
Lục Thiên Minh không có ý tứ hỏi Tô Yên Vân là nghĩ như thế nào,
chỉ có thể đổi một góc độ hỏi, già như vậy hồ, là làm sao trả lời cái ngươi ca ca đâu? Không biết có phải hay không nhìn lầm.
Lục Thiên Minh chói mắt thoáng nhìn, có một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Yên Vân trên mặt tựa hồ có một tia ưu oán.
Chưa hồi phục, Tô Yên Vân lắc đầu, chạy.
Cái gì?
Chạy?
Lục Thiên Minh trợn mắt hốt mồm.
Cũng không phải sao, đem bệ hạ một người ném ở Nam Giang quận, mình trốn đi.
Tô Yên Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Vậy hắn lúc này đến kinh thành, không được đầu rơi xuống đất ta.
Lục Thiên Minh thay lão hổ lau một vệt mồ hôi.
Hắn tinh rất, chưa có trở về kinh, mà là tại Nam Giang quận bên ngoài trông coi.
Tô Yên Vân trả lời.
Lục Thiên Minh hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được lão hổ ý nghĩ.
Có Tô gia tại, bệ hạ nhất định sẽ không ở Nam Giang quận xảy ra chuyện, mà hắn lại không muốn tiếp nhận bằng hữu phần này thịnh tình, đành phải làm ra đây bỏ rơi nhiệm vụ sự tình.
Tô Yên Vân có chút ít phẫn nộ nói, cũng chính là tiên đế không có ở đây, không ai quản được hắn, nếu không ta cáo hắn cái ngự hình, sẽ làm cho người khác đầu rơi điện.
Chương 1482. Không cần tiền đồ vật, cầm phải trả.
Chương 1482. Không cần tiền đồ vật, cầm phải trả.
Vô luận như thế nào, mặc kệ quá khứ xảy ra chuyện gì, Tô gia món kia bà bối, hôm nay hẳn là nếu không tới.
Lục Thiên Minh được an bài tại Tô phủ phía tây một gian độc lập hiên nhà. Chỉ là căn này hiên nhà diện tích đều so với hắn tại Phúc Lâm nhai bên trên thuê cái kia tòa nhà nhỏ phải lớn, nhưng lại không có nghĩa là nhất định tốt. Một người ở chỗ này là thật là có chút tịch mịch. Khi đêm đến, có phủ bên trong nha hoàn đưa tới cơm tối. Tô gia hai tỷ muội cũng không biết là đường đi mệt nhọc nghỉ ngơi, vẫn là nói lại cùng Tô Trọng Xuyên nói giúp đi, dù sao là không thấy người. Nhìn sẽ tinh quang sáng chói bầu trời đêm, Lục Thiên Minh là thật cảm thấy nhàm chán, liền dự định đi dạo chơi Nam Giang quận cảnh đêm. Mặc dù đã là đầu thu thời gian, bất quá từ phía bắc thổi qua đến gió sông vẫn là cho người ta nóng bức cảm giác. Lục Thiên Minh đi tại đường phố bên trên, trong lòng biết bao vui vẻ. Có thể là khí hậu oi bức nguyên nhân. Nam Giang quận đám cô nương làn da mắt trần có thể thấy so sở quốc địa phương khác đều phải trắng nõn. Mấu chốt con gái người ta nhóm cũng bỏ được, thoải mái mặc cho người thưởng thức. Ngược lại là so danh xưng phồn hoa nhất kinh thành phải có nhân tính nhiều. Có lẽ đã từng Lục Thiên Minh là cái không hiểu phong tình người, nhưng đã trải qua nhiều như vậy về sau, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khoái hoạt. Cảnh sát xa xa không có người để mắt, Lục Thiên Minh một mực nhìn, một mực khoái hoạt. Nhưng mà nhìn một chút, hắn đột nhiên trong đám người trông thấy một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Vóc dáng không cao, mập mạp, mặc cũng so sánh tùy ý, nhưng khó tránh cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác. Đã trễ thế như vậy, hắn chạy đến làm cái gì?
Lục Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm một câu sau, lẫn trong đám người lặng lẽ đi theo.
Tối nay gió thật to.
Ký nước lên đã qua, nhưng sở giang bên trên thủy triều vẫn như cũ hung mãnh. Trên đời này không cần tiền yêu thích có rất nhiều. Ví dụ như câu cá.
Vương Toàn không biết từ chỗ nào làm căn cây trúc, phi thường qua loa cái chốt căn dây câu về sau, ngồi chung một chỗ trên đá lớn học cái kia thả câu lao tẩu, không núp đích.
Cá lấy được không tốt lắm.
Bên cạnh trong thùng gỗ, chỉ có hai đầu ngón tay dài tiểu bạch cá. Nhưng mà hắn cũng không để ý từ hắn cái kia còn tính mãn nguyện biểu lộ đến xem.
Ngược lại không giống như là tới giết người, mà chỉ là tới này Nam Giang quận vung lòng một chút.
Có thể là Nam Giang quận màu mỡ nguyên nhân.
Ban đêm câu cũng không có nhiều người.
Với lại lẫn nhau ngồi đều rất xa.
Giữa người và người, phản phất thân ở khác biệt thế giới.
Không biết qua bao lâu,
như đá điêu tính tọa Vương Toàn đột nhiên hoạt động một chút bả vai.
Sau đó đem dây câu thu hồi, lại thả một chút không cần tiền con mồi trên lưới câu.
Mới vừa đem lưới câu một lần nữa ném vào giang bên trong.
Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân.
Vương Toàn ghé mắt nhìn lại,
chỉ thấy một người dáng dấp bề ngoài xấu xí bản tử, cầm một cây rõ ràng chế tác tinh xảo có giá trị không nhỏ cần câu, chậm rãi hướng bên này đi tới.
Cái kia bản tử phảng phất không có nhìn thấy Vương Toàn đồng dạng,
tại ngoài ba bốn trượng tìm cái ụ đá ngồi xuống, tiếp lấy đem dây câu quăng vào giang bên trong.
Từ đầu đến cuối, bản tử đều không có ngẩng đầu liếc mắt một cái chỗ cao trên đá lớn Vương Toàn.
Người sau hiển nhiên cũng không phải ưa thích cùng người kết giao tính tình.
Người câu người, ta câu ta, chỉ cần không có can thiệp lẫn nhau liền tốt.
Gió đêm càng lúc càng lớn, giang thủy dập dờn không ngừng.
Nửa ngày không có thu hoạch,
Vương Toàn không khỏi nhíu mày.
Tối hôm nay hắn còn không có ăn cơm, liền đợi đến kiếm hàng về sau, bữa ăn ngon một trận.
Làm sao vận khí thật sự là kém.
Nhìn liếc mắt trong thùng gỗ hai đầu tiểu ngư,
Vương Toàn không khỏi tự trách đứng lên.
Sớm biết, ban ngày cái kia nửa bát mặt hẳn là mang đi, thật sự là có chút đáng tiếc.
Vừa nói thầm xong, Bụng Liên rất hợp thời nghi ủng ngủ cục kêu đứng lên.
Vương Toàn thả xuống cần câu, nhấc lên thùng gỗ từ cự thạch đằng sau trên đường nhỏ sau khi xuống tới, tìm khối đất trống, bắt đầu nhóm lửa.
Hỏa phát lên đến, đang chuẩn bị lên nồi đốt dầu.
Bên kia bản tử đột nhiên sách cần.
Một đầu lại mập lại lớn cá chép theo dây câu đong đưa, xoay một vòng hướng bên bờ dựa vào đến.
Vương Toàn nhịn không được lộ ra hâm mộ biểu lộ.
Trong lòng tự nhủ như vậy một đầu lớn cá, ít nhất đủ mình ăn hai bữa.
Có thể vừa sinh ra ý nghĩ này, khiến người không biết nên khóc hay cười sự tình phát sinh.
Chỉ thấy cái kia bản tử đem cá chép gỡ xuống, đặt ở trong tay ước lượng một lát sau,
Vậy mà đôi tay vừa nhấc, đem mới vừa câu đi lên đại hàng lại ném trở về giang bên trong. Vương Toàn túi đầu nhìn một chút vừa giết tốt hai đầu tiểu ngư, nhìn không được tự rêu nói, cái thế giới này quả nhiên cao thấp không đều, có người câu cá là vì no bụng, mà có người vẹn vẹn vì hứng thú. Khó chịu về khó chịu, hắn cũng không có ưỡn nghiêm mặt đi tìm người khác hỏi thăm câu cá phương pháp, đem nồi lắp xong đem dầu nóng thấu sau, hai đầu ngón trỏ dài tiểu bạch cá ném vào, vang lên một trận lốp bốp âm thanh. Tuy nói đây điểm cá ngay cả nhét kẽ răng đều làm không được, nhưng là cái kia mỹ rượu dầu chiên âm thanh vẫn như cũ để Vương Toàn cảm nhận được một loại thỏa mãn. Phốc một tiếng vang lên, Vương Toàn quất nước sôi túi cái nắp, lấy nước thay rượu uống rượu hai cái, tiếp lấy cầm lấy nổ tốt cá đắc ý đưa vào miệng bên trong. Hai đầu cá thêm đứng lên khả năng hai lượng không đến, có thể nói vừa mới bắt đầu liền kết thúc, nhưng là Vương Toàn vẫn như cũ phát ra thoải mái chật lưỡi âm thanh, loại kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác rất là cho người. Lại gặp bên kia bàn tử lên cá ném cá sau, Vương Toàn nồi chén đều chẳng muốn thu thập, vội vội vàng vàng lại lần nữa trở lại trên đá lớn, nhưng mà vận khí thật sự là kém. Lại là nửa canh giờ trôi qua, ngay cả vừa rồi loại kia tiểu bạch cá đều không thấy được, thế nhưng là dính một chút chất béo bụng so vừa rồi làm cho còn muốn lợi hại hơn. Vương Toàn thở dài, xem ra hôm nay không thích hợp câu cá, hẳn là định đi nơi đâu làm điểm không cần tiền nhưng dễ dàng thu hoạch đồ ăn no bụng. Vương Toàn thu hồi cây trúc liền dự định rời đi, nào biết bên kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện bản tử, lại đột nhiên mở miệng nói, có đôi khi lên không nổi cá không phải thời tiết không tốt, không phải kỹ thuật không được, càng không phải là vận khí quá kém, mà là con mồi nguyên nhân. Nói đến cái kia bản tử lần đầu tiên nhìn sang, mặc dù lớn lên xác thực chẳng ra sao cả, nhưng ánh mắt thâm thúy rất khó để cho người ta từ đôi trong mắt kia bên trong đánh giá ra hắn nội tâm cảm xúc. Vương Toàn biết đối phương là đang cùng chính mình nói chuyện, hắn cũng biết không cần tiền con mồi câu không đến cá lớn, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết thật có bán con mồi tiền nói, hắn cũng không có khả năng tại đây bờ sông khô tọa. Lễ phép cười cười sau, Vương Toàn không có phản ứng đối phương ý tứ, vẫn như cũ tự lo dọn dẹp cần câu ông. Có âm thanh xé gió chuyển đến, là cái kia bàn tử ném đi thứ gì tới. Vương Toàn đưa tay tiếp nhận, phát hiện là tản ra bánh rán dầu vị giấy dầu bọc. Ta độc nhất vô nhị bí chế mồi câu liệu, ngươi thử một chút. Cái kia bàn tử nói xong lại đem đầu vòng vo trở về, lực chú ý đặt ở giang bên trong dây câu phao bên trên. Vương Toàn nhìn chằm chằm trong tay giấy dầu bọc nhìn phút chốc, sau đó lấy tay lại đem cái kia đặc chế con mồi ném đi trở về. Bàn tử lỗ thai rất tính, nghe được âm thanh đưa tay sau khi nhận được một mặt khó hiểu nói, không cần ngươi tiền. Vương Toàn cười cười, có thu hay không tiền, ta cũng không thể muốn. Vì sao? Bàn tử kỳ quái nói, không phải mình xuất tiền bán đồ vật, cầm liền phải trả, ta là quỷ nghèo, lo lắng về sau không trả nổi. Vương Toàn giải thích nói, thế nhưng là ta nói qua, không cần ngươi còn. Bàn tử cường điệu nói. Vương Toàn vẫn lắc đầu, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Chương 1483. Ngươi biết sẽ không vì năm đó quyết định hối hận. Chương 1483. Ngươi biết sẽ không vì năm đó quyết định hối hận. Thấy Vương Toàn vẫn như cũ làm theo ý mình, trở lại trên đất chống thu thập lại nồi chén. Bàn tử tựa hồ cũng không có thả câu hứng thú. Hắn thủ đoạn lật một cái, cần câu các loại vật kiện mất tung ảnh. Tiếp lấy lại nhanh bước hướng Vương Toàn đi tới. Vương Toàn có chút nhíu mày, nhìn về phía Vương Toàn đôi mắt, tựa như đang nhìn một tôn ôn thần. Người ta có thể từng quen biết. Vương Toàn một bên đi, một bên quay đầu nhìn. Bàn tử không ngừng bước, lắc đầu nói, lần đầu tiên thấy. Như vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Vương Toàn hỏi. Bàn tử lắc đầu, hồi thành đường ở chỗ này, ta không đi nơi này, đi đâu bên trong? Vương Toàn ngừng chân, thay đổi phương hướng hướng một bên khác bước đi. Bàn tử cũng đi theo dừng bước. Chờ Vương Toàn từ bên người sau khi đi qua, hắn lại đi theo đằng sau. Cho nên ngươi lại không có ý định trở về thành. Hồi thành đường không ngừng một đầu, cái phương hướng này có thể sẽ cuốn một chút, nhưng chúng quy về trở lại. Bàn tử trả lời. Vương Toàn càng xem bàn tử càng cảm thấy cổ quái. Kim Long không được liền tăng nhanh nhịp bước. Cũng đừng nhìn bàn tử đi đường đều thở, nhưng là vô luận như thế nào đều không vung được. Vương Toàn không phải gây chuyện tính tình, buồn bực đầu đi thẳng. Vừa rồi ngươi câu nói kia, nói đến phi thường tốt. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. Cái nào một câu? Vương Toàn vốn không muốn phản ứng, nhưng là hắn biết rõ không dành cho đáp lại nói, cái này không biết xấu hổ bàn tử chỉ định sẽ không bỏ qua. Không cần tiền đồ vật, cầm liền phải còn. Bàn tử nghiêm túc nói lý, lời từ lấy lòng, cũng không phải cái gì cao thâm đạo lý. Vương Toàn trả lời. Cái kia bàn tử đi mau hai bước, cùng Vương Toàn vai sóng vai. Nhưng là ta có cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể giải đáp. Bàn tử lại nói. Nghi vấn gì? Nếu như nhiều năm về sau ngươi phát hiện, đã từng tiếp nhận một lần bố thí, là cái sai lầm nói, ngươi biết sẽ không hối hận. Nghe nói lời ấy, Vương Toàn ngừng lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét bàn tử, cũng ý đồ lý giải đối phương câu nói này ý tứ. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Vương Toàn cau mày nói. Thấp hắn một nửa bàn tử ánh mắt sáng rực nói, vậy ta liền đem lời nói được hiểu rõ một chút. Ngươi phủ dung sớm nợ tối tàn một năm kia, nếu như không có tiếp nhận Liêm Vi Dân bữa cơm kia nói, hiện tại trong lòng có phải hay không sẽ an ninh một chút. Vương Toàn nghe vậy trầm mặc một lát không nói. Thấy Vương Toàn không chịu tỏ thái độ, bàn tử cường điệu nói, hoặc là nói ngươi bây giờ có hay không hối hận. Ba. Vương Toàn ném xuống trong tay cần câu, lui lại hai bước kéo ra cùng bàn tử khoảng cách. Ngươi đến cùng là ai? Vương Toàn sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi đến Nam Giang quận trước đó không có hảo hảo hỏi thăm một chút sao? Bàn tử hỏi ngược lại. Nghe ngóng cái gì? Nghe ngóng lý do lại là cái gì? Vương Toàn kỳ quái nói. Ngươi là tới giết người, không nên hỏi thăm một chút muốn khoảnh khắc người ca ca là ai. Bàn tử theo lý thường nên nói. Nghe nói lời ấy, Vương Toàn nhíu nhíu mày, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương mặt mày quan sát. Chốc lát qua đi, hắn bất khả tư nghị nói, ngươi là hoàng hậu nương nương đại ca, Tô Trọng Xuyên. Tại to lớn Nam Giang quận khu vực bên trên, ngẫu nhiên gặp Vương Toàn, người đến chỉ có thể là Tô Trọng Xuyên. Tô Trọng Xuyên đồng dạng đang quan sát Vương Toàn, đặc biệt là đối phương trên lưng cái kia đi, trôi đao đã pha tạp bảo đao. Làm sao? Không giống. Vương Toàn chớp chớp tràn ngập nghi hoặc hai mắt. Nói lời kinh người nói, ngươi là nhặt được a? Gió sông tựa hồ đều tại câu nói này sau đó đình chỉ. Tô Trọng Xuyên trên mặt biểu lộ trong lúc bất chợt đặc sắc đứng lên. Hắn vốn là đầy đặn ngực bụng kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên nội tâm so Giang Thủy còn muốn mãnh liệt. Nhưng mà hắn rõ ràng biết Vương Toàn eo bên trong cái kia đem lột hành đao có bao nhiêu lợi hại. Cho nên cuối cùng chập trùng ngực bụng, lại bình tĩnh lại. Làm phiên trả lời ta vừa rồi vấn đề. Tô Trọng Xuyên chân thành nói. Ta nếu không đáp đâu. Vương Toàn đó là Vương Toàn, hắn có thể là bình dị gần gũi quỷ nghèo, cũng có thể là phụ dung sớm nở tối tàn lột hành đao. Ngươi nếu không đáp, ta vẫn đi theo ngươi, ngươi đi đến đâu, ta liền theo tới đâu, cho dù là bên trên nhà vệ sinh ta cũng muốn đi theo. Tô Trọng Xuyên giờ phút này không có chút nào gia đình giàu có loại kia thận trọng cùng trầm ổn. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Vương Toàn trầm giọng nói. Ta nghe nói, lột hành đao không bao giờ lạm sát kẻ vô tội, càng huống hồ ngươi muốn giết người cũng không phải ta. Tô Trọng Xuyên chân thành nói. Vương Toàn trầm mặc. So sánh dưới, hiển nhiên đối phương chuẩn bị làm được càng thêm sung túc. Chốc lát qua đi, Vương Toàn mặt không đổi sắc nói, không hối hận. Dù là đã từng thân là hiệp khách ngươi, biết mình bây giờ tại trợ trụ vi ngược. Tô Trọng Xuyên truy vấn. Vương Toàn không trả lời thẳng. Hắn có chút phản cảm nhìn qua đối phương. Tô Trọng Xuyên, không phải tất cả người cũng giống như ngươi đồng dạng, là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, càng không phải là tất cả người đều có thể giống như ngươi mỗi ngày vùi ở xa hoa trong nhà ăn gối vô ưu. Một cái bị người đuổi giết, kém chút bị chết đói người, ngươi cùng ta đàm hắn năm đó có sẽ không hối hận. Hơi ngưng lại. Vương Toàn đề cao âm lượng nói, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, liền tính trở về một vài lần, liêm tể tướng bữa cơm kia, ta vẫn như cũ sẽ ăn. Tô Trọng Xuyên đương nhiên không có thể nghiệm qua loại kia chịu đói cảm giác. Hắn vô pháp cùng Vương Toàn tổng tình, mà là hỏi ngược lại, ta áo cơm không lo, là Tô gia mấy đời người cố gắng kết quả, ngươi không thể dùng điểm này đến công kích ta, dù sao ta cũng là thân bất do kỷ. Lời này dù sao cũng hơi khinh người. Vương Toàn một hơi giấu ở trong lòng vừa đi vừa về tán loạn. Chốc lát sau trả lời, châu cùng ngựa giảng, đều là dư thừa, đạo nhất ngàn nói một vạn, người ta đều là muốn giết. Dù là ngươi biết là sai. Tô Trọng Xuyên híp mắt lại. Từ ngươi góc độ nhìn lại, có thể là sai, nhưng 10 năm, 100 năm sau đâu? Vương Toàn bướng bỉnh nói. Ta không giống ngươi, ta sẽ hối hận, nếu thật chờ 10 năm 100 năm, chỉ sợ ta đã hối hận muốn chết. Tô Trọng Xuyên nói đến đột nhiên nắm tay đặt ở bội kiếm kiếm thanh bên trên. Hắn kiếm thanh, cùng Tô Trọng Xuyên chui đao đồng dạng pha tạp. Ngươi quả thực muốn thử một chút ngươi kiếm, có hay không ta đao nhanh? Vương Toàn âm thanh lạnh lùng nói. Tô Trọng Xuyên lắc đầu, ta chỉ là muốn thử một chút, ngươi giết hoàng hậu nương nương quyết tâm, có hay không ta bảo vệ muội muội quyết tâm tới kiên định. Ông một tiếng vang lên. Tô Trọng Xuyên rút ra eo bên trong bội kiếm. Có lẽ là dùng sức quá lớn nguyên nhân. Thân kiếm nhanh chóng rung động, tựa hồ tại thấp giọng gào thét. Vương Toàn không có rút đao. Hắn bình tĩnh nhìn đối phương trong tay rõ ràng vừa mài qua thân kiếm, rơi vào trong trầm mặc. Làm sao, ngươi sợ? Tô Trọng Xuyên chất vấn. Vương Toàn lắc đầu, ta sợ người ở kinh thành, không ở nơi này. Vậy ngươi vì cái gì không rút đao? Tô Trọng Xuyên truy vấn. Ta là cái gì muốn rút đao? Vương Toàn nói đến nghiêm túc cực kỳ. Ngươi thủy chung cảm thấy mình vẫn là năm đó cái kia bên vực lẽ phải hiệp khách. Tô Trọng Xuyên khỏe miệng có chút câu lên, giống như là đang cười nhạo. Có phải hay không hiệp khách có trọng yếu không? Trọng yếu là hiệp khách nghĩa chi tâm, ta cùng ngươi chưa từng có tiết, ta không có bất kỳ cái gì hướng ngươi rút đao lý do. Vương Toàn nghiêm mặt nói. Tô Trọng Xuyên bắt đầu cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ chói tai. Tốt một cái hiệp nghĩa chi tâm. Âm Dương Phái khi nói một câu sau, Tô Trọng Xuyên cũng rơi vào trong trầm mặc. Giang Thủy vẫn như cũ cuồn cuộn, gió sông lần nữa gào thét. Chân chính hiệp khách là năm đó cái kia phủ dung sớm nở tối tàn lột hành đao, cái kia không nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt cũng không hiểu đến người tình lõi đợi vương tiền bối, mà không phải cam làm liêm vì dân manh vốn ngươi. Ông. Tô Trọng Xuyên đột nhiên ra kiếm, vô số kiếm hoa trong chớp mắt đem Vương Toàn bao trùm. Chương 1484. Nói ra ngươi điều kiện. Chương 1484. Nói ra ngươi điều kiện. Tô Trọng Xuyên là cái chính cống bản tử, nhưng tuyệt đối cũng là linh hoạt bản tử. Vô số kiếm hoa đem Vương Toàn bức lui đồng thời, Tô Trọng Xuyên cơ như thùng nước thân thể đã bước đi lên. Vương Toàn không có bất kỳ cái gì muốn tới vật lộn ý tứ. Vừa lui lại lui đồng thời, trầm giọng nói, ngươi không phải ta đối thủ, mong rằng ngươi tự lo lấy. Tô Trọng Xuyên trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Có sự tình, cùng thực lực không quan hệ, hôm nay cái này một trận, ngươi đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Tô Trọng Xuyên đột nhiên biến chiêu. Vậy mà đem bảo kiếm ném, một cước liền đá vào kiếm thanh phần đuôi. Lợi kiếm trong nháy mắt bắn về phía đã cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách Vương Toàn. Cùng lúc đó, hắn cái kia mập mạp thân thể cũng đuổi theo, tốc độ nhưng cũng không chậm. Vương Toàn một tay nắm tại trên chuôi đao, nhưng từ đầu đến cuối không có rút đao. Thấy thanh kiếm bén kia phong tới, hắn cau mày nói, ngươi những kiếm chiêu này đều là có hoa không quả, liền cùng ngươi khí chất đồng dạng, tràn đầy mùi tiền vị, không có chút nào nhai kỉnh. Ngôn ngữ công kích đối với Tô Trọng Xuyên không được hiệu quả gì. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười cười, có phải hay không có hoa không quả có trọng yếu không, ta chỉ nhìn thấy ngươi một mực tại trốn, ngay cả ứng đối dũng khí đều không có. Tiếng nói rơi xuống đất. Vương Toàn thế mà đã đuổi kịp nổ bắn ra mà ra bảo kiếm. Hắn lấy tay bắt lấy kiếm thanh, ngang chém ra một đao, lưỡi kiếm gào thét mà đi, thẳng đến Vương Toàn cái cổ. Có lẽ là không nghĩ tới một tên mập thế mà lại linh mẫn như thế. Vương Toàn ánh mắt hơi chậm lại, thân thể cũng xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm trước, danh xưng gần với Tiêu Song Dương cường giả. Mắt nhìn thấy mũi kiếm lập tức liền muốn tới đến chỗ cổ. Vương Toàn ánh mắt ngưng tụ, nhấc chân liền đá ra ngoài. Bành một tiếng, Tại khoảng cách gần như vậy cùng nguy hiểm như thế tình huống dưới, hắn mũi chân tinh chuẩn không sai đá vào Tô Trọng Xuyên kiếm thanh bên trên, không có bất kỳ cái gì trợ lực một cước, bạo phát đi ra lực lượng có thể xưng khủng bố. Tô Trọng Xuyên nói ít cũng có 200 cân, lại bị Vương Toàn một cước này cả người mang kiếm đạp ra ngoài xa 7-8 trượng. Dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối là một cái truy kích cơ hội. Nhưng Vương Toàn vậy mà quay người lại, hai chân đều phải đạp ra tia lửa nhỏ đến. Cái kia chạy trốn bóng lưng nhiều hơn thiếu ít có chút chật vật. Chỗ nào nhìn ra được hắn là một cái lục trọng thiên cường giả đỉnh cao. Tô Trọng Xuyên thấy thế, mặt đều khí xanh. Còn chưa đứng vững, lộn nhào liền đuổi theo. Vương Toàn, ngươi còn tính là người trong tu hành sao? Tô Trọng Xuyên quát lớn. Vương Toàn căn bản không để ý, chạy càng lúc càng nhanh đến cùng là đỉnh tiêm cao thủ, thật muốn quyết tâm muốn chạy, Tô Trọng Xuyên lại linh hoạt, vẫn thật là quá sức có thể đuổi được. Mắt thấy Vương Toàn thân ảnh liền muốn biến mất tại con đường chỗ góc cua. Tô Trọng Xuyên đột nhiên la lớn, động thủ, đừng để hắn chạy. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy đạo thước tha thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó liều lĩnh hướng Vương Toàn đánh tới. Mấy cái này nữ tử, không chỉ có dáng người mê người, ăn mặc đó cũng là trang điểm lộng lẫy. Tuy nói các nàng tuyệt đối không có thể là Vương Toàn đối thủ, có thể bởi vì trước đó có chuẩn bị, tăng thêm từng cái xinh đẹp động lòng người. Trong chạy trốn Vương Toàn vẫn là vì đó sức sở. Làn gió thơm đập vào mặt, Vương Toàn chân tay luôn cuống, hai chân giống như quán duyên bản trơ mắt nhìn thấy cái kia mấy đạo tịnh lệ thân ảnh đánh tới. Mấy tên nữ tử đều là dùng kiếm. Kiếm chiêu cùng Tô Trọng Xuyên hoàn toàn tương tự. Ngàn vạn kiếm hoa cơ hồ đem bầu trời đêm che khuất. Lại nhìn mấy tên nữ tử dung mạo, cùng Tô Trọng Xuyên không có nửa điểm chỗ tương tự, ngược lại là cùng Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân có chút giống nhau. Vương Toàn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không thể bỏ mặc các nàng đem mình chém. Chờ mấy cái kia nữ tử sắp rơi xuống đất thời điểm, Vương Toàn vung tay lên, gió mạnh quét tới, mấy đạo hờn dỗi vang lên. Theo sau chính là trường kiếm rơi xuống đất đinh đinh đương đương âm thanh. Mắt thấy mấy tên nữ tử bị thô bạo hất tung ở mặt đất, Tô Trọng Xuyên càng táo bạo. Họ Vương, ngươi cũng dám tổn thương ta chúng nữ nhi, bây giờ ta không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Mượn mấy tên nữ tử trở ngại Vương Toàn tiến lên nhịp bước ngắn ngủi khoảng cách, Tô Trọng Xuyên đã đuổi theo. Vương Toàn vẫn không có ứng chiến ý tứ, lắc đầu nói một câu, đây con quắc không kịp ăn thịt thiên nga, ngược lại là sinh một tổ thiên nga, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chỉ sợ ngươi những này nữ nhi cũng là nhặt được a. Nói xong, hắn lần nữa vươn người đứng dậy, một cái lên xuống liền thoát ra ngoài mấy trượng xa. Tô Trọng Xuyên mập mạp thân thể theo sát phía sau, lướt qua phụ cận thì mấy tên nữ tử phát hiện bản thân cha sắc mặt cùng gan heo đồng dạng không có gì khác biệt. Cha mời nhất định cẩn thận. Mấy tên nữ tử cùng hô lên. Tô Trọng Xuyên nào có tâm tư phản ứng, trầm mặc dưới chân tốc độ bạo tăng. Có lẽ là mấy đống tâm đầu đục bị khi dễ duyên cớ. Tô Trọng Xuyên bạo phát ra thân thể tiềm lực, giờ phút này có thể cắn chặt Vương Toàn. Sau nửa canh giờ, Tô Trọng Xuyên hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Hẳn là thời gian dài cực tốc chạy duyên cớ, hắn trong hai tròng mắt hiện đầy tơ máu. Nhìn về phía Vương Toàn ánh mắt như muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mà giờ khắc này Vương Toàn, tắt một mặt bình tĩnh uống trà. Hắn liền phảng phất không có nhìn thấy Tô Trọng Xuyên đồng dạng, lại vẫn chợt lưỡi phát ra thoải mái âm thanh. Trà ngon, thật sự là trà ngon. Tán thưởng qua đi, hắn lại cầm cái trà mới ly, đổ đầy nước trà sau đặt ở trên mặt bàn. Tô Trọng Xuyên hai chân run lên đi vào tiểu lâu, trong tiểu lâu nhóc con rõ ràng biết hắn, lập tức cười định tiến lên đón. Có thể cái kia nhóc con còn chưa mở miệng, Tô Trọng Xuyên liền khoát tay nói, ta không phải tới dùng cơm, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhóc con thấy Tô Trọng Xuyên sắc mặt khó coi, cũng không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian lui xuống. Tô Trọng Xuyên đặt mông ngồi tại Vương Toàn đối diện, nâng lên người sau vừa rồi ngược lại nước trà liền đi miệng bên trong rót. Một ly rõ ràng không đủ, uống xong sau vẫn là thở đến kịch liệt. Hắn dứt khoát cầm lấy ấm trà đối hồ nước trực tiếp đi trong miệng ngược lại, chờ một bình trà thấy đáy, hắn lúc này mới làm theo khí. Sau đó hung dữ trừng mắt Vương Toàn. Vương Toàn nhìn thẳng hắn phút chốc, sau đó nghiêm túc nói, bàn tử, ngươi nên giảm cân. Tô Trọng Xuyên ba một cái đập vào trên mặt bàn, sau đó chỉ vào Vương Toàn mắng, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đặc nương đừng khinh người quá đáng. Lời này thế nhưng là rắc cuống họng nói. Khách đường bên trong mấy tên nhóc con cùng dự định trắng đêm uống khách nhân, lập tức đưa qua kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp hỏi đợi cha mẹ, là thật không có gì trình độ, ngươi Tô Trọng Xuyên cũng bất quá như thế. Vương Toàn bình tĩnh nói, Tô Trọng Xuyên cho dù thể lực có chỗ khôi phục, có cái nhau tinh lực, giờ phút này lại không cách nào phản bác. Dù sao so sánh vừa rồi Vương Toàn chửi mình cái kia vài câu, hắn đơn giản thô bạo ngôn ngữ thật sự là chuyện không lộ ra. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tô Trọng Xuyên chỉ dầu dĩ nói, miệng thoải mái qua là được rồi, ta quản ngươi cái gì trình độ không trình độ. Có thể là hôm nay Tô Viên Ngoại cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Xung quanh xem kịch đám người kia, miệng càng ngoác càng lớn. Vương Toàn ngược lại vẫn như cũ bình chân như vậy. Nhấp một ngụm trà về sau, hỏi, làm sao nói? Cái gì làm sao nói? Tô Trọng Xuyên kỳ quái nói, ngươi bây giờ ngay cả cước trình cũng không sánh nổi ta, còn thế nào cùng ta so quyết tâm? Vương Toàn không hề nể mặt mũi hỏi. Tô Trọng Xuyên hừ lạnh một tiếng, đừng kéo những này có không có, ta liền hỏi ngươi, đến cùng cần gì điều kiện, ngươi mới có thể từ bỏ vì Liêm Vi Dân làm việc. Chương 1485, ta chờ ngươi ở ngoài. Chương 1485, ta chờ ngươi ở ngoài đối với Tô Trọng Xuyên loại này nhà giàu xuất thân người mà nói, trên đời này đại đa số vấn đề cũng có thể giải quyết. Nếu như không giải quyết được, cái kia chính là nện không đủ tiền. Trước đó một mực không có đem mọi người đại nghiệp rời ra ngoài, chủ yếu vẫn là muốn thử xem Vương Toàn sâu cạn. Hiện tại Vương Toàn chỉ sâu không cạn, vậy liền không thể không thay cái ý nghĩ. Vương Toàn nghe vậy một lát không nói gì, không lớn điểm ly trà giả không được bao nhiêu nước trà, nhưng hắn lại từng miếng nít, phản phất bên trong nước trà vĩnh viễn đều uống không hết. Tô Trọng Xuyên bị kéo đến không có tính tình, nóng nảy mất bình tĩnh nói, nửa ngày đánh không ra cái tiếng vang cái rắm, làm sao, là đói đến trong bụng không có gì hàng, vẫn là nói chàng đạo chặn lại, ngay cả cái giấm đều không thả ra được. Vương Toàn nghe vậy nhíu mày, ngươi là thật thô lỗ. Tô Trọng Xuyên híp híp mắt đột nhiên rỗi ra năm cái đầu ngón tay. 5 vạn lượng bạch ngân, bán muội muội ta một cái mạng, điều kiện này có đủ thành ý a? Lời này vừa nói ra, khách đường bên trong lập tức truyền đến từng trận kinh hô. Tô Trọng Xuyên câu nói này, lộ ra tin tức có thể nhiều lắm. Ai không biết Nam Giang quận Tô đại viên ngoại có 2 cái xinh đẹp lão muội muội. Trong đó một cái thế nhưng là đương triều hoàng hậu nương nương đó là không biết được, hắn 5 vạn lượng muốn mua mệnh, có phải hay không vị kia muội muội. Càng làm cho đám người giật mình, xa không chỉ điểm này, mà là ngồi tại Tô đại viên ngoại đối diện vị kia thiếu một chỉ thai trung niên nam tử. Người này đến cùng là thân phận gì, cùng Liêm Vi dân Liêm đại tể tướng lại có gì quan hệ? Không chỉ có muốn giết Tô viên ngoại muội muội, vậy mà để Tô viên ngoại mở ra kinh người như thế điều kiện. Với lại, đừng nhìn Tô Trọng Xuyên cái kia 5 vạn lượng nói đến kiên cường, nhưng thật ra là dùng nhất kiên cường nói ra hèn mọn nhất ngôn ngữ. Bằng không thì nói, chỗ nào cần ra giá, thân là thổ hoàng đế Tô viên ngoại trực tiếp đi lên chém người không được sao? Nhưng mà, càng làm đám người không nghĩ tới sự tình còn tại đằng sau. Chỉ thấy cái kia ít hai trung niên nam tử lắc đầu, tiếp lấy một mặt bình tĩnh nói, không được. T. Khách đường bên trong đều nhịp vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Tại người bình thường tư duy bên trong, trên đời này không ai có thể chống cự 5 vạn lượng bạch ngân dụ hoặc đây bên trong tự nhiên bao quát Tô Trọng Xuyên bản thân. Tại Vương Toàn cấp ra rõ ràng trả lời chắc chắn sau, trên mặt hắn thì mỡ, rõ ràng rung động mấy lần. Nếu như một vấn đề, tiền không thể giải quyết nói, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là không đủ tiền. Thế là, trầm mặc chốc lát sau, Vương Toàn rỗi ra một cái tay khác, dựng lên cái 5, 10 vạn lượng, như thế nào? Lời này hắn là cắn răng nói, nhưng là không ảnh hưởng hắn trong mắt hiện ra một tia đắc ý không ai có thể cự tuyệt dạng này, báo giá đây cơ hồ là khách đường bên trong tất cả mọi người ý nghĩ. 10 vạn lượng bạch ngân, đây chính là giá trên trời bên trong giá trên trời. Chỉ sợ mấy đời người mỗi ngày tiêu xài hàng đêm tiêu xài, cũng xài không hết. Giờ khắc này, đoàn người đều cảm thấy cái kia ít hai nam nhân, nhất định sẽ cười ha hả cùng Tô đại viên ngoại bắt tay giảng hòa. Chỉ là, trên đời này quả thật có loại kia đầu óc xảy ra vấn đề, xem tiền tài như cặn bã người. Chỉ thấy Vương Toàn khẽ lắc đầu, con mắt đều không nháy mắt một cái nói, bàn tử, ngươi liền tính đem toàn bộ Tô gia đều đưa cho ta, nên giết người, ta vẫn còn muốn giết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khách đường bên trong đều yên lặng xuống tới. Có người giơ chén rượu, có người treo lấy đũa. Mặc dù riêng phần mình cử động đều không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Vương Toàn trên mặt đó là nhìn đồ đần ánh mắt. Chỉ có Tô Trọng Xuyên không giống nhau. Một cái có thể được Liêm Vi dân coi trọng người, làm sao có thể là đồ đần. Tô Trọng Xuyên nguyên bản đã từ khôi phục bình thường trên mặt, lần nữa biến thành màu gan heo. Hắn thân tại trên đầu gối kết lại tùng, nuối lòng lại gấp. Nhưng cuối cùng hắn cũng không hề động thủ. Trầm mặc chốc lát, hắn tựa hồ còn muốn tranh thủ một cái đột nhiên nói ra, bản thân muội muội gửi thư nói cho ta biết muốn về nhà một chuyến về sau, ta liền phái người tra một chút gần nhất Liêm Vi dân bên người đến nào khó lường cao thủ, đây bên trong liền có ngươi. Tô Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua Vương Toàn. Trong những người này, ngươi là nhất khó lường vị kia, thế là ta dứt khoát đem ngươi gần nhất những năm này tình trạng tra xét mấy lần. Nói đến đây, Tô Trọng Xuyên vô ý thức cầm lấy ly trà, thế nhưng là bên trong đã không có nước trà, thế là hắn lại đem ly trà thả xuống. Sau đó tiếp tục nói, ngươi là người tốt, từ đầu đến đuôi người tốt, sửa đường, cửa hàng cầu, khởi công xây dựng học đường, cứu tế người nghèo chờ chút, làm rất thật tốt sự tình, nhưng đều không ngoại lệ, những sự tình này đều cần tiền, rất nhiều tiền, cho nên ngươi là một cái thiếu tiền người tốt. Tô Trọng Xuyên lông mày càng vặn càng chặt. Ta thực sự nghĩ không ra, ngươi có lý do gì cự tuyệt đây 10 vạn lượng? Có thể là Tô Trọng Xuyên đối với mình coi trọng để Vương Toàn lòng có không đành lòng. Hắn khe khẽ thở dài, hay là bởi vì năm đó nhân quả, Liêm Tể tướng bữa cơm kia, đặt ở lúc đó kia khác, dùng bao nhiêu tiền đều mua không được. Nghe nói lời ấy, Tô Trọng Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Dãy rủa chốc lát sau, hắn hỏi, nói tóm lại, đó là không có đàm rồi. Vương Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Không có đàm, trừ phi ngươi giết ta. Tô Trọng Xuyên trên mặt thịt mỡ lại bắt đầu nhảy lên đứng lên. Hắn đứng người lên, vứt xuống một câu, ta chờ ngươi ở ngoài đem uống trà xong. Nhìn đến Tô Trọng Xuyên cái kia mập mạp bóng lưng hơi có vẻ còn xuống rời đi về sau, Vương Toàn ngửa đầu đem cuối cùng một miệng trà uống xong, sau đó ngoắc gọi tiểu nhị, "Tiểu ca, nước trà xác định không thu phí đúng hay không? Có vừa rồi phát sinh một màn kia." Cửa hàng tiểu nhị biết rõ người này trước mặt cũng không phải hời hợt thế hệ, vội vàng gật đầu nói, "Tiểu điếm lệ đến đều không thu nước trà tiền, mời khách quan yên tâm." Vương Toàn rõ ràng thở dài một hơi, cảm kích hướng cửa hàng tiểu nhị gật gật đầu về sau, đi thẳng ra ngoài cửa. Trí lực bình thường người đều biết sau đó phải phát sinh cái gì. Toàn bộ tiểu lâu bên trong mặc kệ khách nhân vẫn là chủ quán, toàn diện chạy tới mặt đường bên trên. Tại mọi người vây xem bên trong, Tô Trọng Xuyên cùng Vương Toàn tại rộng lớn đường phố trung ương nhìn nhau mà đứng. Cái trước bảo kiếm đã nắm trong tay, trong mắt tràn đầy chém giết trước kiên quyết. Tiền không giải quyết được vấn đề, cuối cùng chỉ có thể dùng kiếm để giải quyết, đây là Tô Trọng Xuyên xử thế chi đạo. Mà Vương Toàn lần này không còn né tránh, hắn chậm rãi co rúm trong vỏ bảo đao, đồng thời vẻ mặt thành thật nói, ta sẽ không lấy ngươi tính mạng, nhưng là một đao kia rơi xuống, hy vọng ngươi đừng lại dây dưa. Tô Trọng Xuyên dám chỉ vào Vương Toàn cái mũi mắng, nhưng không có nghĩa là xem thường hắn Vương Toàn. Chỉ thấy hắn đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, nếu như ngay cả ngươi một đao kia đều không tiếp nổi nói, ta tiếp tục quấn lấy ngươi cũng là uổng phí sức lực, Vương tiền bối, mời ngươi nhất định không cần lưu thủ, đây là đối với đối thủ tôn trọng, cũng là đúng mình tôn trọng. Vương Toàn nghe vậy sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay nhìn như rất tùy tiện vung lên. Một đầu rộng khoảng 1 trượng đao cương chớp mắt liền đem cả con đường thắp sáng. Vương Toàn là cái nói lời giữ lời người. Một đao kia hắn ra rất chân thành. góc độ lại cũng không là chạy lấy Tô Trọng Xuyên tính mạng đi. Nếu như Tô Trọng Xuyên bất động, hoặc là không kịp phản ứng, như vậy đao cương tuyệt đối sẽ xoa hắn cánh tay lướt qua. Thế nhưng khiến người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, cùng là lục trọng thiên tu hành giả, trên thực lực có khoảng cách, nhưng không có đến không bằng phản ứng trình độ. Cơ hồ là đao cương đánh tới trong nháy mắt, Tô Trọng Xuyên cũng động, nhưng là hắn không có giơ kiếm đi đón, mà là không hiểu thấu hướng khía cạnh rời một bước. Trung môn mở rộng mặc cho cái kia chói mắt đao cương chém về phía mình ngực bụng. Chương 1486, làm cái giao dịch. Chương 1486, làm cái giao dịch. Tô Trọng Xuyên loại này tự tìm đường chết cách làm ngoài tất cả mọi người đón trước. Hắn làm ra cử động như vậy trong nháy mắt, liên xuất thủ Vương Toàn đều trừng to mắt vô ý thức hướng phía trước bước một bước. Nhìn qua là muốn ngăn cản Tô Trọng Xuyên tự sát hành vi, nhưng hắn rất rõ ràng mình đao có bao nhanh, hiểu hơn thả ra đạo kia đao cương mạnh biết bao. Cùng Vương Toàn đồng dạng ý nghĩ còn có một người, cái kia chính là một mực đi theo phía sau hai người, vụ trộm lặng lẽ quan sát Lục Thiên Minh. Tô Trọng Xuyên bên cạnh bước chuẩn bị đón đỡ đao cương một khắc này, hắn đã từ trong đám người trổ hết tài năng, ngưng trọng trong lúc biểu lộ, xen lẫn không giảng hòa giật mình. Thế nhưng là ngay cả Vương Toàn đều làm không được sự tình, hắn một cái vừa tới đạt lục trọng thiên thanh niên, lại thế nào khả năng làm được? Lên xuống bên trong còn chưa rơi xuống đất, mặt đường bên trên liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tô Trọng Xuyên không chút huyền niệm bị đao cương chém trúng, sáng chói đao cương biến mất trong nháy mắt. Tô Trọng Xuyên bay ngược mà ra. Lục Thiên Minh cách Tô Trọng Xuyên cũng không xa, hắn rõ ràng nhìn thấy Tô Trọng Xuyên khỏe miệng có vết máu gì ra. Chờ Tô Trọng Xuyên rơi ầm ầm trên mặt đất về sau, Lục Thiên Minh cuối cùng đổi tới. Hắn thậm chí không dám đi động Tô Trọng Xuyên, sợ tùy ý di chuyển sẽ tăng thêm đối phương thương thế. Chỉ ngồi xuống sau lo lắng nói, tiền bối, ngài tình huống như thế nào? Tô Trọng Xuyên há to miệng lại nói không ra nói đến. Lục Thiên Minh nhìn thấy hắn trên hàm răng tất cả đều là vết máu. Ngài đây là cần gì chứ? Lục Thiên Minh mọi loại khó hiểu nói. Tô Trọng Xuyên đang chát cười một tiếng, tái nhợt sắc mặt để hắn nhìn qua như cái gần đất xa trời lão nhân. Cả con đường giờ phút này vô cùng an tĩnh. Nhiều như vậy của chúng, chỉ trợn mắt ốc mồm nhìn qua mặt đường bên trên phát sinh tất cả. Bọn hắn không dám phát ra cái gì tiếng vang, không biết có phải hay không là sợ hãi một chút xíu quá phận động tĩnh, liền sẽ đem Tô đại viên ngoại cho hại chết. Sau một lát, Tô Trọng Xuyên tốt xấu là chậm lại. Hắn miết miết miệng, cười đến phi thường khó coi. Ta chính là muốn thử xem hắn cân lượng mà thôi. Nói đến, hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Lục Thiên Minh đem mình đỡ dậy đến. Miễn cưỡng ngồi dậy đến sau, Tô Trọng Xuyên chỉ đối diện Vương Toàn. Gia hỏa này xác thực lợi hại, ngươi thân là nương nương bên người thị vệ, về sau cần phải cẩn thận một chút. Hắn nói lời này thời điểm, cho người ta một loại hưu khí vô lực cảm giác. Lục Thiên Minh thật sợ hãi Tô Trọng Xuyên sẽ một hơi vận lên không được, chết tại bên cạnh mình. Tiên bối, đó là về sau sự tình, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng một cái mình, ta cái này dẫn ngươi đi xem đại phu. Lục Thiên Minh nô ra đôi tay, muốn đem Tô Trọng Xuyên vác tại trên lưng. Nào biết lại bị người sau cự tuyệt. Ngực đau quá, chỉ sợ lại giày vò hai lần, ngay cả di ngôn cũng không kịp nói. Nói đến, Tô Trọng Xuyên liền kịch liệt ho khan đứng lên. Lục Thiên Minh lúc này mới nhớ tới, mình còn chưa cẩn thận kiểm tra Tô Trọng Xuyên chỗ ngực bụng vết thương. Hắn vội vàng túi đầu nhìn lại đã thấy Tô Trọng Xuyên quần áo hảo hảo, nghĩ đến món kia nhìn qua đắt đỏ nhưng quê mùa trường sam, liền cùng mình tơ lụa sáng tiểu mã áo khoác đồng dạng, cũng là một kiện khó lường bà bối. Chỉ là lại khó lường bà bối, cũng rất khó cải biến Tô Trọng Xuyên thụ thương sự thật. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, quyết định đi trước đem đại phu tìm đến. Ta không chừng lúc nào liền tắt thở rồi, ngươi hay là tại bên cạnh ta đợi một hồi a. Tô Trọng Xuyên bắt lấy Lục Thiên Minh góc áo. Không hề làm gì nói, ngươi biết chết. Lục Thiên Minh lo lắng nói. Tô Trọng Xuyên cười lắc đầu, mỗi người đều trốn không rời một chữ, chết, làm gì đem sinh tử thấy nặng như vậy. Lục Thiên Minh không phản bắt được, dù sao đối phương nói là sự thật. Trong trầm mặc, Vương Toàn đi tới, trong tay hắn bảo đao sớm đã trở vào bao. So đao thanh càng pha tạp, là hắn biểu lộ đó là một loại phức tạp đến dùng ngôn ngữ miêu tả không ra biểu lộ. Tự trách, không hiểu, kinh ngạc. Nói tóm lại, rất khó từ hắn trên gương mặt kia tìm ra đơn nhất cảm xúc đến đi tới gần về sau, Vương Toàn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm Tô Trọng Xuyên nhìn. Sao, sợ ta chết không thấu a? Tô Trọng Xuyên đột nhiên cười đứng lên. Vương Toàn không có trả lời ngay. Hắn đem vừa rồi tiện đường nhặt lên bảo kiếm đặt ở Tô Trọng Xuyên bên người, sau đó mới hỏi, ngươi muốn dùng mình mệnh đổi nương nương mệnh? Tô Trọng Xuyên nét miệng cười cười, Liêm Vi Dân lo lắng không phải nương nương một người, mà là nương nương phía sau Tô gia. Tô gia là ta Tô Trọng Xuyên Tô gia, ta đổ, Tô gia tự nhiên cũng liền đổ. Hắn cũng không có tất yếu tiếp tục nắm lấy nương nương không thả. Vương Toàn phủ định nói, ngươi đổ chỉ là chết một cái không thế nào lợi hại lục trọng thiên mà thôi, nhưng là Tô gia tiền vẫn còn, vẫn như cũ có thể quần quận không ngừng vì Lý Thiên Mệnh cung cấp tiền tài bên trên trợ giúp. Trước đây nửa câu xác thực không để mặt mũi. Tô Trọng Xuyên sắc mặt lập tức khó coi đứng lên, nhưng là hắn đã vô pháp giống vừa rồi như vậy nhảy nhót tương bừng chỉ vào Vương Toàn cái mũi mắng. Hít một hơi thật dài sau, Tô Trọng Xuyên chân thành nói, Tô gia tiền không phải gió lớn thổi tới, ta chết rất nhiều sinh ý đều phải hoảng, Tô gia kiếm tiền liền ít chảy ra đi, tự nhiên cũng liền đi theo ít, dù sao cũng phải đến nói ta chết đi, so nương nương chết đối với Liêm Vi Dân càng thêm lợi tốt. Lục Thiên Minh một mực ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Từ ban ngày lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trọng Xuyên một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mập mạp này vẹn vẹn người có tiền có thực lực người mà thôi, dạng này người hắn gặp qua rất nhiều. Bây giờ nghe đối phương một câu nói trúng mấu chốt, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra bội phục. Bội phục Tô Trọng Xuyên đầu óc, bội phục hắn dùng mệnh đổi mệnh dũng khí, bội phục hơn hắn đối với mọi mọi cái kia phần không bao giờ lộ rõ trên mặt quan tâm. Lục Thiên Minh từ trước đến nay sẽ không mở miệng cầu một cái đứng tại khác biệt lập trường người, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình nhất định phải làm như vậy. Vương Toàn tiền bối, Liêm Vi Dân để ngươi giết người không phải Tô Trọng Xuyên tiền bối, lấy ta đối với hắn lý giải, cho dù ngươi không vì hắn khống chế, nhưng này một bữa cơm ăn tỉnh, tương đương với công khai đi giá, giá tiền là hoàng hậu nương nương tính mạng, hoàng hậu nương nương bất tử, ngươi liền tuyệt đối giao không được kém, vẫn như cũ sẽ bị hắn coi đây là tử ở lại kinh thành. Lục Thiên Minh nhìn một chút lại tại thổ huyết Tô Trọng Xuyên. Đội văn nói, ngươi không phải lạm sát kẻ vô tội người, Tô Trọng Xuyên tiền bối không nên chết tại ngươi trong tay, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem làm sao đem người cứu trở về. Lục Thiên Minh đúng là bất đắc dĩ mới có thể đi cầu Vương Toàn. Dù nói thế nào, đối phương hơn mấy chục năm trước liền đã thành danh. Dạng này người, theo lý thuyết nhất định so với hắn cái này thanh niên kiến thức rộng rãi, cố gắng biết nên như thế nào ứng đối ngay sau đó cục diện. Càng huống hồ Tô Trọng Xuyên vốn là bị Vương Toàn đao cương gây thương tích. Thế nhưng là Vương Toàn vẹn vẹn lắc đầu. Ta đao có bao nhanh, chính ta rõ ràng, hắn nhất định phải đánh cược mình tính mạng, chỉ sợ là thần tiên khó cứu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lục Thiên Minh đầy mắt mong đợi nói. Trừ phi hắn bây giờ tại Đoan Mục Thành, mà không phải tại Nam Giang quận. Vương Toàn chân thành nói. Lục Thiên Minh mắt trợn tròn. Nơi này cách Đoan Mục Thành đâu chỉ vài dặm. Huống hồ hiện tại Tô Trọng Xuyên cũng không giống như là chống lại đường xá sóc này bộ dáng, chỉ sợ là nửa đường liền phải lạnh. Thiên Minh, người ta cũng không nhiều giao thiếu tình, không cần thiết vì ta nhọc lòng. Lục Thiên Minh đang tình thế khó xử thời điểm, Tô Trọng Xuyên đột nhiên quên đủ. Lục Thiên Minh nghe vậy giật mình. Ngươi biết ta gọi Lục Thiên Minh? Tô Trọng Xuyên đắc ý cười cười, Lục Trọng Thiên người què, ta chỉ nghe nói qua ngươi. Chương 1487, hồi quang phản chiếu. Chương 1487, hồi quang phản chiếu. Tô Trọng Xuyên có lẽ là tại ban ngày lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liên nhận ra trước mặt vị này Tô Thải Cúc trong miệng lợi hại nhất đại nội thị vệ là ai. Nhưng hắn giờ phút này hiển nhiên không có dư thừa thời gian nói ra chuyện này. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thiên Minh mu bàn tay sau, Tô Trọng Xuyên nhìn về phía Vương Toàn, tiếp lấy vẻ mặt thành thật nói, làm sao nói, một mạng đổi một mạng giao dịch, có thể được không? Nghe được lời này, biết rõ Tô Trọng Xuyên đại thế đã mất Lục Thiên Minh, cũng là mặt đầy chờ mong nhìn phía Vương Toàn. Vương Toàn biểu lộ vẫn như cũ phức tạp, bất quá phức tạp bên trong nổi lên một tia kiên quyết. Chỉ thấy hắn lắc đầu, không được, ngươi là ngươi, nương nương là nương nương, nương nương thân phận và địa vị không phải chỉ là một cái Tô viên ngoại có thể so. Tô Trọng Xuyên nghe vậy thở dài. Bọn hắn nói ngươi cứng nhắc, ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi không chỉ có cứng nhắc, vẫn là cái chết đầu óc, chỉ là không biết được lúc nào có thể biến thành cái người chết, như thế liền tất cả đều vui vẻ. Giờ này khắc này còn có thể mở ra dạng này cho đùa. Có thể thấy được Tô Trọng Xuyên bản chất là cái lạc quan người, nhưng lạc quan không cải biến được kết quả. Cả con đường bên trên lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá, tiến tĩnh bên trong, Vương Toàn đột nhiên nói ra. Tô Trọng Xuyên nguyên bản đã ảm đạm con mắt lần nữa sáng lên đứng lên. Bất quá cái gì? Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, nương nương tại hồi kinh trước đó, ta nhất định không biết đi động nàng. Vương Toàn nghiêm túc nói. Tô Trọng Xuyên khỏe miệng kéo kéo. Ngươi ngược lại là muốn động, nhưng là có Lục Thiên Minh tại, ngươi động được không? Đột nhiên bị Tô Trọng Xuyên lấy ra làm bia đỡ đạn, Lục Thiên Minh phi thường ngoài ý muốn. Hắn còn không có tự đại đến dám cùng Vương Toàn khiêu chiến tình trạng. Có lòng muốn giải thích thứ gì, nhưng thấy Tô Trọng Xuyên đã là người sắp chết, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vương Toàn nhìn về phía Lục Thiên Minh, không nói thêm gì. Hắn đứng người lên, thành khẩn nói, vô luận nguyên nhân gì, ta có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, hắn xoay người rời đi đi chưa được hai bước. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, lại quay đầu bình tĩnh nhìn đến Tô Trọng Xuyên. Làm sao, nghĩ thông suốt. Tô Trọng Xuyên lần nữa mong đợi nói. Vương Toàn không có trả lời, mà là tự lo nói ra, đối với ngươi chết, ta rất xin lỗi. Thẳng đến Vương Toàn thân ảnh biến mất tại đầu phố, Tô Trọng Xuyên trắng bệnh trên mặt vẫn là duy trì một bộ giật mình biểu lộ. Nếu không phải rượu bên cạnh lâu đóng cửa âm thanh quá mức gấp rút cùng vang dội, hắn đoán chừng đều trả về không được thần. Nương, gia hỏa này nói chuyện làm sao như vậy làm giận. Tô Trọng Xuyên bất khả tư nghị nói. Lục Thiên Minh nơi nào có lòng dạ thanh thản đi quan tâm những chi tiết này. Hắn kéo kéo Tô Trọng Xuyên tay áo. Tiền bối, ta trước đưa ngươi trở về đi. Nói lời này thời điểm, Lục Thiên Minh phi thường thấp thỏm. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào cho Tô Thải Cúc giải thích mặt đường bên trên phát sinh sự tình. Tô Trọng Xuyên có lẽ là mệt mỏi, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Thiên Minh giật nảy mình, vội vàng đem để tay đến đối phương dưới mũi mặt. Cảm giác được còn có hô hấp sau, hắn cũng mặc kệ có thể hay không tăng thêm Tô Trọng Xuyên thương thế đem đối phương cong lên liền hướng Tô phủ phương hướng bước nhanh bước đi. Hắn chân phải bàn chân cố gắng duỗi thẳng, tận lực giảm ít hành tẩu thì phát sinh sốc này. Làm như thế, chỉ là hy vọng Tô Trọng Xuyên có thể sống được hơi lâu một chút, tối thiểu có thể chính miệng cho Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân giải thích đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiền bối, ngươi đừng có gấp chết, bằng không thì ta rất khó làm. Lục Thiên Minh thật sự là gấp. Vừa đi vừa nhắc tới. Trên lưng ngoại trừ rất nhỏ tiếng hít thở, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lục Thiên Minh trong lòng càng sốt ruột. Lại lười nhác quản bị hắn con Tô Trọng Xuyên có thoải mái hay không. Một cái lên xuống, thoát ra ngoài 6-7 trượng khoảng cách. Dù sao trên lưng người dù sao đều phải chết, chẳng tại về thời gian tranh thủ một cái. Vừa hạ xuống địa, Lục Thiên Minh bỗng nhiên cảm giác có người đập mình bả vai một cái. Mới đầu hắn tưởng rằng ảo giác, hai chân uốn lượn chuẩn bị lần thứ hai vọt lên thì bả vai lần nữa bị người vỗ một cái. Ngưng ngưng ngừng, ngươi làm như vậy, ta không bị cái kia Vương Toàn chém chết, ngược lại là muốn bị ngươi cho điên chết. Tô Trọng Xuyên âm thanh đột ngột vang lên đứng lên, nghe vào trung khí mười phần, chỗ nào giống như là trọng thương chờ chết bộ dáng. Lục Thiên Minh không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, dư quang vừa vặn thoáng nhìn Tô Trọng Xuyên trên mặt thịt mỡ đang run rẩy. Với lại đối phương sắc mặt không còn giống vừa rồi như vậy tái nhợt, rõ ràng đã bình thường rất nhiều. Tiền bối, ngươi đây là hồi quang phản chiếu sao? Lục Thiên Minh vô cùng giật mình nói. Tô Trọng Xuyên một cái liền từ Lục Thiên Minh trên lưng nhảy xuống tới. tiểu tử ngươi tâm thật đen, ước gì ta chết là không phải. Nói đến, Tô Trọng Xuyên đôi tay thua sau, lay động to mọng thân thể, thảnh thơi tự tại hướng Tô phủ phương hướng đi. Một lát không gặp đằng sau có động tĩnh, Tô Trọng Xuyên quay đầu lại nói, thất thần làm cái gì? Ta Tô phủ tòa nhà lớn, ở không quen, muốn tại bên ngoài qua đêm. Ngu ngơ bên trong Lục Thiên Minh, đôi mắt tại Tô Trọng Xuyên trên thân trên dưới dò xét, xác định đối phương không giống dáng chống đỡ về sau, hắn vội vàng chạy tới. Tiên bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi dùng lồng ngực đón đỡ Vương Toàn một đao, một cái sắp chết người, làm sao trong lúc bất chợt liền sinh long hỏa hổ? Tô Trọng Xuyên tựa hồ cố ý che giấu, cười đến thần thần bí bí, không cho đáp lại. Có phải hay không là ngươi thực lực kỳ thực cùng Vương Toàn không sai biệt lắm, cũng coi là trên đời này số một số hai cao thủ? Lục Thiên Minh suy đoán nói. Tô Trọng Xuyên vẫn như cũ cười không nói. Lục Thiên Minh lại nói, ta đã biết, chỉ định là Vương Toàn lưu thủ, bằng không thì ngươi liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đón đỡ đạo kia đao cương. Tô Trọng Xuyên dừng lại, nụ cười dần dần cứng ngắc. Liền hắn cái kia khó chơi suy dạng, làm sao có thể lưu thủ? Tô Trọng Xuyên không vui nói, vậy ngươi vì cái gì còn sống? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói, ngươi ngó ngó, đây nói là tiếng người sao? Tô Trọng Xuyên liếc mắt, thoáng nhìn Lục Thiên Minh thanh tịnh trong mắt tràn đầy chờ mong. Tô Trọng Xuyên lần nữa đắc ý cười đứng lên, bay một tiếng. Tô Trọng Xuyên trùng điệp gõ một cái mình ngực, phát ra âm thanh âm vang hữu lực, hẳn là có cái gì vật cứng gắn vào trường sam phía dưới. Lục Thiên Minh thăm dò nhìn, vô ý thức liền đưa tay đi đảo Tô Trọng Xuyên vào áo. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một kiện áo giáp màu đen đen đến tỏa sáng, đen đến chói mắt. Đây là Tô Trọng Xuyên ngạo khí lắc lư đầu, Tô gia gia truyền đại bà bối, Hắc Lân giáp. Nói đến, hắn lại gõ gõ mình ống quần, cũng là bang bang rung động. Một bộ, ngoại trừ đầu, toàn thân cao thấp đều có thể bao trùm, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không có lấy đi ra, vẫn là trước sau như một lợi hại a. Có thể là nghĩ đến vừa rồi đón đỡ Vương Toàn một đao kia chẳng diện. Tô Trọng Xuyên trên mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ, nhưng cũng không có duy trì quá lâu, ngược lại lại bị nụ cười thay thế. Lục Thiên Minh suy tư thật lâu, lúc này mới hỏi, cho nên buổi tối hôm nay, ngươi một mực đang tính kế? Mới đầu chuẩn bị từ trên thực lực cùng Vương Toàn so cái cao thấp, về sau phát hiện không được, lại diễn vừa ra bi tình hí, ý đồ cùng Vương Toàn giao dịch, phát hiện đả động không được đối phương về sau, cuối cùng còn có bộ này Hắc Lân giáp đến lật tẩy. Tô Trọng Xuyên vuốt vuốt tay áo, sau đó đắc ý nói, không sai biệt lắm đó là ngươi nói dạng này, ta là thương nhân làm việc, từ trước đều phải cân nhắc phong hiểm tồn tại, càng phải cân nhắc ứng đối ra sao phong hiểm. Lục Thiên Minh không phản bắt được. Giờ này khắc này, hắn lại không hoài nghi Tô Trọng Xuyên cùng Tô Thải Cúc thân huynh muội quan hệ. Hai người này, tựa hồ chỉ cần có thể thở, liền sẽ không ngừng tính kế. Chương 1488, đến cùng là ai không rõ ràng. Chương 1488, đến cùng là ai không rõ ràng. Cố sự không thể phát triển thành làm cho người thốn thức sự cố. Lục Thiên Minh vậy mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Ca ca vì muội muội an nguy, lấy mạng đổi mạng tiểu đoạn, lưu truyền xuống dưới tướng lệnh bao nhiêu người động dung cùng cảm khái. Coi như giống Tô Trọng Xuyên nói như thế, hắn là thương nhân nhất định phải có lần tránh phong hiểm năng lực. Nhìn thấy Tô Trọng Xuyên trên mặt biểu lộ càng ngày càng đắc ý, Lục Thiên Minh nhịn không được hỏi, "Tô tiền bối, ngài đã nói mình là thương nhân, như vậy thương nhân khẳng định lấy đạt đến mục đích làm tiêu chuẩn, hiện tại mục đích không có đạt đến, ngươi vì sao sẽ như thế vui vẻ?" "Mục đích không có đạt đến? Ngươi biết ta hôm nay buổi tối cái gì mục đích sao?" Tô Trọng Xuyên hỏi ngược lại. "Tự nhiên là khuyên Vương Toàn không cần tiếp tục cùng Hoàng hậu nương nương không qua được à?" Lục Thiên Minh theo lý thường nên nói. Tô Trọng Xuyên giỗi ra một cây ngón trỏ lắc lắc. "Người trẻ tuổi, ngươi sai." "Sai ở nơi nào?" Lục Thiên Minh không hiểu. Vì vài thập niên trước một bữa cơm, liền muốn thay người khác giết người người, làm sao có thể đảm đến lũng. Buổi tối hôm nay đi ra, hoặc là nói biết muốn giết hại mọi người là Vương Toàn về sau, ta chưa hề chân chính hy vọng xa vời qua Vương Toàn lại bởi vì bất kỳ điều kiện gì đáp ứng ta đề nghị. Tô Trọng Xuyên biểu lộ nghiêm túc đứng lên. "Thế nhưng là ngươi đưa ra qua 10 vạn lượng bạch ngân giá trên trời a, chẳng lẽ lại cũng là đang diễn trò?" Lục Thiên Minh hỏi. Tô Trọng Xuyên lắc đầu, "Thế thì không đến mức, hắn như nguyện ý tiếp nhận, ta còn thực sự liền nguyện ý cho, nhưng là ta cuối cùng mục đích." Nói đến đây, Tô Trọng Xuyên lần nữa gõ gõ trên thân bảo giáp. "Vẫn là ta đây tổ truyền lão bà bối." An tính một lát sau, Tô Trọng Xuyên tiếp tục nói, "Chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, Tô Thải Cúc gặp phải việc này, chung quy kết ngọn nguồn cần nhờ mình, bảo giáp mới là giải quyết vấn đề mấu chốt." Lục Thiên Minh có thể hiểu được Tô Trọng Xuyên nói đạo lý, nhưng là không hiểu hắn tại sao phải đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Cho nên truy vấn, "Vậy ngươi trực tiếp đem đây bảo giáp giao cho nương nương không phải tốt?" Tô Trọng Xuyên lắc đầu, "Tô gia tại đây Nam Giang quận, có thể nói là trời và đất, từ Tô gia ở chỗ này cắm rễ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến Tô gia địa vị, chớ nói chi là người Tô gia sinh mệnh." Nói đến, hắn đưa tay vướt ve Hắc Lân giáp. "Đây Hắc Lân giáp từ rèn đúc đi ra về sau, liền rơi vào ta Tô gia trong tay, to to nhỏ nhỏ chiến đấu, cũng trải qua không ít, nhưng có thể nói đều là tiểu đả tiểu nháo, không có trải qua chân chính khảo nghiệm." Hắn ngược lại nghiêm túc nhìn qua Lục Thiên Minh. "Vương Toàn là ai?" Truyền thuyết nửa cái chân bước vào thất trọng thiên nam nhân, chỉ tại Tiêu Song Dương phía dưới. Tuy nói phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng đó là danh khí, không phải hắn thực lực vấn đề, lợi hại như vậy một người, nếu như cứ như vậy đem bảo giáp giao cho Tô Thải Cúc, ta làm sao có thể yên tâm, là chân kim, nhất định phải dùng hỏa đến luyện. Nói tới một bước này, Lục Thiên Minh cuối cùng minh bạch Tô Trọng Xuyên buổi tối hôm nay chân chính mục đích. Cẩn thận nhớ lại một cái, Lục Thiên Minh phát hiện kỳ thực Tô Trọng Xuyên từ xuất hiện tại bờ sông bắt đầu, giống như đều tại bức vương hoàn toàn đúng tự mình động thủ. Nói một cách khác, đừng nhìn Tô Trọng Xuyên buổi tối hôm nay làm việc phức tạp, nhưng kỳ thật mục đích một mực đều rất đơn thuần cùng trực tiếp. Vì chính là muốn nhìn xem Hắc Lân Giáp, tại đối mặt Vương Toàn thời điểm, đến cùng có thể tin cậy được hay không. Biết Tô Trọng Xuyên dụng tâm lương khổ sau, Lục Thiên Minh không khỏi cảm thán nói, chung quy là chạy tương đồng huyết dịch người, tiền bối ngài là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a, đây tuyệt đối là một câu tán dương. Chỉ bất quá Tô Trọng Xuyên phản ứng có chút ngoài dự liệu, chỉ thấy hắn nhíu mày, sau đó có chút không vui nói, tiểu tử, không cần tùy ý đánh giá một cái người biết không lâu người, ta sở dĩ nói muốn đem bảo giáp giao cho Tô Thải Cúc, là bởi vì nàng hoàng hậu nương nương thân phận, cũng không phải là bởi vì nàng họ Tô, với lại ta còn không có chân chính nghĩ kỹ muốn hay không đem đồ vật giao ra. Nói xong, Tô Trọng Xuyên hừ lạnh một tiếng, đôi tay thua sau nhanh chóng hướng Tô phủ đi đến. Lục Thiên Minh nét miệng cười cười, đối với Tô Trọng Xuyên cuối cùng câu nói này chẳng thèm ngó tới. Nếu như không phải thật sự muốn đem bảo giáp giao cho Tô Thái Cúc, như vậy buổi tối hôm nay, hắn cần gì phải phí lớn như vậy tình đâu. Trở lại Tô phủ, Tô Trọng Xuyên căn dặn Lục Thiên Minh không nên đem buổi tối hôm nay sự tình nói ra về sau, liền tự lo trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Thiên Minh đi theo giày vò một đêm, cũng là một thân mỏi mệt, nằm ở trên giường không nhiều sẽ liền ngủ thiếp đi. Trong mộng cảm giác mình mới nhắm mắt không bao lâu, bên hai liền truyền đến khắc khẩu. Chờ Lục Thiên Minh mở mắt ra thì phát hiện trời đã sáng cái thông thấu, tiếng gai vã nghe không chân thiết. Lục Thiên Minh mặc quần áo tử tế sau rửa mặt cũng không kịp ôm lấy ăn dưa tâm tính nhanh chóng theo tiếng mà đi. Vẫn là hôm qua thư phòng, vẫn là đồng dạng hương vị. Thư phòng môn còn không có xây xong, Tô Yên Vân cùng Tô Trọng Xuyên cãi nhau này thanh âm gọi một cái rõ ràng. Ngươi đến cùng có còn hay không là ta đại ca? Lục Thiên Minh thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Tô Yên Vân đã gấp đỏ mặt, phồng lên con mắt đang tại trường Tô Trọng Xuyên. Tô Thải Cúc tắc cùng giống như hôm qua, ở ngoài cửa lo lắng. Nhìn thấy Lục Thiên Minh đến về sau, nàng thậm chí đều không có chào hỏi. Ta có phải hay không là ngươi đại ca tạm thời không nói, hỏi ra câu nói này trước đó, ngươi có hay không hỏi một chút chính ngươi, ngươi đến cùng phải hay không ta Tô Trọng Xuyên tiểu muội. Đối mặt mình thân muội muội thời điểm, Tô Trọng Xuyên nhưng so sánh đêm qua văn minh nhiều. Nhưng kiến thức qua chân chính Tô đại viên ngoại về sau, Lục Thiên Minh vẫn thật là lo lắng mập mạp này sẽ thỉnh lình bước lên vài câu thô tục đi ra. Ta làm sao lại không phải muội muội của ngươi? Tô Yên Vân cả giận nói. Tô Trọng Xuyên có thâm ý cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu thật là muội muội ta, ra ngoài tầm tháng 10 năm 2005, sao một lần cũng không trở lại? Nếu không phải gặp Vương Toàn đây việc sự tình, ngươi chỉ sợ đều quên có như vậy cái nhà a. Lời này nói là cho Tô Yên Vân nghe, càng là nói cho Tô Thải Cúc nghe. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Thiên Minh liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương sắc mặt phút chốc đỏ thành một mảnh. Cái kia, đây còn không phải là bởi vì ta có sự việc cần giải quyết tại người. Quả thật là đối mặt mình thân đại ca. Tô Yên Vân trả lời giọng điệu không có chút nào lực lượng có thể nói. Ngươi có cái gì sự việc cần giải quyết? Tô Trọng Xuyên tự tiếu phi tiếu nói. Tô Yên Vân sốt rồi nói, ta là Phượng Võ vệ đại thống lĩnh, ngày bình thường muốn bảo vệ hậu cung an toàn, chỗ nào có thể tùy tiện xuất cung. Tô Trọng Xuyên lúc này giễu cợt nói, đúng vậy à, ngươi liền cùng những cái kia vào cung các phi tử đồng dạng, cả một đời cũng không thể rời đi thâm cung đâu. Ta. Tô Yên Vân á khẩu không trả lời được đại thống lĩnh thân phận, cùng những khả năng kia cả một đời cũng không thấy hoàng thượng phi tử chênh lệch có thể quá lớn. Tối thiểu nhất, nàng nếu là nguyện ý, không nói mỗi một ngày đi, thường thường liền có thể cùng Lý Thiên Mệnh gặp mặt, đã có thể cùng Lý Thiên Mệnh gặp mặt, trở về lần ra sự tình, liền không phải là việc khó. Nhưng mà từ đi theo tỷ tỷ Tô Thải Cúc vào cung đến nay, thật sự giống Tô Trọng Xuyên nói như thế. Hai tỷ mọi người một lần ra đều không có trở lại. Tuy nói cha mẹ mất sớm, nhưng trong nhà còn có cái vất vả đem tỷ muội hai người nuôi lớn Tô Trọng Xuyên. Về tình về lý, đều hẳn là thường xuyên trở về thăm viếng. Nói quanh co nửa ngày, Tô Yên Vân thực sự tìm không thấy một cái phù hợp lý do đành phải yếu ớt nói, ta còn không phải lo lắng vừa về đến, ngươi liền muốn thúc ta tranh thủ thời gian thành hôn sao? Chương 1489. Trượng hình. Chương 1489, trượng hình. Tô Trọng Xuyên cười, khí cười. Cái kia phần cười bên trong, khó nén thất lạc cùng khổ sở. Hơn 100 năm, ta thúc qua ngươi mấy lần. Nếu như ta thật không nên ép ngươi lấy chồng không thể, ngươi bây giờ có thể ở chỗ này lẽ thẳng khí hùng cùng ta mạnh miệng. Nhà chồng bên kia nhìn đến như vậy cái không tuân theo quy củ con dâu, không đem ngươi trần đánh gãy mới là lạ. Nói xong, Tô Trọng Xuyên trùng điệp thở hắt ra. Ngươi mới vừa nói cái kia mấy câu, một điểm tự tin đều không có, đây cũng không phải là ta quen biết cái kia Tô Yên Vân, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói trong lòng ngươi biết ta nói là đúng, ngươi căn bản tìm không thấy phản bác góc độ. Liếc liếc mắt đứng ngoài cửa Tô Thái Cúc, Tô Trọng Xuyên lại nói, dù sao bảo giáp ta sẽ không cho, hoàng hậu nương nương sống hay chết, không phải ta nên lo lắng, cũng không phải ngươi Tô Yên Vân nên lo lắng sự tình. Có lẽ là nghĩ đến năm đó Tô Thải Cúc nhất định phải gả cho Lý Thiên Mệnh hình ảnh. Tô Trọng Xuyên một mặt không thoải mái nói bổ sung, lý ra năm đó bác sĩ đại kiệu đem ngươi tỉ tỉ khiêng đi, hiện nay nên tìm kiếm nghị cách bảo vệ tốt nàng, mà không phải đến tìm một cái vốn cũng không xem trọng việc hôn sự này bản tử. Chính mình nói mình là bản tử, vẫn thật là hiếm thấy, đặc biệt là tại dạng này trường hợp. Trải qua đêm qua sự tình sau, Lục Thiên Minh tâm lý một điểm đều không lo lắng bảo giáp cuối cùng kết cục. Giờ này khắc này đứng ở chỗ này, hắn tâm tính cực kỳ bưng lòng, nhưng cũng chính là bởi vì quá bưng lòng, nhất thời nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Tiếng cười kia gọi là một cái không hợp nhau. Tô gia ba huynh muội ánh mắt đồng loạt phong tới. Thấy Lục Thiên Minh biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lại cổ cổ quái quái. Tô Thải Cúc không khỏi chất vấn, cười đã chưa? Lục Thiên Minh lắc đầu, không tốt đẹp gì cười. Lời tuy như thế, miệng há ra liền nhịn không được ngực cái kia thẳng hướng bên ngoài bốc lên khí, lại cặc cặc cười đứng lên. Thư phòng bên trong Tô Trọng Xuyên biết Lục Thiên Minh tiểu tử này đang cười cái gì, có lẽ là sợ Lục Thiên Minh lộ tẩy. Thế là mặt tối sầm. Nhìn về phía Tô Thải Cúc gầm dương quái khí mà nói, đây chính là Lý gia cái kia hoàng cung bên trong, lợi hại nhất đại nội thị vệ, tốt giáo dưỡng à. Lục Thiên Minh là tuyệt đối không nghĩ tới Tô Trọng Xuyên lại đột nhiên ném đi cao như vậy một cái mũ tới. Gia truyền bảo giáp còn không có muốn tới tay. Tô Thải Cúc làm sao dám đi đắc tội mình hảo ca ca? Dưới tình huống bình thường, Lục Thiên Minh dạng này hành vi, tại hoàng cung nhẹ nhất trừng phạt đều là vào miệng. Nhưng nơi này không phải thâm cung, Lục Thiên Minh cũng không phải chân chính đại nội thị vệ. Làm sơ suy nghĩ, Tô Thải Cúc sắc mặt nghiêm túc hướng Tô Yên Vân nói ra, "Tô đại thống lĩnh, nên làm như thế nào, ngươi hẳn phải biết." Tô Yên Vân bối rối. Lục Thiên Minh cũng không phải cung bên trong người, thậm chí không phải quan trường bên trong người, nàng làm sao biết nên làm như thế nào? Người ta dù sao cũng là giang hồ bên trên tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách, bên người bằng hữu càng là không ít, đây vạn nhất thực sự tội trở mặt thành thủ, chẳng phải là làm một chuyện xấu. Thế nhưng là bảo giáp còn chưa tới tay. Tô Yên Vân khó xử quy về khó, vẫn là cứng ngắc đi tới Lục Thiên Minh trước mặt. "Nương nương, không đến mức a." Lục Thiên Minh cũng không biết Tô Yên Vân sẽ đối với tự mình làm cái gì, thần sắc có một chút bối rối. Tô Thải Cúc nhỏ giọng nói, "Ngươi trước thụ lấy, qua đi ta bồi thường ngươi." Nói đến, Tô Thải Cúc đưa ngón trỏ ra, trộm đạo sờ hướng Tô Yên Vân đong đưa hai lần. Nhìn qua tựa như là những cái này phụ mẫu, tại hài tử phạm sai lầm thời điểm, hướng hài tử câu ngón tay động tác. Tô Yên Vân thấy thế, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, cũng nhanh chóng chớp hai lần mắt, tựa hồ tại hỏi thăm cái gì. Tô Thải Cúc yên lặng gật đầu, cũng đem mặt nghiêng về một bên. Gặp tình hình này, Tô Yên Vân biểu hiện trên mặt càng cổ quái. Nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn chốc lát, nàng không thể không xuất ra đại thống lĩnh khí thế, cất cao giọng nói, "Thân là thị vệ, muốn hiểu quy củ, đi, quá khứ ôm lấy chủ tử." "A, a." Lục Thiên Minh vô cùng kinh ngạc. Tô Yên Vân không nói hai lời, ngay cả đẩy mang đẩy đem Lục Thiên Minh đuổi tới một bên, cũng để người sau ôm lấy hành lang bên trong thừa trọng trụ. Tại Lục Thiên Minh hơi có vẻ kinh hoàng dưới ánh mắt, nàng cởi xuống eo bên trong bảo đao. Ba ba ngay tại Lục Thiên Minh trên mông gõ đứng lên. Dùng không dùng lực không rõ ràng, dù sao tiếng vang rất lớn. Chịu này lại đục, Lục Thiên Minh chỗ nào tình nguyện, tiếng kêu tê tâm liệt phế, liền tốt giống ai tại cắt hắn thịt đồng dạng. Khụ khụ. Thư phòng bên trong Tô Trọng Xuyên không biết nguyên nhân gì đột nhiên che miệng ho khan lên, khóe miệng hình như có ý cười. Thấy muội muội Tô Thải Cúc nhìn về phía mình, hắn tranh thủ thời gian háng giọng một cái, sau đó bãi xuống tay áo dài. "Lúc nào ngươi đem phía dưới người còn tốt, lúc nào ngươi lại tới tìm ta đàm, trời chưa sáng liền được các ngươi tai họa, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Nói xong, hắn lại đem bàn đọc sách chuyển tới đem cửa ngăn chặn, tiếp lấy đi ghế bành bên trên một nằm, nhắm mắt lại. Khả năng thật là sợ ảnh hưởng đến đại ca nghỉ ngơi. Tô Thải Cúc hướng Tô Yên Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức ngừng tay bên trên động tác, sau đó cố làm ra vẻ nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi như tái phạm, cũng không phải là đơn giản trượng hình đơn giản như vậy." Đều đến nước này, Lục Thiên Minh cũng chỉ có thể phối hợp diễn kịch tiếng, là, sau. Lại khoa trương kêu hai tiếng, lúc này mới theo hai nữ rời đi, trở lại mình cư trú hiên nhà. Lục Thiên Minh vốn định trước rửa mặt một phen, nào biết rõ ràng đi một phương hướng khác Tô Thải Cúc, trong lúc bất chợt vòng trở lại. Mới vừa xuất hiện, nàng liền đem Lục Thiên Minh trong tay chậu nước đoạt lấy cũng ném xuống đất. Sau đó dắt lấy Lục Thiên Minh đi bên giường đi. "Nương nương, ngài muốn làm gì?" Lục Thiên Minh dọa đến mở to hai mắt nhìn. Tô Thải Cúc đem Lục Thiên Minh đi trên giường đấy, liền muốn đào hắn quần. Lục Thiên Minh vù vù hai lần co lại đến góc giường. "Nương nương, không được, đây chính là người ta đều phải rơi đầu sự tình a." Tô Thải Cúc nhỏ giọng nói, "Vậy chính ngươi đến?" "Đến? Đến cái gì?" Lục Thiên Minh vô cùng kinh ngạc. "Thời quân a, còn có thể đến cái gì?" Tô Thải Cúc mặt không đổi sắc nói, "Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi mới vừa chịu trượng hình, đều chảy máu, nhất định phải hào hào trị liệu một phen, ta đã để Yên Vân đi mời đại phu, đến lúc đó đại phu hỏi đến, ngươi đừng chỉ nói cái mông đau, liền nói cái nào đều đau, biết không?" Tô Thải Cúc nói đến cực kỳ nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa bộ dáng. Lục Thiên Minh nhất thời không rõ đối phương dụng ý thành thành thật thật nói, thế nhưng là Tô đại thống lĩnh ra tay cũng không nặng, đừng nói chảy máu, ta thậm chí cảm giác không thấy đau nhức. "Ta biết, làm như thế là vì diễn kịch cho ca ca ta nhìn, để hắn thẹn trong lòng, bằng không thì cái kia bảo giáp à, chỉ sợ là xa xa khó vời a." Nói xong, Tô Thải Cúc dứt khoát bỏ lên giường, lại muốn đi kéo Lục Thiên Minh lưng quần. Lục Thiên Minh đã hiểu Tô Thải Cúc dụng ý cũng quyết định phối hợp đối phương. Nhưng là loại chuyện này, chỗ nào có thể thật để hoàng hậu nương nương tự mình động thủ. Hắn một tay lấy chăn mền kéo tới che khuất thân thể. Sau đó sốt ruột nói, "Nương nương, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta tự mình tới vẫn không được sao?" Tô Thải Cúc từ trong ngực móc ra vài đoạn sạch sẽ vải đưa tới. "Chính ngươi đến có thể làm sao? Không cần ta phụ một tay." Lục Thiên Minh đem vải tiếp nhận, lắc đầu liên tục nói, "Không cần không cần, đây nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ ngài là nương nương, thật muốn nhìn không nên nhìn, ta đầu nhất định dọn nhà." Tô Thải Cúc nghe vậy cuối cùng an phận, chỉ thấy nàng có chút đồng ý nhẹ gật đầu, cũng thế, trong nội tâm của ta vừa sốt ruột, ngược lại là đem đây gốc dạ đem quên đi, bất quá cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất rơi một cái đầu. Lục Thiên Minh đang suy nghĩ người có thể có mấy cái đầu đâu. Tô Thải Cúc lại không hiểu thấu nói, "Nhiều nhất rơi tiểu." Lục Thiên Minh nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu đều không thể ngôn ngữ. Chương 1490, tình huống rất nghiêm trọng. Chương 1490, tình huống rất nghiêm trọng. Tô Thải Cúc làm việc, có thể dùng khoa trương để hình dung. Lục Thiên Minh phối hợp hắn diễn kịch nằm trên giường không nhiều sẽ. Bên ngoài liền truyền đến một trận huyên náo đục lỗ một nhìn, nguyên lai là Tô Yên Vân mang theo một đám người tới. Dẫn đầu ba vị đều là lang trung cách tán mặc, trong tay dẫn theo cái dương nhỏ. Về phần cái khác, đều là Tô phủ người. Trong đó không thiếu đêm qua, từng tại bờ sông chặn đánh Vương Toàn mấy cái kia đại cô nương. Các nàng đều là Tô Trọng Xuyên nữ nhi. Bất quá đối với đợi Tô Thải Cúc 2 tỷ mỗi thái độ, vậy nhưng so với nàng nhóm cha bình thường nhiều. Không biết Tô Yên Vân là làm sao cùng mấy cái này chất nữ nói. Dù sao đám cô nương vây quanh ở bên người nàng, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Một đám người vừa mới vào nhà, Lục Thiên Minh liền bắt đầu tê tâm liệt phế hô đứng lên. chờ bọn hắn cho hoàng hậu nương nương đi xong lễ sau. Tô Yên Vân chỉ vào Lục Thiên Minh cất cao giọng nói, vị đại nhân này, thế nhưng là bệ hạ thích nhất một vị, như xảy ra điều gì đừng dễ, chỉ sợ Tô gia về sau thời gian cũng không tốt qua. Lời này là đối với ba cái lang chúng nói, càng là nói cho mấy cái kia cô nương nghe. Kỳ thực Lục Thiên Minh cho dù thật bị trượng hình, đó cũng là hắn tự tìm, cùng Tô gia có quan hệ gì? Xấu chính là ở chỗ, thích nhất ba chữ này bên trên. Phải biết, thiên tử bên người hồng nhân, tất cả các triều đại, vậy cũng là không thể đắc tội tồn tại. Như bên người hồng nhân thật xảy ra vấn đề gì, thiên tử ở không đi gây sự, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nghe được Tô Yên Vân nói sau, nàng mấy cái kia chất nữ rõ ràng hoảng hồn, nhao nhao cầu khẩn ba tên lang trung vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng đem Lục đại thị vệ chữa lành. Cái kia ba tên lang trung rõ ràng biết chút ít cái gì, biểu lộ dù sao cũng hơi xấu hổ. Đi, nam nữ khác biệt, các ngươi cũng đừng ở chỗ này núp vào, đều ra ngoài chờ lấy. Hiên nhà bên trong thực sự quá ổn, Tô Thải Cúc đầu đau, nhẹ nhàng khoát tay áo đối với Tô Trọng Xuyên đến nói, Tô Thải Cúc đó là cái không nghe lời muội muội. Mà đối với Tô gia những người khác đến nói, Tô Thải Cúc bày ở phía trước nhất thân phận, thủy chung đều là hoàng hậu nương nương. Tô Thải Cúc lên tiếng về sau, bao quát Tô Yên Vân ở bên trong những người khác đều rời đi hiên nhà. Giờ phút này chỉ còn lại ba tên lang trung, Lục Thiên Minh cùng Tô Thải Cúc. Thấy Tô Thải Cúc không có chút nào ra ngoài ý tứ, Lục Thiên Minh ghé mắt nói, nương nương, ngài nếu không đi nghỉ trước. Tô Thải Cúc đôi tay vòng quanh ngực, một mặt chấn định nói, ngươi xảy ra chuyện, bản cung cũng muốn xảy ra chuyện, ta làm sao có thể đi nghỉ ngơi. Lời này có thể nói quá nghiêm trọng. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ ngài vẫn thật là diễn kịch diễn nghiện. Nhưng mà Tô Thải Cúc rõ ràng đã làm tốt quyết định, vô luận Lục Thiên Minh như thế nào dùng ánh mắt nhắc nhở, nàng đều không hề bị lay động. Thấy mấy tên lang trung bắt đầu động thủ về sau, nàng đi bên cạnh như vậy ngồi xuống, không chút nào kiêng kỵ đem ánh mắt rơi vào Lục Thiên Minh trên thân. Tình huống cụ thể tin tưởng Tô đại thống lĩnh đã nói với các ngươi qua, làm nghiêm cẩn một chút, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh rõ ràng cảm giác lang trung nhóm tốc độ tay nhanh đứng lên. Bá một cái, hắn còn chưa kịp phản ứng đâu, vừa rồi mình quấn lên đi dây vải, liền được trong đó một cái lang trung cho xé ra. Chờ, thấy Tô Thải Cúc vẫn là nhìn chằm chằm nhìn bên này, Lục Thiên Minh cố ý thương lượng, có thể nói còn chưa dứt lời, một trận ý lạnh đánh tới. Nguyên lai là một tên khác lang trung, tại hắn mông bự bên trên bôi một loại màu đỏ dược thủy. Cái kia dược thủy màu sắc cùng huyết dịch màu sắc 89/10. Dù là Lục Thiên Minh cách gần như thế, như cũng phân biệt không rõ là dược thủy vẫn là huyết thủy. Ghé mắt nhìn liếc mắt Tô Thải Cúc mặt không đỏ tim không đập, thậm chí thấy nhập thần. Lục Thiên Minh thở dài một hơi, cũng lười vùng ấy, tùy ý mấy tên lang trung giày vò. Dược thủy lên mấy lần, dây vải tử lượn quanh vài vòng, Lục Thiên Minh là một mực không nhớ rõ. Dù sao chuẩn bị cho tốt thời điểm, hắn cảm giác mình eo đến đầu gối bộ phận này, công kềnh giống như Tô Trọng Xuyên. Chờ mấy tên lang trung thu tay lại sau, Lục Thiên Minh nâng lên quần, sau đó nhìn mình qua trường, dáng người, hỏi, nương nương, đây hợp lý sao? Tô Thải Cúc nhìn qua rất hài lòng, lại cười nói, ta cho rằng phi thường hợp lý. Nói đến, nàng không biết từ chỗ nào rút kiện tạp dề đi ra, ném cho Lục Thiên Minh rồi nói ra, quần ngươi cũng đừng xuyên qua, thấu hai ngày phòng, dạng này sẽ có vẻ càng thêm chân thật. Ngài là nói, muốn ta tại trên giường này nằm hai ngày? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tô Thải Cúc lắc đầu, không phải. Lục Thiên Minh trong lòng đung lòng, trong lòng tự đủ nếu như chỉ là một ngày, vậy cũng có thể tiếp nhận. Nào biết Tô Thải Cúc lại nói, nằm chết dí bản cung đem bảo bối đem tới tay cái kia ngày. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động đầu tựa vào trên giường. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, biết vậy chẳng làm, không che đậy miệng cùng tiện tay a. Một mực đều chấn định tự nhiên Tô Thải Cúc có thể là nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiên Minh chẳng cảnh. Sắc mặt từng đỏ, đưa thay sờ sờ mình phía sau lưng. Thân là thương binh, vậy dĩ nhiên là cơm đến há miệng. Liên tiếp hai ngày. Có lẽ là vì biểu đạt đối thiên tử bên người đại hồng nhân coi trọng. Tô Thải Cúc vậy mà tự mình cho Lục Thiên Minh đưa thức ăn. Càng là thân mật tự tay cho ăn. Làm những ngày thời điểm, hiên nhà đại môn đều là mở rộng ra. Tô Trọng Xuyên mấy cái kia nữ nhi mỗi lần đều tại bên ngoài chờ lấy, đem phòng bên trong tất cả nhìn cái thông thấu đương nhiên, các nàng biểu lộ một mực đều rất nghiêm trọng. Lục Thiên Minh một khắc khó lường, các nàng nhíu lại lông mày một khắc đều không thể giãn ra. Vì phối hợp Tô Thải Cúc trò siết làm tốt, Lục Thiên Minh không chỉ có muốn nằm sấp, còn muốn thỉnh thoảng kêu rên hai tiếng, dùng cái này chứng minh mình thương đến không nhẹ. Cho nên mỗi lần Tô Thải Cúc tới, ngược lại thành Lục Thiên Minh mệt nhất thời điểm. Nương nương, món kia bà bối, Tô Trọng Xuyên tiền bối hay là không muốn cho sao? Ăn xong lại một trận bữa tối về sau, Lục Thiên Minh nhịn không được hỏi. Bên ngoài có người nhìn chằm chằm. Tô Thải Cúc biểu hiện được tự nhiên hào phóng, dùng khăn lụa cho Lục Thiên Minh lau khô miệng về sau, cố ý để cao âm lượng nói, ngươi an tâm dưỡng thương liền tốt, bệ hạ bên kia, bản cung sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải thích, chẳng qua hiện nay kinh thành thế cục biến ảo khó lường, thực sự biết bao đứng lên, chỉ có thể ủy khuất ngươi nằm cùng bản cung trở về. Không liên quan nhau trả lời, lại cấp ra rõ ràng trả lời chắc chắn. Lục Thiên Minh hai ngày không có xuống đất, cảm giác trên thân đều phải dài đau nhức. Trong lòng dãy rủa lấy muốn hay không đem đêm hôm đó phát sinh sự tình nói cho Tô Thải Cúc nghe. Dạng này mình liền không có tiếp tục diễn tiếp tất yếu. Tô Thải Cúc là cái tinh thông tâm kế người, rất dễ dàng liền đã nhận ra Lục Thiên Minh dị dạng. Thế là nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Lục Thiên Minh trung quy là không có đem Tô Trọng Xuyên bán đi. Liếc nhìn bên cạnh cái bô sau, mặt lộ vẻ lúng túng nói, ta giấu giếm ai cũng không dám giấu giếm nương nương ngươi a. Tô Thải Cúc thuận theo hắn ánh mắt nhìn, nhịn cười không được cười, làm sao, muốn thuận tiện. Lục Thiên Minh gật đầu, cũng không biết nương nương có được hay không cái thuận tiện. Tô Thải Cúc bắt đầu thu thập bát đũa đứng dậy thì còn cho Lục Thiên Minh dịch chăn mền. An tâm hưởng mấy ngày phúc đi, bên ngoài mấy cái nha đầu nhìn thấy ta đối với ngươi như vậy dụng tâm, trở về chỉ định sẽ cùng đại ca nói ra, hẳn là không được bao lâu, ta là có thể đem bảo bối đoạt tới tay, đến lúc đó chúng ta lên đường hồi kinh. Duy nhất người biết chuyện Lục Thiên Minh đắng chát cười cười. Chỉ có hắn biết, vấn đề mấu chốt vĩnh viễn không phải bọn hắn bên này trình diễn đến có bao nhiêu đủ, mà là Tô Trọng Xuyên lúc nào mới có thể nhả ra. Chương 1491. Tô Trọng Xuyên chân chính ý nghĩ. Chương 1491, Tô Trọng Xuyên chân chính ý nghĩ. Một người ban đêm, là thật là có chút nhàm chán. Lo lắng thai vách mạch rừng. Lục Thiên Minh thuận tiện thời điểm đều cẩn thận. Nay lại nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bầu trời đêm, kìm lòng không được liền nhớ lại cùng Lý Hàn Tuyết ở cùng một chỗ khoái hoạt thời gian. Thế nhưng là tư tưởng càng khoái nhạc, hiện thực liền càng tịch mịch. Lục Thiên Minh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng vô vô cuốn ở cánh tay phải bên trên đen em bé. Thứ hoa vô ý đem đen em bé đưa cho sau này mình. Lục Thiên Minh mỗi ngày đều sẽ quất một chút thời gian đi ra, cùng đen em bé quen thuộc bên dưới tình cảm. Nhưng đen em bé không hổ là truyền thuyết bên trong sinh vật. Mặc dù không đến mức không để ý Lục Thiên Minh, thế nhưng là phản ứng cực kỳ có hạn. Mỗi lần Lục Thiên Minh tại trước mặt nó nghĩ linh tinh lẩm bẩm thời điểm, nó luôn luôn hề hoải nhắm mắt lại ghé vào một bên, thỉnh thoảng trợn mở mắt, hoặc là đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cho Lục Thiên Minh mức thấp nhất độ đáp lại. Lục Thiên Minh tập mãi thành thói quen đối với đen em bé, hắn cho tới bây giờ không bắt buộc có thể cùng kỳ thành vì bằng hữu, chỉ cần đối phương tại bước ngoặt nguy hiểm, có thể nghe mình nói liền tốt. Như thế như vậy trao đổi không nhiều sẽ đen em bé tựa hồ mệt mỏi, trong lúc bất chợt từ mép giường bên cạnh bay lên đến chui vào Lục Thiên Minh trong tay áo. Người sau bất đắc dĩ nói, hiện tại ngay cả vài câu không có mới không có vị nhắc tới đều nghe không được sao? Bất quá sau một khắc, hắn mới phát hiện mình hiểu lầm đen em bé. Bên ngoài lên một trận gió sau, có cái thân ảnh rơi vào sân nhỏ bên trong. Vóc dáng không cao, nhưng rất mập, hôn ám dưới ánh sáng, tròn giống như cái cầu. "Tiểu Hữu, Tiểu Hữu." Tô Trọng Xuyên âm thanh tại ngoài cửa sổ vang lên. Làm bộ nhắm mắt lại, Lục Thiên Minh mở mắt ra. Sau đó, kinh ngạc nói, "Tô tiền bối, sao ngươi lại tới đây?" Tô Trọng Xuyên nhảy cửa sổ mà vào. Lục Thiên Minh lúc này mới phát hiện trong tay đối phương dẫn theo hai bầu rượu. "Ngươi bị đánh là ta tạo thành, nếu như không đến thăm nhìn một phen, chẳng phải là thật không có có nhân tình mùi." Nói đến, Tô Trọng Xuyên đi vào bên giường đem hai bầu rượu đặt ở ngày thường Tô Thải Cúc thả đồ ăn trên bàn nhỏ. Tô Trọng Xuyên không có gấp khui rượu, mà là tự lo mở ra Lục Thiên Minh chăn mền. Trông thấy Lục Thiên Minh cái kia cao cao, sưng lên, tràn đầy vết máu cái mông sau, Tô Trọng Xuyên kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng Tô Yên Vân nha đầu này có thể hiểu chút sự tình, làm dáng một chút là được rồi, nghĩ không ra ra tay thế mà ác như vậy. Lục Thiên Minh hai bên đều không muốn đắc tội, chỉ có thể gật đầu nói, ta mặc dù không phải thật sự đại nội thị vệ, nhưng là xác thực cũng phá hư quy củ, Yên Vân tỷ tỷ cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu không nương nương mặt mũi không nhịn được, tiền bối ngài cũng không tốt làm. Tô Trọng Xuyên phiền muốn nói, đây hai nha đầu, thay đổi, tại Tô gia, tự nhiên muốn giảng Tô gia quy củ, sao có thể đem cung bên trong bộ kia chân chính lấy ra đâu. Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân biến không thay đổi, Lục Thiên Minh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, Tô mập mạp, giờ này khắc này thật đang vì mình lo lắng. Hắn ba ngày không có bán Tô Trọng Xuyên, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không xảy ra bán Tô Thải Cúc. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh quyết định tránh đi mình bị đánh cái đề tài này. Hướng trên bàn nhỏ bầu rượu chép miệng sau, hỏi, tiền bối, rượu này, trong đó một bình là cho ta chuẩn bị a? Tô Trọng Xuyên yêu rượu, tại Nam Giang quận cũng không phải là bí mật gì. Năm đó Hồ Man Sơn, cùng hắn chính là lấy rượu giao hữu, cho nên vừa nhắc tới rượu vật này, Tô Trọng Xuyên trong mắt liền phóng ra ánh sáng đến. Đều là Tô gia chân tàng lão tiểu, ra ra ta cái kia bối phận, ngươi mau nếm thử, hương vị như thế nào? Rượu ngon không nhất định là lão tiểu, nhưng lão tiểu cơ hồ đều là rượu ngon. Tô Trọng Xuyên vừa đem rượu cái nắp mở ra, nồng đậm mùi rượu liền bao trùm cả tòa hiên nhà. Lục Thiên Minh cái mũi dùng sức hít hít, nhịn không được tán thán nói, đây còn dùng từng sao, tiên gia quỳnh tường, nghĩ đến cũng bất quá như thế đi. Lời này là mơ ngựa, nhưng cũng là biểu lộ cảm xúc mơ ngựa. Tô Trọng Xuyên nghe vậy lộ ra rực rỡ nụ cười, cười ha hả cho Lục Thiên Minh rót một chén. Lục Thiên Minh nô ra một tay, bắt lấy chén rượu nhấp một hớp nhỏ. Kim Long không được liền phát ra hưởng thụ chật lưỡi âm thanh. Rượu là tốt là xấu, kỳ thực hắn cũng không thế nào phân biệt ra được, đối với hắn mà nói, chỉ cần tốt cửa vào, sẽ không cắt thiết hầu lung, đều có thể xưng là rượu ngon. Tô Trọng Xuyên lấy ra loại này lão tiểu đã là như thế. Lục Thiên Minh liếm môi một cái, có chút tiếc nuối nói, rượu ngon phải phối thì ngon, cứ làm như vậy uống, dù sao cũng hơi tiếc nuối à. Tô Trọng Xuyên rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn sờ tay vào ngực một trận vuốt ve. Một lát sau vậy mà rút hai cân thịt bò kho đi ra. Thịt bò kho mùi thơm cùng lão tiểu đồng dạng nồng đậm, vẻn vẹn nghe bên trên vừa nghe, liền biết cũng là thịt ngon. Có thể Lục Thiên Minh biểu lộ lại có chút cổ quái. Thế nào? Thịt này không thơm sao? Tô Trọng Xuyên nghi ngờ nói. Lục Thiên Minh lắc đầu nói, đơn thuần nghe vị, quả thật không tệ, nhưng ngải từ trong lồng ngực móc ra, có thể hay không nhiễm lên cái khác hương vị. Tô Trọng Xuyên nghe xong, liền biết Lục Thiên Minh là tại ghét bỏ mình thể vị. Thế là hắn cười ha hả vô vô thịt bò kho, giống như là đang bay phía trên cho bụi. Không có việc gì, ta ban ngày vừa tắm rửa qua, thật có cái gì cái khác hương vị, đó cũng là cánh hoa mùi thơm, không quan trọng. Lục Thiên Minh khẽ nhếch miệng. Trầm mặc nửa ngày sau cả kinh nói, tiền bối, ngài dùng cánh hoa tắm rửa? Tô Trọng Xuyên toát miệng, cười đến gọi là một cái đắc ý, mọi người nhà giàu, dùng cánh hoa tắm rửa không phải bình thường sao, không cần ngạc nhiên, tới tới tới, ăn trước. Nói đến, hắn xé thật lớn một khối thịt bò, bỏ vào Lục Thiên Minh trong tay. Thịnh tình không thể chối từ, Lục Thiên Minh cố mà làm ý tứ một ngụm nhỏ. Nhưng cũng không có ăn đi ra cái gì kỳ kỳ quái quái hương vị. Đối diện Tô Trọng Xuyên nhìn thấy Lục Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, đột nhiên lên tiếng cười đứng lên, thịt bò ta là đặt ở càn khôn bảo vật bên trong, sao có thể thật tiếp thân mang theo, yên tâm ăn là được. hơi ngưng lại. Hắn lại bổ sung, còn có, ngươi đừng nhìn ta trắng trắng mập mập, nhưng đó là thiên sinh lệ chất, thân là nam nhân, ta nhưng cho tới bây giờ không đem này cái nương môn mới dùng đồ chơi tắm rửa. Lục Thiên Minh trong lòng lo nghĩ bỏ đi, lúc này mới hung hăng gặm phải một miệng lớn. Rượu thịt mùi thơm xen lẫn ở trong miệng quyết tán, tràn đầy cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Lục Thiên Minh khó tránh khỏi tính tình, bắt đầu cùng Tô Trọng Xuyên nhiệt tình hàn huyên đứng lên đây bên trong tự nhiên không thể rời bỏ món kia hắc lân giáp. Thừa dịp Tô Trọng Xuyên đang tại cao hứng, Lục Thiên Minh hỏi, tiền bối, cái kia hắc lân giáp, nương nương cũng chỉ là mượn đi dùng một lát, ngài làm gì một mực dịch, mấy ngày nay ở chung xuống tới, ta nhìn ngài cũng không phải móc người à? Tô Trọng Xuyên khoát tay áo, càng có tiền người, càng móc, ngươi vẫn là kiến thức ít. Lục Thiên Minh là không đồng ý bất quá cũng không có phản bác, mà là ạ ca sủ kỳ chi lấy lý nói, vương toàn có bao nhiêu lợi hại, ngài rất rõ ràng. Nếu như nương nương về sau trong tay hắn xảy ra chuyện, ngài mặc dù ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng đến lúc đó thương tâm nhất cũng nhất định là ngươi. Lời này hiển nhiên nói đến Tô Trọng Xuyên trong tấm khảm. Hắn trầm mặc hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, mãi cho đến Lục Thiên Minh giơ ly rượu lên đụng đụng trong tay hắn cái chén, hắn lúc này mới trả lời, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn muội muội, ta làm sao có thể thật bỏ mặc không quan tâm, nàng nếu thật xảy ra chuyện, ta tuyệt đối hối hận cả một đời. Đã như vậy, ngươi đem bảo giáp cấp cho nương nương không được sao? Lục Thiên Minh kỳ quái nói. Tô Trọng Xuyên thở thật dài một cái, đừng nói cấp cho nàng, đó là đưa nàng, ta đều không mang theo trước mắt. Lục Thiên Minh càng không hiểu. Thế nhưng là ngươi bây giờ cách làm, cũng không phải là dạng này. Tô Trọng Xuyên nhìn chằm chằm trong tay chén rượu xuất thần. Ta không phải không cho, ta chỉ là muốn để các nàng tỷ muội hai người tại đây Nam Giang quận sống thêm mấy ngày mà thôi. Chương 1492, tin tưởng ta. Chương 1492, tin tưởng ta. Lục Thiên Minh vẫn thật là không nghĩ tới Tô Trọng Xuyên để ý là vấn đề này. Trước đó người sau cùng Tô Yên Vân cãi nhau thời điểm đề cập qua đầy miệng tỷ muội hai người mười mấy 20 năm chưa có trở về qua ra. Lục Thiên Minh còn tưởng rằng chỉ là Tô Trọng Xuyên dùng để phản bác Tô Yên Vân lý do thoái thác thôi. Dù sao hơn 100 tuổi lão đầu tử, nên coi nhẹ cũng coi nhẹ. Nghĩ không ra lại là nặng như vậy tình một người. Huynh muội tình cũng là tình, Lục Thiên Minh không có huynh đệ tỷ muội, giờ phút này nhưng cũng có thể cảm nhận được Tô Trọng Xuyên biểu đạt ra đến cái kia phần bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cha mẹ ta phải đi trước, khi đó ta mới vừa tiếp nhận Tô gia, cũng chính là chừng 20 bộ dáng, hai cái tiểu nha đầu trên mũi còn mang theo nước mũi đâu. Ta là lại muốn xử lý bên ngoài sự tình, lại muốn mất thời gian để ý tới các nàng, đây bên trong nỗ lực tâm huyết, đó cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Tô Trọng Xuyên liếm liếm cảm thấy chát bờ môi, không biết được có phải hay không nếm đến năm đó loại kia khổ sở. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, hỏi, Tô phủ lớn như vậy, đem tỷ muội hai người giao cho cái khác trưởng bối, hoặc là tìm có kinh nghiệm nhũ mẫu loại hình, không phải cũng có thể đem tỷ muội hai người hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên. Tô Trọng Xuyên lắc đầu, ta lo lắng người khác mang nói, sẽ không dụng tâm, hơn nữa lúc ấy Yên Vân mới một tuổi nhiều, đây nếu là chịu khi dễ hoặc là làm sao, nàng cái gì cũng không hiểu. Cũng vô pháp nói cho ta biết, có lẽ là nghĩ đến tỷ muội hai người khi còn bé đáng yêu bộ dáng. Tô Trọng Xuyên khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, hai cái tiểu gia hỏa khi còn bé có thể ngoan, ta cũng chính là trên thân thể mệt mỏi chút mà thôi, trong nội tâm có thể có cảm giác thành tựu. Giờ này khắc này Tô Trọng Xuyên lại không là cái gì một thân nhà giàu mới nổi khí chất bản tử, mà là ngây thơ chân thành hảo ca ca. Lục Thiên Minh cực thiếu sẽ hâm mộ người khác, nhưng bây giờ hắn ước gì mình họ Tô, như thế nói cũng có thể tự mình cảm thụ một chút Tô Trọng Xuyên đây tràn đầy huynh trưởng chi ái. Cẩn thận suy tư một lát sau, Lục Thiên Minh đột nhiên ngồi dậy đến, sau đó tự mình cho Tô Trọng Xuyên rót rượu. Đã tiền bối là ý nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, ta buổi tối hôm nay uống tốt, ăn xong, chờ đến mai hừng đông về sau, ngươi dẫn nương nương các nàng, hảo hảo đi ra ngoài chơi một chơi, cũng đừng lại khiến cho cùng địch nhân đồng dạng, có thời điểm a, tình cảm là cần biểu đạt ra đến. Thấy Lục Thiên Minh xưng cái mông bự đột nhiên ngồi dậy đến, Tô Trọng Xuyên lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng là Lục Thiên Minh tính tình, nhịn đau mà làm đưa tay liền muốn đem Lục Thiên Minh theo trở về trên giường. Lục Thiên Minh khoát tay ngăn cản, sau đó cười nói, tiền bối, ta kỳ thực không bị tổn thương, vẫn luôn là tại phối hợp nương nương diễn kịch đâu. Xem chừng là lo lắng Tô Trọng Xuyên không tin, hắn còn nô ra một tay dùng sức vỗ vỗ mình mông bự. Tô Trọng Xuyên sửng sốt, trầm mặc sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra như vậy, cũng là vì gạt ta Tô ra món kia ra truyền bảo giáp. Lục Thiên Minh đem Tô Trọng Xuyên chén rượu cầm lấy, nhét vào trên tay đối phương. Nói chuyện gì lừa gạt không lừa gạt, còn không phải tiền bối trước đó biểu hiện được quá cường thế, nương nương cũng là không có biện pháp bên trong biện pháp. Thấy Tô Trọng Xuyên trên mặt vẫn còn có chút không thoải mái, Lục Thiên Minh cười nói, ngươi cùng nương nương là thân huynh muội, trong tính cách tự nhiên có giống nhau địa phương, ngươi như sinh nàng khí nói, đó là tại sinh mình khí. Nói đến, Lục Thiên Minh bưng chén rượu lên cùng đối phương đụng một cái, dẫn đầu làm cái ly đầy. Tô Trọng Xuyên chớp chớp phẫn ướt bên trong mang theo một tia mở mịt con mắt, lập tức cười khổ ngửa đầu uống xong. Cái này Tô Thái Cúc vẫn thật là đầy người đều là tâm nhãn tử, bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho ta cả ngày lo lắng nàng tại cung bên trong sẽ chịu khi dễ. Nghe xong lời này, Lục Thiên Minh liền biết Tô Trọng Xuyên đối với mình muội muội trong cung tình huống không rõ ràng lắm, thế là liền đem lần đầu tiên gặp mặt thì Tô Thải Cúc giả trang thích khách sự tình nói cho Tô Trọng Xuyên nghe. Đương nhiên, chính hắn không che đậy miệng mắng chửi người cùng đem người phía sau lưng sờ xương sự tình, đó là tuyệt đối không thể sách. Bằng không thì không phải bị Tô Trọng Xuyên ở trước mặt bạo nện không thể. Đây, lớn gan như vậy ngút trời. Tô Trọng Xuyên giật mình nói. Lục Thiên Minh cười nói, kỳ thực nương nương cùng bệ hạ quan hệ là rất không tệ, bệ hạ người kia đâu, vốn cũng không phải là loại kia tranh cường háo thắng tính cách. Ta nghe Lý Linh Giao nói, ngày bình thường à, trên cơ bản đều là bệ hạ để cho nương nương, với lại nương nương quản bệ hạ quản được có thể nghiêm. Biết Tô Thải Cúc trong hoàng cung tình huống thật sao? Tô Trọng Xuyên trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Ta còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh tiểu tử thúi kia sẽ ỷ vào hoàng đế mình lao nhi thân phận, động một chút lại khi dễ muội muội ta đâu, nghĩ không ra a nghĩ không ra, vậy mà giống như ta, là cái người cơ khổ. Lục Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc nói, tiền bối ngươi cũng sợ bà nương. Tô Trọng Xuyên lúc này mới phát hiện nói lộ ra miệng. Xấu hổ kéo kéo khóe miệng về sau, yếu ớt nói, cái kia không gọi sợ, gọi là yêu. Là yêu vẫn là khác cái gì, không cần truy cứu. Lục Thiên Minh chỉ biết là giờ này khắc này Tô Trọng Xuyên, tuyệt đối là chân thật nhất Tô Trọng Xuyên. Thế là, cái này bỗng nhiên rượu, hắn một mực bồi đối phương uống đến hừng đông. Chờ Tô Trọng Xuyên sau khi đi, Lục Thiên Minh giải khai trên thân cái kia nặng nề dây vải tử, một lần nữa đổi lại bình thường xuyên trường sam, rửa mặt sạch sẽ về sau, thành thơi tự tại ngồi ở trên giường chờ đợi Tô Thải Cúc đến. Hoàng hậu nương nương quả thật như trước hai ngày như vậy đúng hạn đi vào, trong tay dẫn theo hộp cơm, đi theo phía sau Tô Trọng Xuyên mấy cái kia xinh đẹp nữ nhi. Chờ đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Lục Thiên Minh ngồi ở trên giường sau, nàng phanh một cái trở tay đóng cửa lại, sau đó sốt ruột vào tới. Ngươi làm cái gì? Nhiều nhẫn mấy ngày cũng không được sao? Bởi vì quá sốt ruột, hộp cơm trực tiếp đổ nhào tại trên bàn nhỏ. Lục Thiên Minh cười cười, một câu không nói. Sau khi đứng dậy tự lo đi tới cửa trước, đem cửa quạt cho mở ra. Chờ hắn lại quay đầu thì Hoàng hậu nương nương tức giận đến giận sôi lên. Nương nương, có thời điểm làm việc không cần nhiều như vậy con quấn quấn, đem đơn giản sự tình làm phức tạp, tương phản không dễ dàng đạt được muốn kết quả. Nói đến, Lục Thiên Minh cửa trước bên ngoài mấy cái đại nha đầu điếu điếu cái cằm. Các vị muội muội mấy ngày nay vất vả, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đã không có gì đáng ngại. Tô Thải Cúc không lên tiếng. Các nàng nào dám đi? Từng cái mặt lộ vẻ khó xử, có chút luống cuống đứng ở nơi đó. Lục Thiên Minh nhìn về phía Tô Thải Cúc. Nương nương, ngươi tin ta, ngươi chỉ cần nghe ta, trong vòng 3 ngày lấy không được bảo giáp, ta đem đầu chặt đi xuống tự mình giao cho trên tay ngươi. Tô Thải Cúc trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Ngươi cũng không nên gạt ta, nếu không tới bảo giáp, đồng đẳng với tội khi quân, đến lúc đó chính ngươi không động thủ, ta liền tự mình động thủ. Lục Thiên Minh phi thường tự tin nhẹ gật đầu, ta mặc dù không phải quân tử, nói ra nói lại so rất nhiều tự xưng quân tử người chắc chắn. Dù sao bây giờ hí cũng diễn sụp đổ. Tô Thải Cúc giờ phút này cũng tìm không thấy bổ cứu biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Thiên Minh. Mấy cái đại nha đầu sau khi đi, Lục Thiên Minh đi vào Tô Thải Cúc trước mặt, xích lại gần sau dì thai vài câu. Tô Thải Cúc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ đứng lên. Trầm mặc chốc lát sau nàng hỏi, dạng này có thể hay không quá dối trá chút? Ca ca ta có thể tinh cực kỳ a, làm không tốt muốn biến khéo thành vụng đâu. Lục Thiên Minh vô ngực một cái, yên tâm, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Chương 1493, lão phụ thân. Chương 1493, lão phụ thân. Đại ca, tiểu muội lần này tới đâu, kỳ thực có hai cái mục đích, một cái nhà, đó là mượn nhà ta bảo giáp dùng một lát, còn có một cái nhà, đương nhiên là bồi bồi ngươi, chúng ta huynh muội ba cái, một hai chục năm không gặp, ta đây trong lòng kỳ thực vẫn muốn tưởng niệm cực kỳ. Tô Thải Cúc lời nói này đến gọi là một cái thấp phẩm, đặc biệt là nửa câu sau, không có chút nào lực lượng có thể nói. Bên cạnh Tô Yên Vân còn không biết tỷ tỷ mình cùng Lục Thiên Minh đã đánh tốt thương lượng. Thình lình nghe được Tô Thải Cúc hơi có vẻ buồn nôn ngôn ngữ, gọi là một cái khiếp sợ. Chỉ có Lục Thiên Minh ở bên cạnh cười ha hả, một bộ sớm đã xem thấu tất cả nhẹ nhõm bộ dáng. Tô gia hai tỷ muội, đặc biệt là Tô Thải Cúc, vốn cho là dạng này không thành thật lời nói, nhất định sẽ chọc mình ca ca tức giận. Nào biết Tô Trọng Xuyên chỉ là mặt đen lên nhấp một ngụm trà. Sau đó từ từ nói, đã ngươi có dạng này tâm, vậy liền sống thêm mấy ngày. Tuy nói Tô gia đại viện so ra kém hoàng cung, nhưng tốt xấu là các ngươi từ nhỏ sinh hoạt địa phương, tóm lại so hoàng cung ở thư thái. Không biết có phải hay không ảo giác. Tỷ muội hai người nhìn thấy mình đại ca đang nói xong câu nói này về sau, đen mặt lại có một chút đỏ lên. Không có giống vừa tới cái kia hai ngày bị đánh đỉnh đầu mặt mắng. Tô Thải Cúc lộ ra có chút ngoài ý muốn. Vội vàng trả lời, "Ân, chỉ cần đại ca không chê chúng ta phiền liền tốt, lúc đầu tỷ muội chúng ta hai người cũng có bao nhiêu đợi một thời gian ngắn dự định." Vẫn là chột dạ trả lời. Có thể Tô Trọng Xuyên phảng phất không nghe ra đến đồng dạng. Gật đầu nói, Nam Giang quận mười mấy năm qua biến hóa rất lớn, ta nhìn các ngươi mấy ngày nay cũng không có đi ra ngoài chơi qua, như vậy đi, ta quất chút thời gian đi ra, mang các ngươi khắp nơi dạo chơi thế nào? Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân đồng thời mắt trợn tròn. Phải biết, trước đó Tô Trọng Xuyên nhìn nàng nhóm ánh mắt, tựa như nhìn thấy ôn thần đồng dạng. Hiện nay mặc dù thủy chung sụ mặt, nhưng này bao nhiêu mang một ít ôn nhu giọng điệu, rất có một loại trở lại khi còn bé cảm giác. Nơi đây ấm áp, tỷ muội hai người đã nhiều năm không có thể nghiệm qua. Bên cạnh Lục Thiên Minh thấy tỷ muội hai người không có trả lời, lập tức ho nhẹ hai tiếng. Hai nữ lấy lại tinh thần, cùng nhau đáp, vậy liền phiền phức đại ca. Tô Trọng Xuyên tùy ý khoát tay áo, huynh muội nhà mình, nói chuyện gì đây không phiền phức. Nói đến, hắn lại nhìn phía Lục Thiên Minh, đúng, đem các ngươi lợi hại nhất đại nội thị vệ cũng mang cho, người khác bồi tiếp các ngươi không xa ngàn dặm đến ta Nam Giang quận, cũng không thể lạnh nhạt người ta. Nói đến nước này, Tô gia tỷ muội hai người có ngốc, cũng biết Lục Thiên Minh khẳng định ở giữa đã làm những gì. Nếu không đại ca hiện tại cũng không phải ở chỗ này cùng bọn hắn hảo ngôn hảo ngữ, mà là muốn truy cứu vì cái gì mấy người cùng một ruột diễn ra trượng hình vở kịch. Thấy hai nữ hướng mình quăng tới hiếu kỳ cùng cảm tạ ánh mắt, Lục Thiên Minh bình chân như vại sửa sang và táo đồng thời âm thanh vang dội nói, "Tô tiền bối nếu là không chê vãn bối đi theo hàng việc, vậy vãn bối phi thường nguyện ý cùng vui." Tô Trọng Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại nói một câu để hai nữ đều cảm thấy không thể tin được nói, "Du ngoạn trở về, các ngươi tỷ muội hai người liền nhanh đi về đi, dù sao kinh thành hiện tại tình huống phi thường phức tạp, đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi tay không mà về, đi thời điểm, đem Hắc Lân giáp mang cho đó là." Tô Thải Cúc cùng Tô Yên Vân nhìn nhau, mờ mịt trong ánh mắt, khó nén khiếp sợ cùng khoái trá. Xuất hành xe ngựa có hai chiếc, một trước một sau. Tô Trọng Xuyên cùng Tô Thải Cúc tổng ngồi phía trước chiếc kia. Lục Thiên Minh cùng Tô Yên Vân tắc ngồi chung một cỗ. Nếu muốn du ngoạn, vẫn là đến lựa chọn vùng ngoại ô phong cảnh tốt địa phương. Mà Nam Giang quận quận thành cũng đủ lớn, ra khỏi thành ít nhất phải nửa canh giờ. Tô Yên Vân thấy Lục Thiên Minh nhìn qua ngoài cửa sổ người đi đường cười ha hả. Nhìn không được hỏi, "Lục Thiên Minh, ngươi đến cùng là làm sao cùng ta đại ca nói, làm sao hắn hôm nay thái độ biến hóa to lớn như thế?" Lục Thiên Minh đem ánh mắt từ cái kia từng đạo thức tha dáng người bên trên thu hồi, lại cười nói, "Ta cái gì cũng không làm, Tô Trọng Xuyên tiền bối thái độ sở dĩ cải biến, là bởi vì các ngươi tỷ muội hai người thái độ có chỗ cải biến." Tô Yên Vân mặt lộ vẻ mê mang, thật lâu đều không nói chuyện. Lục Thiên Minh giải thích nói, "Huynh trưởng như cha, đây là chính các ngươi nói, mười mấy 20 năm không gặp, các ngươi về nhà một lần liền thu xếp lấy muốn đem Hắc Lân giáp mang đi, thân là lão phụ thân, Tô Trọng Xuyên tiền bối tâm lý nên có bao nhiêu thương tâm, mà hắn là nhất gia chi chủ, cho nên tính cách một mực đều cường thế hơn, dạng này người sẽ không đem nội tâm khổ sở tùy tiện biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh thế cùng cự tuyệt để diễn tả trong lòng bất mãn." Nghe nói lời ấy, Tô Yên Vân rõ ràng có chỗ xúc động. Nàng âm thanh có chút hơi run rẩy nói cách khác, làm ra đem bảo giáp giao cho tỷ tỷ quyết định, cũng không phải là đột nhiên cải biến ý nghĩ, mà là đại ca đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, từ biết được nương nương muốn tới Nam Giang quận một khắc này, hắn liền đã làm ra quyết định, hắn không chỉ có đã điều tra xong Vương Toàn thân phận, thậm chí còn tự mình đi thử một chút bảo giáp, tại đối mặt Vương Toàn thời điểm, có tác dụng hay không. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Thiên Minh quyết định không còn che giấu đêm hôm đó sự tình. Khi cục giả mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê, càng thân mật quan hệ, có cảm xúc lại càng khó biểu đạt. Nghe xong Lục Thiên Minh giảng thuật về sau, Tô Yên Vân trầm mặc. Nàng sớm đã đỏ lên hai mắt, đôi môi không thể khống chế run rẩy đứng lên. Ta nhớ được ngày ấy, ta cùng hắn làm trò rất hung. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, các ngươi đao kiếm tương hướng. Tô Yên Vân con mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Là hắn trước rút kiếm. Lục Thiên Minh vuốt ve cái cằm, có thể là không thanh kiếm rút ra nói, sẽ khóc lên. Tô Yên Vân kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiên Minh, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ. Ta đoán, hẳn là không đến mức. Lục Thiên Minh cười cười. Thế nhưng là Tô Yên Vân đã khóc không thành tiếng. Trên đời này có mấy cái ca ca, có thể vì muội muội an nguy, làm đến mức độ như thế. Kỳ thực để cho các ngươi nhiều tại Nam Giang quận đợi mấy ngày, cũng là Tô Trọng Xuyên tiền bối ý tứ. Câu nói này, giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Tô Yên Vân khóc không thành tiếng. Nếu không phải Lục Thiên Minh đè ép, nàng lập tức liền muốn xuống xe, đi tìm Tô Trọng Xuyên thừa nhận sai lầm. Tô Trọng Xuyên tiền bối không quan tâm các ngươi đối với hắn thế nào, hắn chỉ để ý các ngươi có thể cùng hắn bao lâu, chân tâm cũng tốt, vô tâm cũng được, vất vả lôi kéo lớn lên hài tử, làm sao có thể so đo nhiều như vậy. Hoa. Tô Yên Vân lại nhịn không được, khóc đến giống như là không có lớn lên hài tử. Bên ngoài mã phu kéo ra màn cửa, liên tiếp kinh ngạc nói, đại nhân, tình huống như thế nào? Lục Thiên Minh khoát khoát tay, không có việc gì, kinh thành thời gian không dễ chịu, trong lòng ủy khuất mà thôi. Xe ngựa tiếp tục tại phồn hoa Nam Giang quận bồi hồi. Chờ nhìn đủ quận thành bên trong biến hóa, sắp ra khỏi thành thời điểm, Lục Thiên Minh đột nhiên gọi lại mã phu, một mình xuống xe ngựa. Người muốn đi đâu? Tâm tình chập chờn có chút kịch liệt, Tô Yên Vân kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh chỉ đám người, có vị quen biết cũ hôm nay muốn rời khỏi Nam Giang quận, ta đi cùng hắn nói lời tạm biệt. Quen biết cũ? Tô Yên Vân kỳ quái nói. Lục Thiên Minh gật đầu, ân, hắn thiếu ta 2 văn tiền, không biết hôm nay có trả hay không được. Chương 1494, ngươi đi đâu, ta đi cái nào? Chương 1494, ngươi đi đâu, ta đi cái nào? Mập mạp này không chết. Nắm một thất hắc mã Vương Toàn có chút kinh ngạc nhìn qua trên xe ngựa dạng dỡ Tô Trọng Xuyên. Lục Thiên Minh đem ánh mắt từ tuấn mã cái kia xinh đẹp lông bẩm bên trên thu hồi. Ngươi một đau kia, giống như chẳng ra sao cả. Vương Toàn lắc đầu, liền tính lại không thế nào, như vậy đó đỡ, 10 cái có 9 cái cũng không sống nổi. Lục Thiên Minh lại cười nói, vậy hắn đó là sống sót một cái kia. Vương Toàn không nhúc nhích, tựa hồ đã tại bắt đầu chất vấn mình thực lực. Tô Trọng Xuyên bất tử, đối với tiền bối đến nói là chuyện tốt, không nên xoắn xuýt mới đúng. Lục Thiên Minh quên lơn. Vương Toàn lắc đầu, hắn có chết hay không, đối với ta đã không có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu, liền cùng mỗi ngày đều phải chết những người kia đồng dạng, cũng không có đặc thù. Sẽ không ấy nấy. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Có một chút, nhưng không nhiều, mấy ngày kế tiếp, đã không có quá lớn cảm giác, dù sao lúc ấy là chính hắn muốn chết. Vương Toàn chân thành nói. Lục Thiên Minh cười cười, xem ra tiền bối cũng không phải đặc biệt cứng nhắc người. Cứng nhắc cùng nguyên tắc không phải một chuyện, ta chỉ kiên trì nên kiên trì sự tình. Vương Toàn đâu ra đấy nói. Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến. Hắn lần nữa nhìn về phía Vương Toàn trong tay giắt hắc mã đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi từ kinh thành đi ra thời điểm, là đi đường vẫn là cưỡi ngựa? Đi đường, thế nào? Vương Toàn khó hiểu nói. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn, vậy ngươi đã có bán ngựa tiền, liền không có còn ta tiền. Ngựa không phải bán. Vương Toàn giải thích nói. Lục Thiên Minh cả kinh nói, cái kia chính là trộm rồi. Vương Toàn lắc đầu, ta không làm lén lút sự tình, cả một đời đều không có làm qua. Mượn. Không phải. Lời nói này đi ra, khả năng chỉ có Vương Toàn mình thư. Lục Thiên Minh khỏe miệng kéo kéo, hỏi, tiền bối, chất lượng như vậy tốt ngựa, quả thật có thể nhặt được. Ngươi không tin. Vương Toàn ngạc nhiên nói. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói, ta nếu là đồ đần, có thể sẽ thư, nhưng ngài nhìn ta giống đồ đần sao? Ngươi tin hay không, đều là nhặt. Vương Toàn trả lời. Lục Thiên Minh tròng mắt đi dạo chút. Thử dò xét nói, tiền bối kia có thể lại mang ta đi nhặt một tớt. Lời này vốn là cố ý khó xử đối phương, lấy vạch trần đối phương lời nói dối. Nào biết Vương Toàn tận một cái dậm trận tại chỗ tiến lên. Sau đó nói, đi. Dù sao cũng không ai muốn, ta dẫn ngươi đi nhặt. Thế là, hoàn toàn thật sự mang theo Lục Thiên Minh ra khỏi thành nhặt ngựa đi. Nhìn thấy một trại con ngựa thì, Lục Thiên Minh trợn tròn mắt. Trước mắt chỗ này trại, quy mô không lớn. Bên trong có mười mấy con ngựa, chất lượng không bằng Vương Toàn trong tay dắt cái kia tớt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đây đều là tiếp theo. Lục Thiên Minh sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì trên mặt đất mười mấy bộ thi thể. Có nam có nữ, có lao có thiếu đều là bị một đao cắt cổ, tử trạng cơ bản giống nhau. Những người này là... Lục Thiên Minh không có đem nói cho hết lời. Mã tặc. Vương Toàn nghiêm túc nói. Ngựa thật tặc. Lục Thiên Minh thật sự không thể nào tin. Ngựa thật tặc. Vương Toàn trả lời rất quả quyết. Lao đầu kia nhìn qua đã hơn 80 tuổi, là mã tặc. Còn có cái kia thiếu niên, cũng chính là 17-18 bộ dáng, cũng là mã tặc. Lục Thiên Minh hoài nghi nói. Vương Toàn kiên định nhẹ gật đầu. Lập tức giải thích nói, đám người này đều họ Mã, là người một nhà, lớn tuổi nhất cái kia, là nhà hắn cái thứ nhất mã tặc, nhỏ tuổi nhất cái kia thiếu niên, là nhà hắn cái cuối cùng mã tặc. Hơi ngưng lại, Vương Toàn lại nói, trong nhóm người này, trên tay nhân mạng ít nhất, một tay nắm đều đến không hết. Lục Thiên Minh nghe được trợn mắt hốt mồm. Vương Toàn nói đến như thế đạo lý rõ ràng, rất khó nói là sớm nghĩ kỹ hoang luôn. Tiền bối, ngươi những ngày này không hề rời đi Nam Giang quận, cũng là bởi vì đám người này. Vương Toàn phủ định nói, không phải, mấy cái mã tặc, không hao phí nhiều thời gian như vậy, thuận tay sự tình, sở dĩ lưu lại, chủ yếu là hồi kinh cũng không có việc gì làm, hoàng hậu nương nương không quay về nói mà ta về trước, Liêm Tể tướng sẽ cho rằng ta làm việc qua loa. Chẳng lẽ không qua loa? Lục Thiên Minh hỏi ngược lại. Vương Toàn nghẹn lại đoạn đường này từ kinh thành đi tới, hắn chưa hề đối với Tô Thải Cúc xuất thủ qua. Thấy thế nào, đều là tại qua loa. Nhặt một thứ a. Vương Toàn trốn tránh vấn đề phương thức rất cứng ngắc. Lục Thiên Minh kém chút cười ra tiếng. Hắn không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, bắt đầu ở cái kia mười mấy con tuấn mã bên trong quan sát. Họ Mã đám này mã phỉ, ngày bình thường hẳn là trôi qua không tệ. Con ngựa nhóm bị nuôi đến mập béo thể tráng. Lục Thiên Minh tuyển một thất nhất gầy, nhìn qua cùng hắn khí chất vẫn rất xứng. Vương Toàn khó hiểu nói, vì cái gì không chọn một thất cường tráng nhất? Lục Thiên Minh lại cười nói, ngựa cùng người nhưng thật ra là đồng dạng, ăn đến quá đã no đầy đủ, liền không muốn làm sống. Vương Toàn nghe vậy nhíu mày suy tư đứng lên. Một lát sau, hắn đem trên tay nắm con ngựa cho thả. Sau đó tuyển trong đó thứ hai gầy một thất. Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Lục Thiên Minh hỏi. Vương Toàn chỉ phía tây, hồi kinh. Nương nương còn muốn tại Nam Giang quận du ngoạn mấy ngày, ngươi bây giờ trở về, không sợ Liêm Tể tướng nói ngươi qua loa? Lục Thiên Minh cười nói. Vương Toàn vẻ mặt thành thật nói, hàn huyên với ngươi vài câu về sau, ta đã nghĩ kỹ lấy cớ. Cớ gì? Lục Thiên Minh rất là tò mò. Vương Toàn chỉ Lục Thiên Minh, ngươi, ta. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Vương Toàn nô ra một chỉ gõ gõ mình huyện Thái Dương. Ngươi cái này người, phi thường giàu hoạn, ta trở về chỉ cần nói ngươi đi theo nương nương, ta tìm không thấy ra tay cơ hội, nghĩ đến Tể tướng đại nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thì ra như vậy, cầm ta làm bia đỡ đạn thôi. Lục Thiên Minh liếc mắt. Vương Toàn từ chối cho ý kiến, bắt đầu dắt ngựa thất đi về phía tây đi. Lục Thiên Minh không rời không bỏ, theo ở phía sau đi gần nửa nén hương thời gian sau. Vương Toàn thấy Lục Thiên Minh vẫn là không có trở về Nam Giang quận ý tứ, kỳ quái nói, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào? Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Ngươi không bảo vệ nương nương? Vương Toàn kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, đối với nương nương đến nói, ngươi là lớn nhất uy hiếp, hiện tại ngươi muốn rời khỏi Nam Giang quận, ta có lý do gì tiếp tục đi theo nàng? Nghe nói lời ấy, Vương Toàn nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn phút chốc. Lúc này mới nói, hai ta lập trường giống như không giống nhau lắm. Lục Thiên Minh phủ định nói, nương nương tại thời điểm có thể nói là quan hệ thù địch, nương nương không tại thời điểm, cố gắng chúng ta có thể cùng chung chí hướng. Vương Toàn sửng sốt. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, Lục Thiên Minh cũng là mới lên cấp xuất hiện một vị đại hiệp khách. Hai người tính cách tuy nói hoàn toàn khác biệt, nhưng lành nghề hiệp trượng nghĩa phương diện, nhưng không có bất kỳ khác nhau. Suy nghĩ một chút, Vương Toàn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đi, vậy chúng ta liền cùng đi, bất quá trước đó nói xong, sắp vào kinh thành thời điểm, chúng ta muốn tách ra. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, bằng không thì ngươi liền có thông đồng với địch hiểm nghi, đến lúc đó chỉ sợ lại là vừa ra hoa ra trang vườn thảm kịch. Lời này đương nhiên là khoa trương. Vương Toàn quê quán rời kinh thành cách xa và dặm. Liêm Vi Dân hiện giai đoạn liền tính muốn đổ cũng đổ không được. Nhưng bị Lục Thiên Minh tiểu nói này, Vương Toàn sắc mặt nhiều hơn thiếu ít có chút xấu hổ. Dù sao đây không khác đang nhắc nhở hắn, mình tại trợ trụ vi ngược. Chương 1495, Di Thư. Chương 1495, Di Thư. Không có lo lắng, hồi kinh lộ trình nhẹ nhõm vui sướng. Bất quá Lục Thiên Minh cũng khắc sâu thể nghiệm một thanh Vương Toàn cố chấp. Bình thường tại trên đường thời điểm còn tốt, nhưng là vừa đến ăn cơm thời điểm, Vương Toàn liền trở nên phi thường không có nhân tính. Vô luận là tiện nghi vẫn là đắt, hoặc là nói trước kia chuẩn bị kỹ càng lương khô, Lục Thiên Minh đều nguyện ý chia sẻ. Nhưng là Vương Toàn hết thảy không tiếp thụ, chỉ gặm hắn cái kia không biết thả bao nhiêu ngày bánh bao khô. Ngày đầu tiên Lục Thiên Minh còn tốt nói khuyên bảo, nhưng Vương Toàn khó chơi, cho nên ngày thứ hai bắt đầu ăn cơm thời điểm biến thành hai người khó xử nhất thời gian. Lục Thiên Minh ngụm lớn cá ngụm lớn thịt, Vương Toàn tắc bạch thủy xứng màn đầu. Trong lúc đó hai người cũng không giao lưu, cực kỳ giống không nhận ra người xa lạ. Cũng may là chốc lát một lần nữa lên đường, Vương Toàn liền sẽ trở nên bình thường đứng lên. Tuy nói không tính hay nói, nhưng hỏi gì đáp nấy đương nhiên, Lục Thiên Minh cho tới bây giờ không nghe ngóng có quan hệ Liêm Vi Dân sự tình, như thế sẽ để cho Vương Toàn khó làm đang đi đường cười cười nói nói đến ngày thứ ba buổi sáng. Kinh thành Đông Đại Môn xa xa xuất hiện. Lục Thiên Minh cùng Vương Toàn tìm ngựa nhìn, thời gian thật dài đều không có nói chuyện. Lập tức liền muốn mỗi người đi một ngả. Lục Thiên Minh nói ra. Vương Toàn nhẹ gật đầu, không biết sao, lại có điểm không đỡ. Lục Thiên Minh nghe vậy cười đứng lên, cùng ta bơi chúng chơi, vẫn rất có ý tứ. Vương Toàn cũng cười đứng lên, chủ yếu là nhẹ nhõm, người đây não người tử dễ dùng, không bao giờ hỏi ta một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Hai câu nói xong, hai người lần nữa trầm mặc. Vào kinh, hai người lại muốn đứng tại mặt đối lập, lại gặp nhau nói, chỉ sợ vô pháp giống hai ngày này như vậy chân thật cùng vui sướng. Tiền bối, quê quán bên kia gần nhất không có cái gì đặc biệt trọng yếu sự tình sao? Không biết qua bao lâu, Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi. Vương Toàn suy nghĩ một chút, trả lời, có là có, nhưng còn chưa tới cần ta tự mình có mặt tình trạng. Dù sao đây kinh thành, tạm thời là không thể rời bỏ rồi. Lục Thiên Minh lại nói. Vương Toàn đột nhiên hướng Lục Thiên Minh có chút không người. Tiểu Hữu, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, sau đó chết hay sống đều là chính ta lựa chọn, tiểu Hữu không cần hao tâm tổn trí. Có mấy lời không cần giảng được nhiều minh bạch đối với Liêm Vi Dân hiện tại tình cảnh, Lục Thiên Minh cũng tuyệt đối không có Vương Toàn rõ ràng. Liêm Vi Dân muốn đối mặt cái gì, Vương Toàn đồng dạng muốn đối mặt. Lục Thiên Minh biết tiếp tục khuyên ngăn đi vậy không có kết quả, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cưỡi màu đen tuấn mã đi hướng chân trời kinh thành. Tiền bối, kinh thành tranh đấu hết thảy đều kết thúc về sau, ta mời ngươi đi thập lý trấn dung loạn. Nơi xa Vương Toàn phất phất tay, cũng không có cho ra đáp lại. Cho đến Vương Toàn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Thiên Minh lúc này mới khẽ kẹp ngựa bụng, chậm rãi hướng kinh thành bước đi. Vào thành về sau, đã là giữa trưa, tất cả vẫn như cũ phồn vinh. Từ dân chúng bình tĩnh trên mặt, rất khó coi tính ra sắp có bao tố tiến đến bộ dáng. Nhưng là Lục Thiên Minh biết, không lâu về sau, kinh thành sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều thân phận và địa vị là phổ thông bách tính không cách nào tưởng tượng người. Hắn không có gấp trở về Phúc Lâm nhai nhà nhỏ, mà là đi trước một chuyến Chu Nhan tiểu điếm điểm mấy cái món ăn, chuẩn bị mang về cùng Trang Huyền Vũ ảnh bọn hắn hảo hảo tụ họp một chút. Nhanh gần nửa tháng chưa từng xuất hiện. Chu Nhan nhìn Lục Thiên Minh ánh mắt dù sao cũng hơi u oán. Nàng làm đồ ăn tốc độ rất chậm, chẳng không giống như là cái người làm ăn. Ngươi mấy ngày này chạy đi đâu rồi? Lục Thiên Minh cười nói, đi Nam Giang quận tản giải sầu. Chu Nhan nhíu mày, nguyên lai là bồi hoàng hậu nương nương đi, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi chạy về lao ra đâu. Lục Thiên Minh một mặt bất đắc dĩ nói, muốn chạy sớm chạy, làm sao có thể đợi được hiện tại, rơi vào cái lâm trận bỏ chạy đeo danh. Ai biết được, lâm trận bỏ chạy người có thể nhiều. Chu Nhan dùng sức điên nổi, gõ đến bếp nấu vang ầm ầm. Lục Thiên Minh toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hỏi, tỷ tỷ, gần nhất đường Lý hai nhà có thể có động tĩnh gì? Tỷ tỷ hai chữ, kêu gọi là một cái ôn nhu. Chu Nhan điên nổi thủ pháp rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Ta chính là cái truyền lại tình báo mà thôi, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi muốn biết nói, chỉ có thể đến hỏi vương gia. Lời nói này cho là không nói. Lục Thiên Minh hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Nhằm vào Liêm Vi Dân hành động, đây tuyệt đối là cơ mật bên trong cơ mật, đừng nói Chu Nhan. Chỉ sợ ngay cả Tang Nhất cùng Khám Minh đều không rõ ràng. Chờ ngày đó thật đến, ngươi biết đi sao? Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi. Chu Nhan ghé mắt xem ra, trên mặt có ý cười, làm sao, ngươi không nỡ ta? Ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp, làm món ăn lại ăn ngon như vậy, ta làm sao có thể bỏ được? Lục Thiên Minh nghiêm túc nói. Chu Nhan liếc mắt liền nhìn ra đến hắn tại trước trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Nếu mày nói tiếng người. Lục Thiên Minh xấu hổ cười cười, ta lo lắng đến lúc đó xảy ra chuyện gì, quả thật không thể quay về thập lý trấn nói, muốn cho ngươi hỗ trợ gửi phong thư trở về. Di thư. Chu Nhan trêu chọc nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, cũng không tính là đi, đó là cụ thể thông báo một chút, bất quá quả thật thân tử đạo tiêu nói thành di thư cũng không đủ. Vậy đơn giản, ngươi có thể sớm viết xong đặt ở ta chỗ này, đến lúc đó vô luận ta ở đâu, chỉ cần nghe nói ngươi xuống suối bảng, ta liền đem thư gửi cho Lý Hàn Tuyết liền tốt. Chu Nhan tự tiếu phi tiểu nói. Lục Thiên Minh nghe được trái tim giật giật. Chu Nhan tỉ tỉ, ngươi nói lời này cũng quá bất cận nhân tình, lại nói, sớm viết di thư, nhiều điểm xấu. Chu Nhan biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên, ngươi cũng biết điểm xấu a. Thê tử cùng nhi tử tại gia tộc chờ ngươi, ngươi hẳn là tìm kiếm nghị cách sống sót, mà không phải nói với ta những này, một câu thành sấm sự tình không phải là không có. Lục Thiên Minh không có phản bác. Thấp mặt mày nói một câu, tỉ tỉ giáo dục rất đúng. Chu Nhan nhìn Lục Thiên Minh bộ dáng có chút mỏi mệt, liền không còn nói thêm cái gì, mà là tăng nhanh làm đồ ăn tốc độ. Không nhiều sẽ. Lục Thiên Minh điểm mấy cái đồ ăn thường ngày đều đóng gói tốt. Hắn tiếp nhận đồ ăn vốn định cứ như vậy rời đi. Chu Nhan chợt rút một phong thư đi ra. Lý Hàn Tuyết gửi đến, đã mấy ngày. Giải thích một câu về sau, Chu Nhan lại trở lại chiếu bên bàn, bắt đầu thu thập. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, thư làm sao biết gửi đến tỷ tỷ nơi này? Chu Nhan nhìn như tùy ý nói, ta phái cá nhân đến thập lý trấn, chuyên môn phụ trách hai người các ngươi lỗ hổng thư tín chuyển lại, nhanh chóng lại an toàn, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi lớn. Lục Thiên Minh á khẩu không trả lời được. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, vẹn vẹn quen biết không lâu Chu Nhan sẽ đối với Lục gia dụng tâm như vậy, có thể lại không biết nên như thế nào cảm tạ đối phương. Chỉ mở to thanh tịnh con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Nhan nhìn. Mỹ phụ nhân đỏ mặt giống chín mọng trái cây tràn đầy dụ hoặc. Lục Thiên Minh bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ yếu ớt nói cái, cảm ơn. Chu Nhan không có nhìn hắn, khoát tay nói, đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này chậm trễ ta làm ăn. Lục Thiên Minh dẫn theo hộp cơm, vắt chân lên cổ chạy. Chạy trốn bóng lưng phi thường bật cười. Chu Nhan nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chờ nhìn không thấy Lục Thiên Minh sau, nàng lại khẽ thở dài, nếu như lão nương trẻ lại 10 tuổi, Lý Hàn Tuyết tiểu nha đầu kia, làm sao có thể là ta đối thủ. Nói đến, nàng nhẹ nhàng xoa nắn đỏ lên gương mặt. Chương 1496, tính thời gian vừa vặn. Chương 1496, tính thời gian vừa vặn. Lục Thiên Minh dẫn theo đồ ăn đẩy ra nhà nhỏ viện môn thì hai đạo ánh mắt cùng nhau bàn tới, cùng rời đi kinh thành cái kia thiên nhất dạng. Trang Huyền ngồi tại lương đình bên ngoài, Ú Ảnh ngồi tại trong lương đình. Hai người nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt tràn ngập tò mò. Một mình ngươi trở về? Trang Huyền với tới đầu nhìn ra ngoài cửa nhìn. Lục Thiên Minh cười nói, ta không một người trở về, chẳng lẽ lại còn mang mấy cái đại cô nương trở về à? Nghe nói lời ấy, Trang Huyền trong mắt nổi lên một chút thất vọng, đem Lục Thiên Minh trong tay đồ ăn tiếp nhận, đặt ở lương đình trên bàn đá sau. Trang Huyền hạ giọng nói, ngươi cùng nương nương phát triển đến bước nào? Lục Thiên Minh bày ra đũa tay cứng tại không trung. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trang Huyền, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt tìm kiếm ra nói đùa vết tích. Thế nhưng là Trang Huyền biểu lộ nghiêm túc cực kỳ, so với hắn trước đó vẫn là thị lang thân phận, xử lý xe ngựa bộ sự việc cần giải quyết thì đều phải nghiêm túc. Lục Thiên Minh có chút ghé mắt, liếc nhìn một bên Ú Ảnh. Ú Ảnh mặc dù trên mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng trong đôi mắt ăn dưa nhiệt tình, không thể so với Trang Huyền yếu. Các ngươi nghiêm túc? Lục Thiên Minh khẽ miệng khẽ động. Ta giống như là đang cùng ngươi nói đùa. Trang Huyền hỏi ngược lại. Lục Thiên Minh khí cười đi trên mặt ghế đá ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn cơm. Trang Huyền cùng Ú Ảnh nhìn nhau ánh mắt bên trong hiếu kỳ càng sâu. Hai người phân công rõ ràng, Trang Huyền cho Lục Thiên Minh gắp thức ăn, Ú Ảnh cho Lục Thiên Minh châm trà. Lục Thiên Minh ăn vài miếng sau, trong mắt đột nhiên nhất chuyển. Sau đó cười ha hả nói, trên cơ bản nên làm đều làm. Nghe xong lời này, Trang Huyền cùng Ú Ảnh lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, đặc biệt là Trang Huyền. Lo lắng Lục Thiên Minh đồng thời, lại khó nén muốn biết trong đó chi tiết vội vàng. Nên làm đều làm. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, dù sao nương nương đối với ta đây thân thể cường tráng thân thể nhỏ bé thật hài lòng. T. Trang Huyền hít vào một hơi. Tiểu tử ngươi, lá gan thật sự là lớn đến không biên giới, việc này nếu để cho bệ hạ biết, ngươi có mấy cái đầu đều không đủ rơi. Trang Huyền càng nghĩ càng sốt ruột, thậm chí đứng sắp nổi đến trở về giả bước. Bệ hạ mặc dù đối với ngươi phi thường thưởng thức, nhưng một mã thì một mã, nữ nhân là một cái nam nhân không thể nhất đụng chạm ranh giới cuối cùng, ngươi à ngươi, cửa nát nhà tan thai họa cũng dám làm. Một phen phê bình qua sau, Trang Huyền đột nhiên dừng lại. Sau đó ngồi ở Lục Thiên Minh bên cạnh đồng thời nhỏ giọng nói, ngươi cùng nương nương việc này, còn có những người khác biết không? Lần này đi Nam Giang quận, Tô Yên Vân Tô thống lĩnh một mực đi theo, thậm chí còn ở trong đó trợ giúp, có thể nói như vậy, nàng cũng có tham dự. Lục Thiên Minh nghiêm túc nói. A. Phát ra đây âm thanh kinh ngạc không phải Trang Huyền, mà là một mực yên lặng không lên tiếng Ú Ảnh. Ú Ảnh rất ít lộ ra ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài biểu lộ. Nhưng hắn giờ phút này đã mở to hai mắt đồng thời lên ngón tay cái. Lục Thiên Minh, ngươi là cái này. Đây là thật tán dương, cũng không phải là âm dương quái khí. Lục Thiên Minh cười cười, mị lực cá nhân quá lớn, ta cũng không muốn. Bên cạnh Trang Huyền lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Nếu như không có người thứ ba biết, sai cũng liền sai, chỉ cần về sau không đem sai liền sai, hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng bây giờ Tô Yên Vân cũng tham dự trong đó, sự tình liền phức tạp, tuy nói nàng là nương nương thân muội muội, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiên Minh, tiểu tử ngươi thai họa xuống lớn. Trang Huyền quả thật biến thân trở thành Lục Thiên Minh khác cha khác mẹ thân ca ca. Bắt đầu nghĩ linh tinh lẩm bẩm đứng lên. Nam nhân tại bên ngoài giá rất bình thường, nhưng là ngươi muốn chọn chuẩn đối tượng, nếu là một vị làm ẩu, cái kia chính là dùng tính mạng nói đùa, ngươi khi dễ ai không tốt, nhất định phải khi dễ đến bệ hạ trên đầu. Trang Huyền là thật sốt ruột, nói xong lại chạy đứng lên. Lục Thiên Minh thấy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là quyết định lại trêu chọc một chút đối phương. Cho nên hắn chỉ buồn bực đầu, một bộ không nghe khuyên bảo bộ dáng. Chờ Trang Huyền nói đến miệng đắng lưỡi khô, nâng lên nước trà giải khát thời điểm, Lục Thiên Minh lúc này mới nói ra chân tướng. Nghe nói chân tướng sau, Trang Huyền cùng Ú Ảnh biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Bảo hộ nương nương, đó là ngươi cái gọi là nên làm đều làm. Trang Huyền sắc mặt lúng túng nói. Lục Thiên Minh cười cười, cái kia bằng không thì đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Trang Huyền yên lặng, một câu đều nói không ra. Ú Ảnh tắc hơi có vẻ thất vọng nói, ta thu hồi vừa rồi đối với ngươi đánh giá, ngươi bây giờ là cái này. Nói đến, hắn rội ra ngón út, cũng ngón tay giữa nhọn lao xuống. Lục Thiên Minh lơ đến nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta vẫn là tự hiểu rõ, đừng nói nương nương không có ý nghĩ kia, mặc dù có, ta cũng biết chăm chú bảo vệ căn này dây lưng quần. Lời nói này đến thô lỗ. Trang Huyền cùng Ú Ảnh ngẩn người, lập tức cùng nhau cười ra tiếng. Ba người đang vui sướng đâu, viện môn đột nhiên bị người kéo ra một đường nhỏ. Sau đó Lý Linh Giao nửa cái đầu ló ra. Thấy Lục Thiên Minh ở đây, Lý Linh Giao mặt lộ vẻ đắc ý, ta liền nói cô phụ sẽ không tới chỗ chạy loạn, xác định vững chắc đã hồi kinh, tính toán thời gian, ta đến quả nhiên là thời điểm. Nói đến, Lý Linh Giao đem đại môn đẩy ra, hai tay chắp sau lưng cười ha hả đi đến. Ngọt ngào hô một tiếng Trang ba bá, cùng Ú Ảnh gật đầu lên tiếng chào. Nàng liền vào tay khoác lên Lục Thiên Minh cánh tay. Lục Thiên Minh có chút kháng cự, nhưng là Lý Linh Giao rất kiên quyết, cảm giác được Lục Thiên Minh có quất tay ý tứ. Lý Linh Giao dứt khoát đem tay kia cũng dựng vào đi, gắt gao ôm lấy Lục Thiên Minh cánh tay. Cô phụ, rất lâu không gặp, ngươi không muốn Linh Giao coi như xong, còn không cho phép Linh Giao cùng ngươi thân cận một chút à? Bên cạnh Trang Huyền cùng Ú Ảnh nhìn nhau, không có nói nhiều đương nhiên, ánh mắt bên trong nhiều hơn thiếu ít có chút hâm mộ. Nương nương không được, nương nương nữ nhi, vậy nhưng quá được rồi. Lục Thiên Minh thấy Trang Huyền vụng trộm cho mình ngáy mắt, bất đắc dĩ đồng thời đem Lý Linh Giao mang sang một bên. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, không cần khiến cho buồn nôn như vậy. Lý Linh Giao cười cười, không có chuyện thì không thể đến tìm cô phụ a. Ngươi đừng ở không đi gây sự a. Lục Thiên Minh đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Lý Linh Giao thẻ lưỡi, lúc này mới nói, phụ hoàng để ta tới, mời ngươi vào cung thương thảo sự tình. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng Trang Huyền cùng Ú Ảnh lên tiếng chào hỏi sau. Lục Thiên Minh chủ động thúc giục Lý Linh Giao, để người sau nắm chặt thời gian mang mình tiến cung. Lý Linh Giao có chút tức giận, buông ra Lục Thiên Minh cánh tay, tự lo ở phía trước dẫn đường. Mãi cho đến nhanh đến nội thành thì Lý Linh Giao đều không có cùng Lục Thiên Minh nói câu nào. Lục Thiên Minh vốn nghĩ vừa vặn rơi xuống cái thanh nhàn, nào biết đi vào tiến vào nội thành trước cổng chính. Lý Linh Giao đột nhiên đi bên cạnh đứng như vậy, không có chút nào tiếp tục tiến lên ý tứ. Kỳ thực chỉ cần nguyện ý, Lục Thiên Minh mình cũng có thể vào cung. Chỉ là hắn vô pháp thật bỏ mặc Lý Linh Giao mặc kệ, cho nên liền giơ lên cánh tay, thọc đối phương khuỷu tay. Ngươi lại tại phát cái gì thần kinh? Lý Linh Giao vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Thiên Minh. Cô phụ, ngươi chưa từng có quan tâm qua Linh Giao, có phải hay không? Lục Thiên Minh trong lòng tự đủ ngươi một cái không lo ăn không lo mặc công chúa điện hạ, chỗ nào cần người khác quan tâm. Nhưng ngoài miệng vẫn là hảo ngôn hảo ngữ nói, dù nói thế nào ngươi cũng là Tuyết Nhi chất nữ, ta làm sao có thể không quan tâm. Hồn nhiên công chúa điện hạ rất dễ bị lừa. Lập tức liền chuyển buồn làm vui, thật. Chương 1497. Nói ra ngươi cái nhìn. Chương 1497. Nói ra ngươi cái nhìn. Thấy Lý Linh Giao một mặt chờ mong, Lục Thiên Minh cũng không đành lòng nói thật. Chỉ có thể gật đầu cười, cô phụ còn có thể gạt ngươi sao? Nói đến, hắn lại nhẹ nhàng vuốt vuốt Lý Linh Giao đỉnh đầu đây thân mật cử động, Lý Linh Giao làm sao gánh vác được. Ngay sau đó liền lại thật vui vẻ khoác lên Lục Thiên Minh cánh tay. Ngươi mới vừa vì cái gì tức giận? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Bởi vì cô phụ tập trung tinh thần muốn tiến cung, căn bản cũng không cân nhắc Linh Giao cảm thụ. Lý Linh Giao trả lời. Lục Thiên Minh liếc mắt, ta không nhanh đi gặp ngươi phụ hoàng, cái kia chính là kháng chỉ bất tuân, đến lúc đó là muốn chặt đầu. Lý Linh Giao lại cười nói, thì ra là thế, bất quá cô phụ không cần lo lắng, phụ hoàng không chỉ có kêu ngươi, còn cứ gọi Đường Vô Ưu Đường bá bá, thời gian là định ở buổi tối. Lục Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc nói, vậy ngươi sớm như vậy xuất cung? Lý Linh Giao giải thích nói, đây không phải muốn quất chút thời gian đi ra, bồi bồi cô phụ sao? Lục Thiên Minh giờ mới hiểu được Lý Linh Giao dụng ý, đối phương mặc dù là cao quý công chúa điện hạ, lại không thể tùy ý xuất cung. Nếu không phải đánh lấy tìm đến mình ngụy trang, chỉ sợ hiện tại đều còn tại cung bên trong. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh cười nói, vậy chúng ta bốn phía dạo chơi, đến thời gian điểm, chúng ta lại tiến cung. Lý Linh Giao vui vẻ nhảy đứng lên, dắt lấy Lục Thiên Minh liền hướng ngoại thành phồn hoa nhất đường đi bước đi đến cùng là ra đời không sâu đại cô nương. Mấy thứ ăn ngon không đắt đồ chơi nhỏ cửa vào sau. Lý Linh Giao vui vẻ đến giống như là tại ăn Tết. Đúng Linh Giao, ngươi cô cho ta viết một phong thư. Đang tại ăn ngọt bánh ngọt, Lý Linh Giao ngửa đầu, mong đợi nói, cô nâng lên ta. Ân, nàng hỏi ta ngươi gần nhất trải qua hài lòng hay không, còn chuẩn bị mời ngươi đi thập lý trấn ở một thời gian ngắn. Lời này cũng không phải Lục Thiên Minh biên. Lý Hàn Tuyết còn tại kinh thành thời điểm, Lý Linh Giao thỉnh thoảng liền sẽ tới làm bạn. Hai người tuổi tác ăn ảnh không kém đại. Mặc dù là cô cùng chất nữ quan hệ, nhưng kỳ thật chung đụng được càng giống là bằng hữu. Có lẽ là nghĩ đến tiếp xuống kinh thành không rõ ràng thế cục. Lý Hàn Tuyết liền tại trên thư nói cho Lục Thiên Minh, để người sau giúp đỡ chút, nhìn xem nghĩ biện pháp đem Lý Linh Giao cũng tiếp vào thập lý trấn đi. Lý Linh Giao vừa mới bắt đầu là thật cao hứng, nhưng không bao lâu trên mặt liền nổi lên một tia bị thương. Ta biết cô là muốn bảo hộ ta, nhưng là ta cùng Tiểu Quế không giống nhau, phụ hoàng sau đó phải làm cái gì, muốn đối mặt cái gì, ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là vô luận phát sinh cái gì, phụ hoàng đều đem kinh lịch một đoạn khó khăn nhất thời gian, cho nên Linh Giao vô luận như thế nào cũng không thể rời đi kinh thành. Lục Thiên Minh nghe vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn vẫn cho là Lý Linh Giao là cái gì cũng không hiểu nha đầu, không nghĩ tới giờ phút này có thể nói ra dạng này tính không được khắc sâu, lại vô cùng có ý thức trách nhiệm nói. Lập tức liền cải biến hắn đối với Lý Linh Giao cái nhìn. Trầm mặc một lát sau, Lục Thiên Minh nói khẽ, "Tốt, ta sẽ đi cùng ngươi cô giải thích." Hơi ngưng lại, hắn lại bổ sung, "Kỳ thực ở kinh thành bồi cô phụ cũng giống như vậy, có rảnh nói, ngươi có thể thường đến xem ta." Đây cũng là một loại khác đối với Lý Linh Giao bảo hộ. Nếu như Lý Linh Giao thật tại Phúc Lâm nhai nhà nhỏ ở lại, tin tưởng lại so với đợi trong hoàng cung an toàn. Dù sao nhà nhỏ bên trong cái kia khoa trương đội hình, trên đời này chỉ sợ cũng không có mấy nơi có thể đụng đến đủ. Lý Linh Giao trên mặt lần nữa tách ra hồn nhiên nụ cười. Một bên ăn cái gì, một bên đưa tay khoác lên Lục Thiên Minh cánh tay. Như thế như vậy đi dạo đến lúc chạm vào tối. Lý Linh Giao mang theo Lục Thiên Minh tiến vào hoàng cung, hay là tại Lý Linh Giao cư trú Bích Ngọc cùng gặp mặt. Lục Thiên Minh đi vào thời điểm, Lý Thiên Mệnh đang cùng Đường Vô Ưu thương thảo cái gì? Ngoại trừ hai cái vị này chính chủ bên ngoài, Lục Thiên Minh còn gặp được một cái không quá quen người quen, Hồ Man Sơn. Hồ Man Sơn trước hết nhất nhìn thấy Lục Thiên Minh, vẹn vẹn gật đầu lên tiếng chào. Nhớ tới Hồ Man Sơn đã từng chật vật thoát đi Nam Giang quận, Lục Thiên Minh kém chút bật cười. Thiên Minh lão đệ, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ không tới chứ, đang chuẩn bị phái lao hồ đem Linh Giao cái này xú nha đầu bắt trở lại chất vấn đâu. Một khắc trước còn một mặt nghiêm túc Lý Thiên Mệnh, giờ phút này cười đến như cái không đứng đắn công tử ca. Lục Thiên Minh chắp tay hành lễ, sau đó giải thích nói, ta cũng là hôm nay vừa hồi kinh, sau khi trở về đi gặp mấy cái bằng hữu, cho nên chậm trễ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lý Linh Giao lập tức quăng tới cảm kích ánh mắt đơn giản hàn huyên qua đi. Lý Linh Giao thức thời rời đi, Lục Thiên Minh thì đến phụ cận, túi đầu đã nhìn thấy trên mặt bàn bày biện một đống màu trắng đen cờ tướng. Chỉ bất quá cờ tướng bên trên khắc không phải xe gì ngựa pháo, mà là một số người tên. Trong đó màu đen cờ tướng bên trên tên người, Lục Thiên Minh tại Lao Triệu giao cho Chu Nhan giấy mỏng bên trên gặp qua đều là Liêm Vi Dân, hiện nay bên người còn lại những cái này Lục Trọng Thiên cao thủ. Lục Thiên Minh cẩn thận quan sát, phát hiện có hai người bị đơn độc đặt ở một khối, bị bốn cái màu trắng quân cờ vây quanh. Hai người này Lục Thiên Minh ấn tượng đều phi thường khắc sâu. Một cái gọi Lệ Tu La, một cái gọi Hoa Vô Ý, cái trước Lục Thiên Minh thật gặp qua, lại từ ưu ảnh trong miệng nghe nói qua cái kia đem tà môn hắc kiếm, cho nên tuyệt đối được cho khó chơi đối thủ. Về phần Hoa Vô Ý tuy nói chưa thấy qua, nhưng là Lao Triệu tại giấy mỏng bên trên đặc biệt nhấn mạnh qua, cùng người này tiếp xúc thì tuyệt đối không nên nhìn thẳng nàng con mắt. Một người như vậy, chỉ sợ không chỉ là khó chơi đơn giản như vậy. Hơi không chú ý, cố gắng liền sẽ ở trước mặt nàng mất mạng. Quan sát một lát sau, thấy Lý Thiên Mệnh cùng Đường Vô Ưu đều không nói lời nào. Lục Thiên Minh trực tiếp hỏi, "Lý ca, ngài gọi ta tới, không phải là phát minh một loại tân cờ tướng, muốn cho ta bồi ngài giải buồn à?" Lý Thiên Mệnh lắc đầu, "Ngươi thế nhưng là người bận rộn, ta liền tính lại thế nào nhàm chán, cũng không có khả năng làm như thế sự tình." Hơi ngưng lại, hắn lại cười nói một chút ngươi thấy được cái gì. Lục Thiên Minh chỉ bị mấy cái bạch kỳ vây quanh hắc kỳ, nghiêm mặt nói, hai người này hẳn là sắp thành vì người chết ta. Nghe nói lời ấy, Lý Thiên Mệnh nhíu nhíu mày, lập tức nhìn về phía Đường Vô Ưu. Đường Vương gia trong mắt không có biểu hiện ra quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với Lục Thiên Minh đoán ra bọn hắn ý đồ, cũng không cảm giác kinh ngạc. Người tiếp tục nói. Lý Thiên Mệnh hào hứng cao nói. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, trả lời, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân gì, hai người này sẽ xuất hiện lạc đàn tình huống, sau đó Lý Ca cùng Vương gia sẽ nghĩ biện pháp đem hai người diệt trừ, dùng cái này thổi lên diệt trừ Liêm Vi Dân cái lệnh. Lý Thiên Mệnh nghe vậy không khỏi vỗ tay. Tiểu tử ngươi, cũng quá thân chút. Lục Thiên Minh khiêm tốn lắc đầu, chủ yếu là các ngươi đây bản cờ bày quá mức rõ ràng. Nói đến, hắn vừa chỉ cái kia bốn cái màu trắng quân cờ. Quân cờ bên trên tên, Lục Thiên Minh quen biết hai cái, một cái là Hồ Man Sơn, một cái là Khả Minh. Hai người khác chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến tên có thể khắc vào cờ tướng bên trên, cũng sẽ không là thấp hơn Lục Trọng Thiên cường nhân. Bất quá đây đều không trọng yếu đối với Lục Thiên Minh mà nói, lão hồ cùng Khám Binh tên xuất hiện, đã là cho đủ Lệ Tu La cùng Hoa Vô Ý mặt mũi. Lý Ca, như thế đội hình, hai người này chỉ sợ là mọc cánh khó thoát, ta giống như không có lẫn vào tất yếu. Lục Thiên Minh ưa thích cùng làm việc xấu không giả, nhưng loại này nhìn qua đã thành kết cục đã định vũng nước đục, thật sự là không có ý gì. Nào biết Lý Thiên Mệnh đột nhiên vươn tay đem có khắc Hồ Man Sơn cùng Khám Binh tên cờ tướng đào đến một bên. Hiện tại lại nhìn nói, ngươi liền trở nên phi thường có cần phải.